nói sai. Hắc hắc, tốt một cái nói sai, ta cây đao này nổ một cái đi ra, chém ngươi nhất đao, đem ngươi chém chết, ta cũng có thể xem như là nhất thời không cẩn thận, viết nhầm sao. Đao các hầu phủ Ninh Chiến Vũ lạnh lùng nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, âm vang một tiếng, trường đao rút ra, hướng phía Thạch Phong đi đến. Mọi người thấy Ninh Chiến Vũ rút đao, nhao nhao hít một hơi lanh khí, Phong Nguyệt Lâu cũng không cấm đoán giết người, mà lại Phong Nguyệt Lâu có trận pháp gia cố, trừ phi là thối giới cảnh cường giả đích thân tới, nếu không căn bản là không có cách phá hư mảy may. Vì vậy cũng không sợ có người tại Phong Nguyệt Lâu bên trong đại khai sát giới. Ma huyết thành sát thực cấm đoán đánh nhau chém giết, nhưng có một chút địa phương đặc thủ, là không hạn chế. Tỷ như, Phong Nguyệt Lâu chính là như vậy một cái địa phương đặc thủ, người thủ hộ không quản được tại đây. Nhìn xem Ninh Chiến Vũ đi tới, Thạch Phong ngược lại ngồi xuống, bưng một chén rượu lên, nhẹ mẫn một cái, cười lạnh nói, đao các hồi phủ, nghe khẩu khí rất lớn, không biết ngươi giết ta, Đại Hoang Vương Triều có thể hay không ngay cả các ngươi một cái gia tộc đều sẽ diệt đi. Nghe nói, Đại Hoang Vương Triều có một quy củ, dám can đảm vô duyên vô cớ chém giết trấn thủ biên cương binh lính, giết hết không xá. Không biết vị này đao các hầu phủ bằng hữu có biết hay không đầu quy củ này, nếu như biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, ta nghĩ ngươi chết càng nhanh. Thạch Phong nụ cười có chút quái dị, mang theo khinh thường cùng trào phúng, bất quá chỉ là một câu nói như vậy, đao các hầu phủ Ninh Chiến Vũ cước bộ đống nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra âm trầm. Đao các hầu phủ đời đời toàn quân, chỉ có điều đến hắn thế hệ này, bởi vì là dòng độc đinh, vì vậy không có tử quân. Nhưng là Đại Hoang Vương Triều không cho phép vô duyên vô cớ chém giết biên cương binh lính đầu quy củ này, hắn phi thường rõ ràng, một khi xúc phạm, bất luận là ai, kết cục đâu cực kỳ thê lương. Ngươi là ai? Cái này, Ninh Chiến Vũ không thể không nghiêm túc đối phó Thạch Phong, đối phương thời khắc mấu chốt nói ra lời nói này, nói rõ cũng không sợ hắn. Trấn Ma Thành, thủ vệ đội. Thạch Phong nết miệng cười một tiếng. Trấn Ma Thành thủ vệ đội. Ninh Chiến Vũ trong lòng giật mình, tùy theo đông nhiên cười ha ha đứng lên, tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngươi rất có đảm phách cùng trí tuệ, chỉ tiếc, rời đi Trấn Ma Thành, ngươi liền không còn là thủ vệ đội, giết ngươi, ta không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Thật sao? Thạch Phong lông mày cau lại, xem ra dùng đã từng thân phận, đe dọa không được đối phương, như vậy. Hoàng đế Sơn thập nhị trưởng lão một trong, Từ Tử Hiên đồ đệ, cái thân phận này, không biết có thể hay không hù sợ ngươi. Thạch Phong trên mặt ý cười, trêu tức nhìn xem Ninh Chiến Vũ, cùng ta so thân phận, lao tử tùy tiện một cái, đồ hủ chết ngươi. Vâng. Thạch Phong lời vừa nói ra, tất cả mọi người la hoảng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thạch Phong, Hoàng đế Sơn thập nhị trưởng lão một trong, Từ Tử Hiên đồ đệ. Nếu như là thật, liền xem như Đại Hoang Vương Triều chúa tể giả nhìn thấy hắn, đều muốn lấy lễ đối đãi. Ninh Chiến Vũ bất thình lình mồ hôi đầm địa, trên mặt lộ ra băng lãnh mồ hôi, nếu như Thạch Phong nói là thật, như vậy. Ninh huynh, chớ có hoảng tâm thần, tiểu tử này nhất định là lão ngươi. Bành Khôn lạnh lùng nói, hắn vậy mới không tin Thạch Phong có cái thân phận này. Thật sao? Vậy ngươi chi bằng đi thử một chút, bất quá. Đến lúc đó không cần quỳ đi cầu ta tha cho ngươi. Thạch Phong cười ha ha một tiếng, tiếng cười cuồng vọng, tựa hồ căn bản một đem đối phương để ở trong mắt. Chương 127, không có sợ hãi. Phong Nguyệt Lâu, thập bát tầng lầu. Hiện trường tràn ngập khắc nghiệt bầu không khí, tất cả mọi người không dám tùy ý mở miệng, nhao nhao nhìn chằm chằm Thạch Phong. Hoàng đế Sơn thánh địa, thập nhị trưởng lão một trong, Từ Tử Hiên đồ đệ, cái thân phận này thật không đơn giản. Hoàng đế Sơn thánh địa chính là Đông Hoang bên trong mạnh nhất tu luyện thánh địa, cũng là chín đại tu luyện thánh địa xếp hàng thứ nhất thánh địa. Tiểu tử, Hoàng đế Sơn thánh địa ở nơi nào, ngươi chỉ sợ cũng không biết, còn Hoàng đế Sơn thập nhị trưởng lão Từ Tử Hiên đồ đệ, khoác lác hết bài này đến bài khác, ngay cả ta cũng không biết thập nhị trưởng lão một trong tục danh. Bành Khôn tiểu vương ra cười lạnh, một mặt trào phúng nhìn chăm chú Thạch Phong, khinh miệt nói, Hoàng đế Sơn thánh địa trưởng lão thân phận vì sao cao quý, sẽ chạy tới loại này chim không thèm ý địa phương thu ngươi làm người. Nói dối trước đó cũng không suy nghĩ một chút, Ma Huyết Thành là địa phương nào, Hoàng đế Sơn thánh địa trưởng lão hội tới nơi này sao? Hoàng đế Sơn thánh địa tọa lạc tại Đông Hoang đế triều bên trong, Đông Hoang đế triều khoảng cách Đại Hoang Vương triều mấy ngàn vạn dặm xa không chỉ, hạo hãn vô biên. Đối với Đông Hoang đế triều mà nói, Đại Hoang Vương triều Ma Huyết Thành cũng là một cái quê nghèo vắng vẻ chỗ, căn bản không có đáng giá như thế tuyệt thế cường giả hàng lâm nguyên do. Viếng thăm. Bành Khôn tiểu vương gia vừa nói như vậy, nhất thời bừng tỉnh mọi người, đúng a, nơi này chính là Ma Huyết Thành, khoảng cách Hoang đế Sơn thánh địa nhất định cũng là vô biên vô hạn, Hoang đế Sơn thánh địa trưởng lão căn bản sẽ không hàng lâm nơi đây. Tiểu tử, ngươi dám lao ta? Ninh Chiến Vũ hừ lạnh, trường đao trong tay xa xa nhất chỉ Thạch Phong, nộ hỏa ngập trời nói, giả mạo Hoang đế Sơn thánh địa trưởng lão đồ đệ, ngươi biết hậu quả là cái gì? Coi như ta không giết ngươi, ngươi chỉ sợ cũng đừng đi ra Ma Huyết Thành. Thật sao? Thạch Phong con ngươi băng lãnh hạ xuống, xem ra nhất định phải đánh một trận mới được. Một khi bị Hoang đế Sơn thánh địa võ giả biết được, có người giả mạo Hoang đế Sơn thánh địa đệ tử, hắc hắc. Cam đoan ngươi chết không nơi táng thân. Ninh Chiến Vũ hắc hắc cười lạnh nói, hắn mặc dù không có đi qua Hoang đế Sơn thánh địa, nhưng đối với Hoang đế Sơn thánh địa một ít chuyện, so với thường nhân biết được muốn nhiều. Bởi vì, Hoàng đế Sơn Thánh Địa hàng năm đều sẽ tới Đại Hoang Vương Triều, Vương Đô chọn lựa thiên phú thiên tài, tiến vào Hoàng đế Sơn Thánh Địa. Đao Các Hầu Phủ chính là Đại Hoang Vương Triều quý tộc, vì vậy may mắn tiếp xúc đến Hoàng đế Sơn Thánh Địa một chút bí mật. Thần thông cảnh bước thứ 2 tu vi, đã tu luyện không dễ, đừng cho ta, nếu không Đao Các Hầu Phủ lão hầu ra, chỉ sợ cũng lại muốn sinh một đứa con trai. Thạch Phong nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt hiện ra lạnh lùng tận xương hàn mang, từ trên ghế ngồi đứng lên, dậm chân hướng đi Ninh Chiến Vũ, khinh thường nói, rời đi Phục Ma phái trước đó, vừa chạm một tên thần thông cảnh bước thứ 2 võ giả, nghĩ không ra còn không có nửa ngày, lại muốn giết một cái, xem ra bất luận ở đâu, không giết người chắc chắn sẽ có người tìm ta phiền phức. Phục Ma phái? Tiểu tử này là Phục Ma phái người? Tiểu tử này lại bắt đầu nói khoác, tuy nhiên nhìn không ra hắn tu vi cảnh giới, có thể tuyệt đối là khiếu huyệt cảnh tu vi, khiếu huyệt cảnh tu vi chém giết thần thông cảnh bước thứ 2, mơ mộng hao huyền. Ta hoài nghi tiểu tử này là cái kẻ ngu, loại này nói khoác mà không biết ngượng lời nói cũng dám nói, Trấn Ma thành thủ vệ đội. Hoàng đế Sơn Thánh Địa trưởng lão đồ đệ, còn Phục Ma phái đệ tử. Chậc chậc, tiểu tử này gạt người thủ đoạn, vòng vòng đan sen, tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận lên, bọn họ căn bản không tin Thạch Phong nói chuyện, đoán chừng là biết mình đập vào đến Ninh Chiến Vũ, đánh không lại muốn đe dọa đối phương, nhưng mà lại phát hiện người ta căn bản không sợ, thế là lời nói dối không ngừng. Tiểu tử, ngươi bây giờ coi như muốn đi, cũng chậm, đi chết đi cho ta. Bành Khôn tiểu vương ra thân ảnh nhảy lên tới, một quyền đánh về phía Thạch Phong. Tựa hồ đối với Bành Khôn tới nói, giết Thạch Phong còn không cần vận dụng vũ khí, đưa tay ở giữa liền có thể bóp chết hắn. Thạch Phong lông mày nhíu lại, một cỗ bành trướng khí tức từ trong cơ thể bạo phát, gầm thét một tiếng, huyết lôi đao xuất hiện trong tay. Sát phạt đao ý, thiểm điện trảm. Một tia chớp từ huyết lôi trong đao bổ ra đến, hướng phía Bành Khôn chém tới, đồng thời Thạch Phong trong bóng tối thi triển nhân luân đao pháp, phương viên trong vòng một trượng, bỗng nhiên bị mây trắng khói như sương mù bao phủ, trong chốc lát tất cả mọi người thấy không rõ Thạch Phong cùng Bành Khôn thân ảnh. Nhất chỉ đạn. Một đạo tiếng hừ lạnh từ mây trắng mờ mịt bên trong truyền ra, tùy theo mây trắng mờ mịt tiêu tán, bại lộ ra bên trong hai bóng người. Mọi người thấy rõ bên trong hai bóng người về sau, đột nhiên kinh hãi, trên mặt lộ ra rung động. Thạch Phong huyết lôi đao gác ở Bành Khôn trên cổ, chỉ cần hắn hơi vừa dùng lực, lóe ra lạnh lùng đao quang đao nhận, liền sẽ cắt xuyên Bành Khôn cổ họng. Không chỉ như thế, Bành Khôn ngực miệng chỗ, còn có lưu một đạo lớn bằng ngón cái vết thương máu tươi rỏ rỉ mà chảy, đỏ tươi huyết dịch, nhuộm đỏ hắn ngực mức. Mà Bành Khôn tự thân, như gặp phải sét đánh, toàn thân tản ra nướng cháy vị đạo, dao xà trường bảo quần áo, rách dưới vô cùng. Cho người ta hình tượng, trong nháy mắt giống như một cái khất cái lưu lãng hán không thể nghi ngờ. Ngươi dám giết ta sao? Băng lãnh đao nhận gác ở Bành Khôn trên cổ, Bành Khôn một mặt âm chìm cùng phẫn nộ, chủ quan, nghĩ không ra trong nháy mắt, liền bị đối phương đánh cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, thiệt tỏi lớn. Ninh Chiến Vũ sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Thạch Phong thì ánh mắt cỡ nào một phần kiên kỵ, hắn không phải người ngu, gia tộc đời đời toàn quân, đến hắn thế hệ này, mặc dù không có toàn quân, có thể thở thiếu thời đợi, hắn từng tại phụ thân trong quân đội lịch luyện qua. Thạch Phong giờ khắc này thần sắc, tuyệt đối không giống như là một cái bình thường võ giả, mà chính là một cái chân chính trải qua chiến trường thiết huyết nam tử hán. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi, Thạch Phong không dám giết Bành Khôn. Thật sao? Thạch Phong cười lạnh, ghé mắt nhìn về phía Ninh Chiến Vũ, tiếng cười có chút khinh thường nói, Ninh Chiến Vũ, ngươi nói ta dám giết hắn sao? Ninh Chiến Vũ trong lòng một cái u cục, Thạch Phong không có sợ hai thái độ, không dám giết mới là lạ. Dám? Ninh Chiến Vũ cắn hàm răng, có chút không cam lòng, bằng hữu, còn xin ngươi thả Bành Khôn, giết hắn đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Bành Khôn nghe được Ninh Chiến Vũ nói dám thì con ngươi trừng lớn, lộ ra không thể tin, chấn kinh có chút thất thố, tự lẩm bẩm, không có khả năng, hắn một cái giã tiểu tử, chẳng lẽ còn dám giết vương tộc hay sao? Giết ta, hắn sẽ bị liên lụy cửu tộc. Liên lụy cửu tộc. Ninh Chiến Vũ nụ cười cứng ngắc, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi loại này bị làm hư hài tử mới có thể nói lời nói này. Nếu như Thạch Phong thật sự là Trấn Ma thành võ giả, liên lụy cửu tộc. Chỉ sợ không phải giết Thạch Phong, mà chính là đem các ngươi một nhà cho diệt, ngươi coi Trấn Ma thành là địa phương nào, cái chỗ kia ngay cả Đại Hoang Vương Triều cũng không dám quản quá nghiêm. Chớ nói chi là động một tí liền tru sát người nào, đó là tuyệt đối không có khả năng. Liên lụy cửu tộc. Thạch Phong con ngươi lạnh hơn một chút, khỏe miệng lộ ra tà tiếu, trong tay huyết lôi đao hơi hơi dùng lực, Bành Khôn cổ nhất thời xuất hiện một đạo vết máu, tí tách máu tươi nhỏ giọt xuống, đường đường hoàng thân quý tộc tử tôn, động một tí liền muốn tru diệt người khác cửu tộc, quả nhiên là khẩu khí thật là lớn. Ta Thạch Phong tự hỏi không có trọng tới ngươi, ngươi chẳng những muốn giết ta, còn muốn liên lụy cửu tộc, chật trưởng. Không giết ngươi, thật coi ta Thạch Phong dễ khi dễ. Bằng hữu Ninh Chiến Vũ nhìn thấy Thạch Phong thật động sát ý, đống nhiên hô to dừng tay, mở miệng thay Bành Khôn cầu tình, ngươi có cái gì điều kiện, chi bằng mở miệng, chỉ cần ngươi năng lượng buông tha Bành Khôn, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Ninh Chiến Vũ, lão tử không cần ngươi cầu tình, ta cũng không tin, tiểu tử này thật đúng là dám giết ta. Ninh Chiến Vũ cầu tình, đối với Bành Khôn mà nói, đó là một loại không có cái nào lớn hơn sỉ nhục. Hắn đông nhiên gầm thét đứng lên, còn dám nhiều lời một câu, giữa chúng ta giao tình liền đến này là ngừng. Phái người đi thông chi Bành Vương gia, liền nói hắn lại không đến, con trai của hắn muốn quy thiên. Ninh Chiến Vũ không tại mở miệng, hắn biết Bành Khôn tính khí, bướng bỉnh tự phụ, không coi ai ra gì. Bành Khôn người hầu, vội vàng rời đi Phong Nguyệt lâu, hướng phía Bành Vương phủ tiến đến, đi thông chi Bành Vương ra, nếu không Bành Khôn tiểu vương ra giữ nhiều lành ít. Tiểu tử, hiện tại biết sợ hãy đi, chờ ta cha vừa đến, ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Bành Khôn bỗng nhiên cười lạnh, nhìn về phía Thạch Phong ánh mắt, như chết người. Nhất chỉ đạn. Thạch Phong hừ lạnh, tay trái ngón tay búng một cái, một đạo võ đạo nguyên lực đánh xuyên Bành Khôn bắp đùi, đau Bành Khôn bỗng nhiên hét thảm lên, một mặt dữ tợn cùng oán độc. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bành Khôn gầm nhẹ, ánh mắt oán độc, như một đầu như dã thú, nhìn chằm chằm Thạch Phong, phi thường phẫn nộ. Nghe nói thần thông cảnh võ giả đều có thể thi triển thần thông, ta biết ở đây chư vị có rất nhiều là thần thông cảnh võ giả, không thả thử một lần, dùng thần thông suốt tới chu sát ta, ngươi cứ nói đi. Ninh Chiến Vũ. Thạch Phong không có nhìn về phía Bành Khôn, tựa hồ trong mắt hắn, Bành Khôn cũng là một con run rế, không đáng giá nhắc tới, hắn ngược lại để ý Ninh Chiến Vũ người này. Ninh Chiến Vũ thần tình trên mặt càng thêm âm trầm, đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, Thạch Phong thật có thể vượt cấp chém giết thần thông cảnh võ giả, nếu không Bành Khôn cũng không có khả năng trong nháy mắt bị bắt giữ hắn. Thạch Phong giờ phút này biết rõ có người đi Bành Vương ra, mà hắn lại không có bất luận cái gì khiếp đảm, vẫn là không có sợ hãi, như vậy thì nói rõ, coi như Bành Vương ra đến, hắn vẫn như cũ không sợ, năng lượng tại Bành Vương ra tôn này thối giới cảnh trong tay cường giả đào thoát. Người tới, đi mời cha ta tới. Ninh Chiến Vũ biết được, đến giờ phút này, bằng hắn đã không thể giải quyết chuyện này, duy chỉ có mời ra thế hệ trước, có lẽ còn có thể. Thạch Phong hiện tại sở dĩ không có hạ độc thủ, cũng không phải là e ngại Bành Khôn thân phận, mà là tại dự mưu lấy một ít gì. Mà Phong Nguyệt lâu bản thân cũng không quấy nhiều tới nơi này tiêu phí võ giả tàn sát lẫn nhau, tương phản, Phong Nguyệt lâu võ giả còn ở bên cạnh xem kịch vui. Thiếu gia, lão tướng quân đã bế quan, thật muốn mời lão tướng quân đi ra không? Ninh Chiến Vũ tôi tớ, ngữ khí có chút run rẩy. Gọi ngươi đi liền đi, liền nói là trấn ma thành thủ vệ đội, ta nghĩ hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ninh Chiến Vũ tiếng hừ lạnh, sau đó kéo một cái ghế ngồi xuống, dù sao chuyện này hắn vô pháp xử lý, liền đợi đến thế hệ trước tới xử lý đi. Quỳ xuống. Thạch Phong tiếng hừ lạnh, trong tay huyết lôi đao đống nhiên dùng lực, đem đứng đấy Bành Khôn ép tới trực tiếp quỳ xuống đến, liền quỳ gối Thạch Phong trước mặt, mà Thạch Phong lại nhìn về phía bên trái một tên võ giả, cười nói, tới rót rượu. Bị Thạch Phong nhìn chằm chằm tên võ giả này, đống nhiên kinh tâm táng đảm, có loại tê cả da đầu cảm giác, trong lòng hô to không may, sớm biết liền trốn xa một điểm, đẹp. Thạch Phong giờ phút này hình tượng, tại trong mắt rất nhiều người, cũng là một cái không sợ trời không sợ đất sát tình, ngay cả Bành con trai của vương gia Bành Khôn đô muốn giết, tuy nhiên còn không có hạ độc thủ. Nhưng nhìn hắn tư thế, không chút nào e ngại Bành Vương phủ. Bị dạng này nhất tôn sát tinh để mắt tới, người nào không sợ. Vạn nhất Thạch Phong một cái không cao hứng, một chiêu đem bọn hắn cho diệt, chẳng phải là chết oan. Tên võ giả này run lẩy bẩy rót rượu, sau đó lui về một bên, nơm nớp run run, không dám lên tiếng. Lâu 19, một đạo người mặc áo bào đen, thân ảnh thon thả thân ảnh, được lấy gương mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy mà sáng ngời con ngươi, đứng tại hành lang chỗ, nhìn xem lầu 18 đang tại náo sự Thạch Phong, đối với bên người thiếp thân nha hoàn nói: Thiếu niên này thân phận, đã điều tra ra sao? Tiểu thư, điều tra ra, Phục Ma phái Tân Thu đệ tử, Thạch Phong. Chương 128, đe dọa vương gia. Thạch Phong bối cảnh lai lịch, không đến một nén nhang công phu, liền toàn bộ bị Phong Nguyệt lâu thu tập được thủ, duy chỉ có không có liên quan tới trấn ma thành sự tình. Người mặc áo bào đen, gương mặt che mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy mà sáng ngời đôi mắt sáng nữ tử, nghe thiếp thân nha hoàn bẩm báo, không sót một chữ rơi vào trong tai. Từ Vân trấn khách sạn bắt đầu, mãi cho đến Phục Ma phái sự tình, năng lượng bị người thăm dò sự tình, cơ hồ liệt kê tại một tấm sách cổ thú bì bên trên. Áo bào đen nữ tử sau khi nghe xong, nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, thanh lệ du dương, cái này Thạch Phong, ngược lại là có mấy cái bàn trải, chỉ tiếc. Trấn ma thành bên kia tình báo không dễ dàng thu thập, nếu không liền có thể biết Thạch Phong có phải hay không đang nói láo. Tiểu thư, trấn ma thành sở hữu thế lực đồ không muốn nhúng chàm, sợ gây phiền toái, muốn thu thập liên quan tới trấn ma thành tình báo, vẫn là không cần nhớ, cái chỗ kia quá tà ác, hơi không cẩn thận chết như thế nào cũng không biết. Áo bào đen nữ tử thiếp thân nha hoàn, le le chiếc lưỡi thơm tho, cười khanh khách nói, bất quá ta đến là cảm thấy, Thạch Phong nói chuyện là thật, hắn có lẽ thật sự là Hoàng Đế Sơn đệ tử. A, Tiểu Thiến, ngươi đoán được cái gì? Áo bào đen nữ tử hoài nghi, dùng hiếu kỳ giọng điệu hỏi. Tiểu Thiến, mặc dù là cái thiếp thân nha hoàn, không quá lớn đến không một chút nào kém, xinh đẹp như hoa, phi thường đáng yêu, eo nhỏ tiêm tiêm, nhìn về phía lầu 18 đang dùng đao mang lấy Bành Khôn cổ Thạch Phong, khẽ cười nói, ta xem Thạch Phong trên người có không sợ thối giới cảnh cường giả thủ đoạn bảo mệnh, năng lượng có loại thủ đoạn này người, thân phận làm sao có khả năng đơn giản. Áo bào đen nữ tử cũng là cực kỳ thông tuệ cơ trí thiên chi kiêu nữ, thiếp thân nha hoàn vừa nói như vậy, đồng nhiên phân tích ra Tiểu Thiến suy đoán. Trấn ma thành lai lịch phái đoàn rất lớn, rất nhiều thế lực cũng không dám nhúng chàm, tuy nhiên tất cả mọi người biết, trấn ma thành mặt ngoài rất yếu, ngay tiếp theo phụ cận môn phái cũng cực kỳ nhỏ yếu. Đương nhiên, cũng không bài trừ có tuyệt thế cường giả đi Trấn Ma Thành thu đồ đệ tâm tư, sau đó nhét vào Trấn Ma Thành, mặc kệ ma luyện. Cũng chính là chăn dê kiểu để cho đồ đệ trở nên mạnh mẽ, trừ ban thưởng một chút thủ đoạn bảo mệnh bên ngoài, sẽ không cho bất kỳ trợ giúp nào. Mà Thạch Phong rời đi Trấn Ma Thành, gia nhập Phục Ma phái, cũng là một cái dấu hiệu, Thạch Phong có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện, chỉ có thể dựa vào tự thân thu hoạch được tài nguyên tu luyện, dần dần làm bản thân lớn mạnh. Tại làm bản thân lớn mạnh quá trình bên trong, một khi gặp được vô pháp chống cự cường giả, tự nhiên sẽ dùng thủ đoạn bảo mệnh chạy trốn, chí ít từ Thạch Phong giờ phút này thần sắp đến, Thạch Phong không sợ thối giới cảnh cường giả, tự tin năng lượng tại thối giới cảnh trong tay đào thoát. Có lẽ, Thạch Phong có thể giúp ta thoát đi Phong Nguyệt lâu. Áo bào đen nữ tử, trong lòng nói nhỏ, lần nữa nhìn về phía Thạch Phong thì ánh mắt nhiều mấy phần kích động. Lâu 18, gần cửa sổ chỗ. Thạch Phong một bên uống rượu, vừa thỉnh thoảng xê dịch huyết lôi đao, đao nhận nhẹ nhàng xẹt qua Bành Khôn cái cổ, vết thương dần dần biến lớn. Mà Bành Khôn không dám loạn động, thế nhưng sẽ không cứ như vậy tùy ý vết thương chuyển biến xấu, mà chính là tại chỗ vận công chữa trị vết thương, có thể Thạch Phong tựa hồ phảng phất khám phá tâm hắn nghĩ, chỉ cần vết thương một khi có khép lại vài dấu hiệu, cũng là nhẹ nhàng chấn động huyết lôi đao, đem hắn vết thương đánh rách tả tơi. Cuối cùng, tại mọi người dày vò khó nhịn, nội tâm tâm thần bất định khẩn trương bên trong, Bành Vương phủ Vương gia tới. Chẳng những Bành Vương phủ Vương gia đến, liền ngay cả Đao Các hầu phủ lão tướng quân cũng tới. Bành Vương gia một thân kim hoàng sắc giao xà áo bào, gương mặt cương nghị, dáng người hơi có vẻ khôi ngô, hai tròng mắt thâm thúy cuồn cuộn, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lầu 18 thang lầu cửa vào. Hắn vừa đến, mọi người nhao nhao tránh ra một lối đường. Mà tại Bành Vương gia bên người nhưng là một cái tóc trắng tang thương lão giả, dáng người có chút gầy gò, tuy nhiên hai tròng mắt lại sáng ngời có thần, con mắt như bó đuốc, nhìn chằm chằm Thạch Phong hồi lâu không nói. Cha. Quỳ trên mặt đất Bành Khôn nhìn thấy một thân kim hoàng sắc giao xà áo bào thân ảnh, liền biết là phụ thân hắn đến, bỗng nhiên kinh hỉ như điên kêu lên, "Cha, nhanh giết cái này dã tiểu tử." Bành Vương gia nhìn xem quỳ gối Thạch Phong trước mặt Bành Khôn, còn có gác ở Bành Khôn trên cổ huyết lôi đao, thâm thúy con người, hiện lên một đạo lạnh lùng sắc cơ. "Bành bá phụ." Ninh Chiến Vũ xem hắn phụ thân liếc một chút, tùy theo đối với Bành Vương gia nói, "Thạch Phong, đến từ Trấn Ma Thành, bây giờ chính là Phục Ma phái tân thu đệ tử, mà lại vô cùng có khả năng là Hoang Đế Sơn một tên trưởng lão đồ đệ." Ngắn ngủi một câu nói, Ninh Chiến Vũ tin tưởng Bành Vương gia năng lượng phân tích ra bên trong ẩn chứa to lớn kinh người tin tức. Bành Vương gia nhướng mày, gương mặt hiện lên một tia nặng nề, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Đao Các Hầu phủ Lao tướng quân, nói khẽ, "Chữ Lao tướng quân, ngươi tin không?" Đao Các Hầu phủ chữ Lao tướng quân, không có trực tiếp đáp lại Bành Vương gia, mà chính là nhìn xem đang tại bưng một chén rượu, một bên uống một bên đánh giá hai người bọn họ Thạch Phong. Chữ Lao tướng quân che kín nếp nhăn gương mặt, lộ ra vẻ tươi cười, cũng xa hoa kéo một cái ghế, giống như con trai của hắn cùng một chỗ ngồi tại Thạch Phong đối diện, nhìn chăm chú Thạch Phong chỉ chốc lát, mới cười nói, "Thạch Phong tiểu hữu, có thể hay không đem Bành Khôn trước tiên thả, có cái gì yêu cầu chi bằng nói ra." Thạch Phong cười, cầm trong tay chén rượu tiện tay ném một cái, lắc lắc đầu nói, "Lao tướng quân, người ta làm cha đều không mở miệng, ngươi láo gấp cái gì? Bành Khôn cũng không phải con của ngươi, ngươi như vậy để bụng làm gì?" Chữ Lao tướng quân nghe vậy, nhất thời sắc mặt có chút quái dị, mới nhớ tới, Bành Khôn phụ thân đều không mở miệng, hắn người ngoài này gấp cái lông a. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc cũng không phải con của hắn, gấp cũng là Bành Vương gia gấp, cùng hắn không có nửa mao tử quan hệ. Chân cuồng, ngay cả Bành Vương gia đến, đô không buông ra Bành Khôn, cái này có trò vui xem. Năng lượng tại lầu 18 võ giả, cơ hồ đô có chút thân phận, có một ít vẫn là ma huyết thành mấy gia tộc lớn công tử, bọn họ nhìn thấy Thạch Phong như thế cuồng vọng, ngay cả Bành Vương gia đến, đô không thèm nhìn hắn liếc một chút, còn tiếp tục thanh đao gác ở Bành Khôn trên cổ, đây không phải muốn chết tiết tấu là cái gì? Ở đây rất nhiều võ giả, xem Thạch Phong ánh mắt đô như là người chết, Bành Vương gia thế nhưng là chân chân thực thực thối giới cảnh cường giả, chọc tới dạng này nhất tôn cường giả, Thạch Phong cái này khiếu huyệt cảnh võ giả, còn có mệnh sao? Thối giới cảnh cường giả muốn giết một cái khiếu huyệt cảnh võ giả, tuyệt đối là động động ngón tay liền có thể mà sát. Bành Vương gia đứng đấy, nhìn xem nhi tử luôn luôn mở miệng gọi hắn giết Thạch Phong, nhìn chăm chú Thạch Phong chỉ chốc lát, phát hiện Thạch Phong căn bản không có hoảng sợ, trong lòng đoán được, Thạch Phong thật không sợ hắn. Thạch Phong một mặt phong khinh vân đạm thần sắc, phảng phất căn bản không có đem hắn cái này thối giới cảnh cường giả để ở trong lòng, bởi vậy có thể thấy được, Thạch Phong hoặc là ngu ngốc, hoặc là có thủ đoạn bảo mệnh. Nói đi, điều kiện gì mới có thể thả nhi tử ta? Bành Vương gia trong lòng hơi hơi thở dài, lần này, xem ra nhất định phải cúi đầu, nếu không nhi tử thực biết mất đi tính mạng. Mà Bành Khôn thấy là phụ thân không có xuất thủ trong nháy mắt mạt sát Thạch Phong, ngược lại mở miệng để cho Thạch Phong mở ra điều kiện, trong nháy mắt ngộng. Cơ hồ có thể nói, cả người đông đốc. Làm sao có khả năng? Phụ thân thế nhưng là thối giới cảnh cường giả, giết một tên khiếu huyệt cảnh võ giả, bất quá là tiện tay mà thôi. Bành Vương gia câu nói này, trong nháy mắt để cho sở hữu võ giả nhao nhao há miệng tắt lưới, thần sắc ngốc trệ. Bành Vương gia tất nhiên cúi đầu, không dám trực tiếp ra tay với Thạch Phong. Ma huyết nội thành, Bành Vương gia thực lực, cơ hồ có thể nói ở vào đỉnh phong, không chỉ như thế vẫn là vương tộc thân phận, coi như thành chủ thấy đến, cũng không dám khó xử. Mà bây giờ, đối với Ma Huyết Thành đại bộ phận võ giả mà nói, cao cao tại thượng Bành Vương gia, bây giờ tất nhiên không dám đối địch với Thạch Phong, vì cứu nhi tử, vẫn phải cúi đầu để cho Thạch Phong mở ra điều kiện. Loại chuyện này, như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin tưởng, thật là làm cho người ta cảm thấy thiên phương dạ đàm. Cha, ngươi đang sợ cái gì? Một bàn tay chụp chết hắn, nhi tử chẳng có chuyện gì. Bành Khôn Tử trong kinh ngạc tỉnh lại, đống nhiên hét lớn, hắn cũng là một con run dế, như không phải ta sơ ý chủ quan, đã sớm đem hắn cho giết. A, thật sao? Thạch Phong cười hắc hắc nói, nụ cười có chút âm u, nói thật, như không phải ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, ngươi cảm thấy ta thật không dám giết ngươi sao? Như ngươi loại này động một tí liền muốn lấy tính mạng người ta người, sớm muộn có thiên hội vô duyên vô cớ chết mất, cùng chết tại trong tay người khác, không bằng tiện nghi ta, trước tiên đe dọa phụ thân ngươi, sau đó lại giết ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Ha ha, tiểu hữu thật sự là sẽ nói đùa. Chữ Lao tướng quân bỗng nhiên khẽ cười nói, xem Thạch Phong ánh mắt, nhiều mấy phần kiên kỵ. Thiếu niên này ai quy, cơ hồ yêu nghiệt, lá gan so thiên đại, ngay trước Bành Vương gia mặt nói lời nói này, rõ ràng một đem Bành Vương gia để ở trong lòng. Bành Vương gia thần tình trên mặt tái nhợt, hô hấp đô trở nên gấp rút rất nhiều, hắn thật sâu hít một hơi, đối với nhi tử Bành Khôn nói, ngươi câm miệng cho ta, thành sự không có bại sự có dư đồ hỗn trướng, cả ngày liền biết gây chuyện thị phi, hiện tại biết sai à. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, thiên ngoại hữu thiên. Tốt, muốn dạy dỗ con của ngươi, chờ con trai của ngươi về nhà sau đó giáo huấn đi. Thạch Phong khịt mũi coi thường nói, tùy theo trong tay huyết lôi đao vừa dùng lực, trực tiếp đem Bành Khôn áp đảo trên mặt đất, đang dược, linh nguyên, hết thảy lấy ra, không nên hỏi ta là bao nhiêu, sinh mệnh là vô giá. Tiểu tử này, đủ hung ác, may mắn không phải con trai của ta bị hắn bắt, nếu không ta cần phải hao tài tiêu thai. Chữ Lao tướng quân cười khổ, Thạch Phong chiêu này quá ác, xảo trá Bành Vương gia, tiểu tử này là không muốn sống. Bành Vương gia giận hàm răng đô đang âm thầm rèn luyện, phát ra chi chi lên tiếng, hắn kìm lòng không được nắm chặt quyền đầu, nói, 10 vạn trung phẩm linh nguyên, 10 cái huyền giai thượng phẩm đang ăn dược, đủ đi. Cha! Ngươi điên, 10 vạn trung phẩm linh nguyên, đổi lấy thành hạ phẩm linh nguyên, đây chính là 100 vạn A. Bành Khôn đều to lên, không thể tin tưởng phụ thân biết mở ra điều kiện như vậy. Một cái trung phẩm linh nguyên, tương đương với 100 mai hạ phẩm linh nguyên, 10 vạn mai trung phẩm linh nguyên, cũng là 1 triệu viên hạ phẩm linh nguyên. 100 vạn A! Số lượng cực lớn đến làm cho người há miệng tắt lưỡi. Quả nhiên, rủi ro chữ Lao tướng quân thấp giọng tự nói, mặt mo lộ ra một tia cảm khái cùng phức tạp, người trẻ tuổi này thật hung ác. Rất tốt, giống như người thông minh liên hệ, quả nhiên thật cao hứng. Thạch Phong cười, nghĩ không ra tới một chuyến Ma Huyết Thành còn có cái này thu hoạch, cái này đột phá thần thông cảnh càng thêm có nắm chắc. Một cái không gian thủ trạc từ Bành Vương ra trong tay ném về phía Thạch Phong, Thạch Phong đưa tay tiếp nhận, sau đó thần thức cảm ứng phía dưới, phát hiện bên trong quả nhiên có 10 vạn trung phẩm linh nguyên, còn có 10 cái huyền giai thượng phẩm đang ăn dược, nhất thời thu hồi trong tay huyết lôi đao, thực, nói đến ngươi hẳn là cảm tạ ta, dùng một điểm linh nguyên, mua con trai của ngươi một cái mạng, liền con trai của ngươi cái tính cách này, coi như hôm nay không chết, lớn lối như thế ương. Ngạnh, vừa rời đi Ma Huyết Thành, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Chương 129, đơn độc gặp đầu bài. Tiểu tử, con trai của ta còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Thạch Phong thu hồi huyết lôi đao một khắc này, Bành Vương ra vung tay lên, Bành Khôn trực tiếp biến mất trong mắt mọi người. Bị hắn thu đến trong cơ thể trong thần giới. Vũ Nhược. Đến tối giới cảnh tu vi, trong cơ thể thần giới, đã như thế giới chân thật, sinh linh ở bên trong có thể tồn sống. Bành Khôn được an trí đến trong cơ thể thần giới về sau, Bành Vương gia con ngươi hiện lên một tia sắc ý, tuy nhiên lại không có lập tức động thủ, như thế có sai lầm thân phận của hắn, hắn nhìn chằm chằm Thạch Phong lạnh lùng nói, ngươi là cái thứ nhất dám đe dọa bổn vương người, yên tâm, bổn vương hạng gì thân phận, đương nhiên sẽ không tự mình động thủ giết ngươi, bất quá, ngươi cũng đừng hòng rời đi Ma Huyết Thành. Bành Vương phủ chính là đương kim đại hoang vương triều hoàng thân quý tộc, tự nhiên còn có hắn võ giả, Bành Khôn không phải là đối thủ, mà Bành Vương gia tự xưng là thân phận cao quý, khinh thường tự mình đối phương Thạch Phong, như vậy tự nhiên sẽ có cấp dưới xuất thủ. Bành Vương gia mất mặt, vẫn là nhét vào một cái hậu bối trên thân, hắn tự nhiên biết, mặt mũi này chỉ sợ không tìm về được. Nhưng là, hắn cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy Thạch Phong còn sống, tuy nhiên do thân phận hạn chế không tiện xuất thủ, có thể bọn thủ hạ, tự nhiên có thể xuất thủ. Diệt trừ Thạch Phong, để cho Ma Huyết nội thành tất cả mọi người biết khiêu khích Bành Vương phủ là cần đánh đổi mạng sống đại giới. Nói thực ra, ngươi nếu là không vương gia, con trai của ngươi ta vừa mới liền giết. Thạch Phong vẻ mặt tươi cười nói, nhìn giống như là kinh nghiệm sống chưa nhiều thiện lương thiếu niên, nhưng mà chữ Lao tướng quân lại tầm mắt vẩy một cái. Thạch Phong trên thân sát khí nồng nặng, còn có ẩn ẩn phát ra mùi máu tươi. Chữ Lao tướng quân biết Thạch Phong tuyệt đối không phải một cái nhân từ nương tay người. Chữ Lao tướng quân thở dài, tuy nhiên lại không có nhiều lời, đứng lên nhìn xem Thạch Phong cười cười, nụ cười có chút thần bí, tùy theo quay người mang theo Ninh Chiến Vũ rời đi. Phụ thân đều không có mở miệng, Ninh Chiến Vũ cũng không dám nói cái gì, đi theo sau lưng phụ thân, rất nhanh liền biến mất trong mắt mọi người. Lúc đầu, bọn họ đều là hướng về phía Phong Nguyệt Lâu, mới tới đầu bài nhạc kỹ tuyệt thế mỹ nữ mà đến, nhưng mà bị Thạch Phong dạng này náo trò, Ninh Chiến Vũ một điểm tâm tình đều không có. Vừa dậm chân từ Phong Nguyệt Lâu đi tới, chữ Lao tướng quân bất thình lình quay người nhìn xem bên cạnh nhi tử Ninh Chiến Vũ, thần sắc có chút thất vọng, ngươi để cho ta rất thất vọng, ta biết ngươi không phải làm tướng quân tài liệu, có thể ngươi thế mà lăn lộn thành cái dạng này, còn đi Phong Nguyệt Lâu lêu lổng, ngươi thật sự là không biết sống chết đồ vật, ngươi coi Phong Nguyệt Lâu là địa phương nào? Ngay cả ta cũng không dám tùy tiện đến, nếu không phải hôm nay ra cái này việc sự tình, cái này Phong Nguyệt Lâu nện tiền mời ta đến, ta cũng sẽ không tới. Cha. Ninh Chiến Vũ bị phụ thân dạng này gian dạy, trên mặt có chút không nhịn được, còn có một tia không cam lòng. Ngươi có biết hay không, Thạch Phong thật có năng lực giết ngươi. Chữ Lao tướng quân cước bộ im bặt mà dừng, ánh mắt thâm trầm, nhìn chăm chú Ninh Chiến Vũ, tiểu tử kia, tuyệt đối giết qua thần thông cảnh võ giả, nhìn hắn ánh mắt, đối với thần thông cảnh không có nửa điểm kính sợ, đừng tưởng rằng thần thông cảnh tu vi, liền có thể để ngươi tự ngạo, tại Ma Huyết Nội thành hô phong hoán vũ. Cha, ngươi nói là thật. Thạch Phong thật có thực lực chém giết thần thông cảnh võ giả. Ninh Chiến Vũ trên mặt có một tia kinh ngạc cùng nghi vấn. Chờ ngươi lấy vợ, cho ta sinh hạ một cái tôn tử, đến lúc đó ngươi nếu là còn không tin, có thể đi khiêu chiến Thạch Phong, nhìn hắn có hay không thực lực đem ngươi cho giết. Chữ Lao tướng quân một bộ hận sắc không thành thép thần sắc, tựa hồ đối với đứa con trai này đã tuyệt vọng. Ninh Chiến Vũ nghe xong phụ thân nói như vậy, nô bĩu môi, tức giận bất bình nói, cha, ngươi vì sao luôn để cho ta cưới vợ? Chẳng lẽ chính là ta bởi vì không ra gì, cho nên ngươi liền không đối ta ôm lấy hy vọng? Nói nhảm, cả ngày giống như bành khôn sen lẫn trong cùng một chỗ, phong hoa tuyết nguyệt, tiêu xài thanh xuân không tu luyện, ngươi năng lượng có dám tiền đồ? Nếu không phải ta lão, không thể tái sinh một cái, đã sớm đem ngươi thất lạc đi một bên, đồ hỗn trướng, mất hết cha ngươi. Khuôn mặt chữ Lao tướng quân tiếng hừ lạnh, sau đó dậm chân hướng đi Đao Các hầu phủ. Ninh Chiến Vũ không còn gì để nói, đối với dạng này kỳ hoa phụ thân, cũng là không lời nào để nói, tuy nhiên phụ thân nói đúng, hắn thật có điểm hận sắt không thành thép. Cha, ngươi chờ một chút, nói cho ta một chút, Phong Nguyệt Lâu sự tình, hôm nay vừa tới một vị đầu bài nhạc kỹ. Tuyệt thế mỹ nữ a, ngươi nếu là không nói với ta, ta bây giờ lập tức chạy về đi. Lại nhìn liếc một chút Ninh Chiến Vũ hô to, hướng phía phụ thân bóng lưng đuổi theo. Phong Nguyệt Lâu, thập bát tầng lầu, Bành Vương gia, chữ Lao tướng quân sau khi rời đi, mọi người thấy xem Thạch Phong, vừa nghĩ tới trên người hắn có 10 vạn trung phẩm linh nguyên, 10 cái huyền giai thượng phẩm đang ăn dược, không có người không đỏ mắt, lộ ra tham lam, nhưng nghĩ đến Thạch Phong ngay cả Bành Vương gia cũng dám đe dọa, thần thông cảnh bước thứ 2 tu vi, cũng không là đối thủ, nhao nhao không dám động thủ. Thạch Phong, tiểu thư của chúng ta cho mời. Mọi người chờ mong đầu bài nhạc kỹ hiện thân hiến hát đàn tấu, năng lượng dòm ngó phương dung, thậm chí âu yếm thì Thạch Phong trước người xuất hiện một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, nàng nụ cười đáng yêu, cười khanh khách nói, đi thôi, đi lầu 19. Lầu 19. Thạch Phong giật nảy cả mình, nhìn qua cái nụ cười này đáng yêu, eo nhỏ tiêm tiêm nữ hài tử, nói, xin hỏi tiểu thư nhà ngươi là ai? Nữ hài tử này dáng dấp không tệ, dung mạo tư sắc mặc dù không bằng Cố Hy Nhi, Lạc Huynh, Trần Lâm, có thể thắng ở cỡ nào một phần đáng yêu, xinh xắn. Từ đó nữ trên thân, Thạch Phong nhìn thấy thanh xuân hoạt bát thân ảnh, một cái không buồn không lo tuổi dậy thì thiếu nữ. Tiểu thư là người nào? Hi hi, nhìn thấy ngươi liền biết, đi thôi. Nàng này dĩ nhiên chính là Tiểu Thiến, nàng thản nhiên cười lấy, nhìn thấy Thạch Phong thờ ơ, còn ngây ngốc lấy bỗng nhiên một chảo cánh tay hắn, tùy theo đằng không bay lên, rơi vào lầu 19 hành lang gấp khúc bên trên. Mà lầu 18 bên trong rất nhiều võ giả, từng cái đô mắt trợn tròn, tùy theo không biết người nào hô một câu, cái kia nữ. Tựa như là đầu bài nhạc kỹ bên người nha hoàn. Có mắt người nhọn, nhận ra Tiểu Thiến thân phận. Trước đó, như không phải Thạch Phong náo sự, chưa bao giờ lộ diện đầu bài nhạc kỹ, đều muốn hiện thân hiến hát đàn tấu, này mông lung bóng hình xinh đẹp, đã bồi hồi tại lầu 19 hành lang gấp khúc bên trong, rất nhiều người đô ẩn ẩn nhìn thấy thoáng nhìn. Bên trong, lúc ấy liền có người nhìn thấy Tiểu Thiến thân ảnh, đứng tại một cái áo bào đen bên cạnh cô gái. Hiện tại Tiểu Thiến hạ xuống mời Thạch Phong, còn tự xưng là tiểu thư cho mời, trừ là chưa xuất các đầu bài nhạc kỹ, còn có thể là ai? Chư vị công tử bọn họ, đô trở về đi. Tiểu thư nhà ta nói, các ngươi ngay cả Thạch Phong cũng không sánh nổi, thấy các ngươi còn không bằng đơn độc gặp Thạch Phong. Lầu 19 hành lang gấp khúc bên trên, Tiểu Thanh quan sát lầu 18 chư vị võ giả, xảo tiếu nói liên tục, các ngươi những người này, trên thân không có nửa điểm huyết tính, nhìn thấy cường giả liền nhận sợ, bao cỏ một cái, ngay cả gặp tiểu thư nhà ta tư cách đều không có. Ha ha ha. Lầu 18, liên tiếp quyền đầu tiếng ma sát vang lên, lưu tại lầu 18 võ giả, nhao nhao bị Tiểu Thiến lời nói này cho kích thích nộ hỏa ngập trời, trừng mắt lầu 19 hành lang gấp khúc Tiểu Thiến. Dám giận không dám nói. Bọn họ phẫn nộ, lửa giận trong lòng bên trong đốt, muốn phản bác, có thể Tiểu Thiến lời nói này cũng nói không sai, đổi lại là bọn họ tuyệt đối không dám cùng Bành Vương gia là địch, thậm chí đe dọa một vị vương gia. A, ta muốn giết Thạch Phong. Có người chịu đựng không nổi loại này không tiếng động vũ nhục, đống nhiên giống to, Thạch Phong, ngươi chờ đó cho ta, có bản lĩnh ngươi cả một đời đừng rời bỏ Phong Nguyệt Lâu, nếu không liền đợi đến bên trên Ma Huyết chiến trường đi, ta muốn giết ngươi. Xì nhục a. Xì nhục a. Không giết Thạch Phong, chúng ta từ đó về sau, Đô vĩnh viễn bị Thạch Phong đè ép ra không đầu, hiện tại ngay cả Phong Nguyệt lâu một vị nha hoàn Đô xem thường chúng ta, a. Không giết Thạch Phong, cái này chăn mền còn sống còn có cái gì ý tứ? Giết, ta muốn giết Thạch Phong. Địch, cũng là Thạch Phong, nếu không phải hắn, chúng ta bây giờ Đô nhìn thấy đầu bài nhạc kỹ, hiện tại ngược lại tốt. Không có gặp, còn bởi vậy bị nhục nhã, xem thường. A tức chết chết ta. Ở đây chư vị võ giả, thế hệ trẻ tuổi rất nhiều, trong lòng Đô có một cố nhiệt huyết, tuổi trẻ khinh cùng tâm, tuổi bọn họ cơ hồ Đô so Thạch Phong phải lớn. Bởi vì Thạch Phong mà bị Gió Nguyệt lâu một vị nha hoàn khinh miệt, loại này sỉ nhục, trần trụi, để bọn hắn nghỉ từ bên trong điên cuồng. Thạch Phong có thể đánh bại thần thông cảnh võ giả, bị hắn khinh miệt khinh thường, bọn họ cũng liền nhẫn, dù sao đánh không lại Thạch Phong, còn có thể thế nào? Chịu đựng thôi. Có thể bởi vì Thạch Phong mà bị Gió Nguyệt lâu một cái thấp hèn nha hoàn khinh miệt, bọn họ hết thể hận lên Thạch Phong, nếu như không tìm về mặt mũi, đời này chỉ cần ở tại Ma Huyết Thành, tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ, cũng sẽ ở phía sau nghị luận. Vừa nghĩ tới mọi người trà dư tiểu hậu Đô đang nghị luận chính mình làm sao không có thể, ngay cả một cái giã tiểu tử cũng không sánh nổi, trong lòng sao có thể dễ chịu. Ai cũng không thích bị người khác cầm so sánh, mà lại còn là sỉ nhục so sánh, cho nên. Tiểu Thiến câu nói này, tựa như là nhóm lửa hỏa dược ngoài nổ, chỉ cần Thạch Phong bước ra Phong Nguyệt lâu, chỉ sợ cũng phải đối mặt một đám võ giả khiêu chiến. Lâu 19 hành lang gấp khúc, Thạch Phong trừng thẳng hai tròng mắt, lộ ra kinh ngạc cùng kinh ngạc, Chu Mỏ nói, đại gia ngươi, cũng không phải ta nhục nhã các ngươi. Các ngươi làm gì hận ta như vậy? Thật sự là, chẳng lẽ Thiên Phú thần túng cũng là một loại sai? Xem Thạch Phong này tự luyến thần sắc, Tiểu Thanh bật cười, cười đến có chút không ngậm miệng được, hì hì nói, chưa thấy qua giống như ngươi tự luyến người, thực lực ngươi tại Ma Huyết nội thành thật không tệ, có thể đi đến Vương Đô liền khó nói. Thật sao? Ta làm sao cảm giác, ta sẽ một đường vô địch đây? Thạch Phong cười mờ ám nhìn xem Tiểu Thiến. Ánh mắt rơi vào nàng tấm kia đáng yêu trên gương mặt. Tiểu Thiến bị Thạch Phong dạng này chăm chú nhìn, khuôn mặt đông nhiên hiện hiện đỏ bừng, có chút thẹn thùng không dám nhìn thẳng Thạch Phong ánh mắt, hơi hơi hiện lên đi qua, Thạch Phong, đi thôi, tiểu thư nhà ta mời ngươi. Cái thế giới này nữ hài tử, hoặc là thẹn thùng vô cùng, hoặc là vô liêm sỉ, nhìn một chút liền đỏ mặt. Chẳng lẽ là ta quá tuấn tú? Thạch Phong lẩm bẩm tự luyến, nhìn thấy Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được trêu chọc đứng lên. Đúng, tiểu muội muội, ta còn không biết ngươi tên gì đây. Hắn đông nhiên nhô tới. Còn không biết nàng này phương danh. Tiểu Thiến. Tiểu Thiến yếu ớt nói, âm thanh khí không đủ. Tiểu Thiến. Tên rất hay. Thạch Phong thấp giọng nỉ non nói. Tiểu Thiến cười không nói, mang theo Thạch Phong tha mấy vòng, cuối cùng đi vào một cái rộng rãi trong sương phòng. Tiểu thư, Thạch Phong mời đến. Tiểu Thiến không có bước vào sương phòng, mà chính là canh giữ ở sương phòng nơi, nói một tiếng sau khi đóng cửa lại. Thạch Phong trong lòng giật mình, có chút u cục, chẳng lẽ mình ra phủ bài nhạc kỹ xem ra. Muốn trực tiếp đi vào động phòng. Chính mình cũng không phải tùy tiện như vậy người, vừa nghĩ tới thật có loại khả năng này, trong lòng của hắn nhịn không được có chút run rẩy. Chương 130, kinh sợ giá chủ thân. Thạch Phong thấp thỏm đầu bài nhạc kỹ có thể hay không chủ động hiến thân thì một đạo áo bào đen thân ảnh đứng tại Châu Liêm bên trong, như ẩn như hiện, không có trực tiếp bước qua tới cùng Thạch Phong gặp mặt. Viếng thăm, kính thỉnh nhớ kỹ chúng ta địa chỉ inter. Xa một đạo Châu Liêm, áo bào đen thân ảnh mông lung mà như có như không, một đạo trống trải du dương âm thanh truyền tới, Thạch Phong công tử. Trong đầu tại nói bữa tư loạn nghĩ đến Thạch Phong, đông nhiên ngẩng đầu nhìn đi qua, thông qua Châu Liêm chỉ thấy cái bóng mơ hồ, tuy nhiên Thạch Phong lại năng lượng cảm giác được, cái này đứng tại Châu Liêm phía sau áo bào đen nữ tử, nhất định dáng dấp không tệ. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ, chẳng lẽ lại thật sự là tuyệt thế mỹ nữ? Không biết tiểu thư tìm tại hạ chuyện gì? Thạch Phong cười nói, đối với cái này áo bào đen nữ tử, phi thường tò mò. Thầm nghĩ lấy, nếu có thể dòm ngó xem phương dung, cũng không uổng công chuyến này. Áo bào đen nữ tử một trận yên cười. Ung tù ngọc thủ bụng lấy môi đỏ, giận cười nói, Thạch Phong công tử thật là biết nói đùa, ngươi hôm nay tới Phong Nguyệt lâu, không phải liền là vì là gặp tuyệt thế mỹ nữ sao? Làm sao? Tuyệt thế mỹ nữ ngay tại đứng ở trước mặt ngươi, ngươi không đến dòm ngó phương dung. Như thế ngay thẳng lời nói, để cho Thạch Phong không còn gì để nói, tại hắn trong ấn tượng, Phong Nguyệt lâu đầu bài nhạc kỹ, chưa xuất các, hẳn là sẽ thẹn thùng, nhăn nhăn nhó nhó, sẽ không tùy ý để cho một cái nam tính dòm ngó phương dung mới đúng. Có thể sự thật tương phản, cái này chưa xuất các đầu bài nhạc kỹ. Tựa hồ đối với hắn phi thường tò mò, ước gì chính mình đi qua xốc lên nàng khăn che mặt bí ẩn, bại lộ ra cái nào một tấm kinh người, khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Mỹ nữ, đây chính là tự ngươi nói, vậy ta liền không khách khí. Thạch Phong cười lớn một tiếng, cất bước đi qua, bước qua Châu Liêm, nhìn thấy một đạo thân cao sánh vai cùng hắn áo bào đen thân ảnh, đối trên mặt nàng hắc sắc mạng che mặt đưa tay hái đi. Áo bào đen nữ tử trong lòng hoảng hốt, nhìn thấy Thạch Phong như thế trực tiếp, lúc đầu coi là Thạch Phong sẽ tự kiềm chế quân tử, lui xa thải. Dù sao lần thứ nhất gặp mặt liền vén mặt người xa, đối với chưa xuất các đầu bài nhạc kỹ mà nói, ý nghĩa trọng đại. Trần. Của tôi VN tại Phong Nguyệt lâu bên trong, ai chẳng biết hiểu, ai có thể xốc lên chưa xuất các đầu bài nhạc kỹ mạng che mặt, Hồng Hoàn là thuộc về xốc lên mạng che mặt người kia. Áo bào đen nữ tử chỉ là chỉ muốn thăm dò một phen Thạch Phong, là Ngụy quân tử vẫn là tiểu nhân, hiện tại ngược lại tốt, sự thật vượt qua nàng tưởng tượng, không phải Ngụy quân tử cũng không phải tiểu nhân. Ai nha, ta đô không sợ xấu hổ, ngươi còn thẹn thùng cái gì? Thạch Phong nhìn thấy áo bào đen nữ tử bị kinh hãi lui lại một bước, thủ tật, một tay nắm lấy nàng trên khuôn mặt xa, nhẹ nhàng hái một lần, một tấm thanh thủy phù dung dung mạo xuất hiện trong mắt hắn. Nhất định cũng là thiên sinh lệ chất, Thạch Phong thấy qua nữ tử bên trong, lớn nhất không giống bình thường một cái. Khuôn mặt như vẽ, như trong tranh đi ra tới tuyệt thế mỹ nữ, chim sa cá lặn dung mạo, để cho Thạch Phong liếc một chút liền hơi hơi tâm động, đặc biệt là nàng cặp kia tang thương mà thâm thúy đôi mắt sáng, phảng phất kinh lịch trải qua nhân gian tang thương, đủ kiểu khó khăn. Nhìn một chút, liền sẽ để người tan nát cõi lòng, sinh ra điểm đạm đáng yêu cảm giác, phảng phất rơi xuống nhân gian tiên nữ. Ngươi, tất nhiên tinh san san thâm thúy tang thương đôi mắt sáng, hiện lên vẻ kinh hoàng thất thố. Nàng không thể tin được, Thạch Phong thật xốc lên nàng mạng che mặt, để cho nàng cái này một tấm chưa bao giờ bị khác phái gặp qua dung mạo, lần thứ nhất bị bại lộ ở trong mắt Thạch Phong. Không thể không nói, hoa cho nguyệt diện mạo, người đẹp, khí chất càng đẹp. Thạch Phong chinh chinh xuất thần, có chút bị hù dọa, nghĩ không ra phong nguyệt lâu loại địa phương này, còn có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử. Đăng đồ tử. Tinh san san nhẹ nhàng cắn môi đỏ, thanh thủy phù dung dung mạo, treo một tia âm trầm cùng ấm giận. Thạch Phong bạch liếc một chút, nàng này tuy nhiên xinh đẹp mỹ lệ, nhưng hắn không phải loại kia giá tiểu tử, chưa thấy qua mỹ nữ người, liền lấy Đỗ Lạc Khuynh mà nói, nói chuyện tư sắc dung mạo cũng không so với đối phương kém. Bị đối phương mắng đăng đồ tử, Thạch Phong hừ nhẹ một tiếng, ta nói, là ngươi gọi ta tới xốc lên mạng che mặt, cũng không phải ta tự nguyện, nói thực ra, ngươi sắc thực dáng dấp rất đẹp, tuy nhiên mỹ lệ nữ hải tử ta gặp nhiều, không kém ngươi một cái. Ngươi, Tinh San San chẳng biết tại sao, nhìn thấy Thạch Phong bộ dáng này, luôn luôn trầm ổn tỉnh táo nội tâm, lại kích động động, giận dữ trừng mắt Thạch Phong, ta bảo ngươi vén liền vén. Ngươi chẳng lẽ không biết, mặt này xa đối với ta rất trọng yếu, nhếch lên mở, ta. Chẳng lẽ lại, ngươi còn tóc thể độc, người nào xốc lên mặt ngươi xa, muốn lấy thân báo đáp. Thạch Phong sờ lấy cái cằm, cảm giác có chút im lặng, ra như vậy bộ cố sự, tất nhiên liền thật phát sinh ở trên người hắn. Tinh San San trong lòng tức điên phổi, trắng muốt khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện phẫn nộ, âm thanh cực kỳ lạnh như băng nói, nghĩ không ra, ngay cả loại sự tình này ngươi cũng biết, hiện tại. Ngươi nói, ngươi có phải hay không hẳn là đối với ta phụ trách đến? Mang ta rời đi Phong Nguyệt lâu. Rời đi Phong Nguyệt lâu. Chỗ thân. Thạch Phong nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Tinh San San, ngữ khí quái dị nói, "Mỹ nữ, chúng ta cuộc đời lần thứ nhất gặp mặt, xốc lên cái mạng che mặt tôi, ngươi tất nhiên muốn cho ta đối với ngươi phụ trách. Ta cũng không phải tùy tiện người, lại nói, được mạng che mặt không phải liền là vì để ngươi xốc lên sao? Ngươi nếu là sinh khí, ta sẽ giúp ngươi đeo lên không phải liền là." Tinh San San bị lời này khí, tại chỗ liền muốn nổi giận, cái gì gọi là được mạng che mặt chính là vì cho người ta xốc lên? Trong tay mạng che mặt truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát vị đạo, Thạch Phong cảm giác được có chút dễ ngửi, kìm lòng không được phóng tới trước mũi hơi hơi khẽ ngửi, thấp giọng tự nói, hoa hồng mùi thơm, đều nói hoa hồng có gai, quả nhiên không giả, sớm biết liền không vén, khiến cho phiền toái nhiều như vậy, còn muốn chuộc ngươi rời đi Phong Nguyệt lâu. Mặt này xa đối với Tinh San San mà nói, chính là thiếp thân tư vật, như thân thể mềm mại ăn mặc áo lót bí ẩn mở dạng, từ nhỏ đã đeo tại dung mạo bên trên, nhiễm lấy nàng tức giận hơi thở. Thạch Phong động tác này, nhất định cũng là trêu chọc khinh bạc cử động. Tinh San San cảm giác mình giống như là bị khinh bạc, tuyệt mỹ dung mạo, lặng yên hiển hiện một vòng đỏ bừng. Cái kia, công tử, ngươi có thể hay không đừng dạng này? Mạng che mặt ta từ nhỏ đeo ở trên mặt, như thiếp thân áo lót. Tinh San San thẹn thùng đem đầu chôn giấu tại ngực trong miệng, âm thanh rất nhỏ bé. Thạch Phong sắc mặt cứng đờ, biết mình làm sai sự tình, mặt này xa đối với Tinh San San mà nói, cũng là thiếp thân áo lót, chính mình vừa rồi cái kia trong lúc vô tình cử động, tựa như là hỏng bét, cái này thật hỏng bét. Xấu hổ thân sắc xuất hiện tại Thạch Phong trên thân, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt nữ hài tử, có loại xuất phát từ nội tâm xấu hổ, cảm giác xấu hổ vô cùng. Cái này, thật xin lỗi, ta không biết cái này mạng che mặt. Đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy, ta chỉ là cảm giác được thượng diện mùi vị có chút dễ ngửi, cho nên Thạch Phong mặt dày mày dạn giải thích nói, tùy theo vội vàng cầm trong tay mạng che mặt mở ra, bồi thường Tinh San San. Công tử, tiểu nữ, Tinh San San. Từ nay về sau Tinh San San âm thanh mang theo run rẩy, mà Thạch Phong nghe xong đối phương nói như vậy, liền biết muốn hỏng việc, hắn đống nhiên cắt ngang, nói ra, Tinh San San tiểu thư, ngươi không nên hiểu lầm, ta hôm nay cái gì cũng không thấy, ngươi cũng đừng nói từ nay về sau chính là ta người. Không có cảm tình hôn nhân, như phần mộ không thể nghi ngờ. Cho nên, bất luận dung mạo ngươi cỡ nào xinh đẹp, giữa chúng ta không có cảm giác, lấy lại ta cũng sẽ không tiếp nhận. Tinh San San một trận ngạc nhiên, khuôn mặt hiện hiện ngốc trệ, người khác nhìn thấy nàng cái này dung mạo, đã sớm lâm vào kiểu diễm ác tha bên trong, mà Thạch Phong ngược lại tốt, lấy lại cũng đừng. Phản phất chính mình không vào cách khác mắt. Công tử, ngươi là chê ta bẩn sao? Cũng đúng, ta vốn là phong trần nữ tử, thân ở Phong Nguyệt lâu loại địa phương này, thân phận hèn mọn, làm sao có khả năng sẽ bị người để mắt. Tinh San San đôi mắt sáng lóe ra lệ quang, tựa hồ đâm bên trong đau đớn chỗ, đột nhiên thấp giọng khóc ồ lên. Thạch Phong giờ khắc này, có loại hối hận bước vào Phong Nguyệt lâu cảm giác, trong lòng chửi mắng, địch, quả nhiên là lòng hiếu kỳ hại chết người, cái này làm như thế nào kết thúc? Một cái tuyệt mỹ nữ hải tử ở trước mặt mình rơi lệ, chính mình nếu là làm bộ không nhìn thấy, cái kia chính là xuất sinh không bằng. Có thể nói lời nói thật, Thạch Phong không biết nên làm sao an ủi Tinh San San, dù sao hai người tình cảnh không giống nhau, cũng biết phong trần nữ tử không dễ dàng. Nhưng hắn lại có biện pháp gì? Cái này Phong Nguyệt lâu vừa nhìn liền không đơn giản, muốn giúp Tinh San San cũng không dễ dàng. Thạch Phong trong lòng thở dài, tới đâu đến, muốn hối hận cũng không kịp, nhìn thấy nữ hải tử tại trước mặt rơi lệ, muốn cầu cạnh hắn, dứt khoát liền giúp nàng một tay đi. Liền xem như là giúp người làm niềm vui đi. Thạch Phong trong lòng nghĩ như vậy, tùy theo nhìn chăm chú rơi lệ Tinh San San, cười khổ nói, ngươi có thể hay không trước tiên đừng khóc, ngươi vừa khóc ta tâm liền phiền, có chuyện gì tình, ngồi xuống thương lượng như thế nào. Còn có, ta chưa bao giờ ghét bỏ ngươi bẩn không bẩn vấn đề, Phong Nguyệt lâu nữ tử, cũng là thân bất do kỷ, nếu có ngày sống dễ chịu, người nào ưa thích tới này quỷ địa phương bán rẻ tiếng cười, tự mình đoạn lạc. Hắn thán thở dài, đối với Phong Nguyệt lâu loại địa phương này, thực cũng là phi thường trơ trẽn. Cũng không hổ thẹn thì phải làm thế nào đây? Bằng hắn hiện tại, căn bản cải biến không cái gì. Tinh San San nghe được Thạch Phong nói như vậy, dần dần ngừng rút khóc, xem Thạch Phong ánh mắt, nhiều mấy phần dị dạng, ngươi thật không ngại ta là phong trần nữ tử. Ta tại sao phải chú ý ngươi, kỳ quái, ta phát hiện ngươi người này tư tưởng nghiêm trọng có vấn đề, người nào xuống dốc khó thời điểm, nỗ lực cải biến chính là, quê nhà ta có câu nói gọi là gì đến, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa xong sóng gợn mà không yêu, chỉ cần giữ mình trong sạch, tự tôn tự ái, không có người sẽ xem thường ngươi. Thạch Phong trịnh trọng nói, này, ngươi năng lượng chuộc ta rời đi nơi này sao? Tinh San San tâm tình kích động động, ngực thân ba lan chập trùng, nhắm chúng Thạch Phong ánh mắt trong nháy mắt rơi vào nàng ngực miệng một màn kia tuyết trắng trên da thịt. Bản năng, Thạch Phong cảm giác được cổ họng hơi khô liên quan, không khỏi cổ họng nước bọt, mà Tinh San San lại thẹn thùng túi lầu xuống, đây là nàng lần thứ nhất bị khác phái chăm chú nhìn, cảm giác được tâm như đột hiệu, không biết làm sao. Cái này, chuộc ngươi rời đi Phong Nguyệt lâu, cần bao nhiêu linh nguyên? Thạch Phong vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa Tinh San San ngược miệng một màn kia tuyết trắng da thịt, sợ hãi chính mình cầm giữ không được, làm ra cầm thú cử động. Cần. 100 triệu. Thượng phẩm linh nguyên đi. Tinh San San ngữ khí có chút xa xút, không dám mở miệng. 100 triệu. Thượng phẩm linh nguyên. Thạch Phong bị con số này, kinh hãi lảo đảo lui lại hai bước, cả người đô kinh ngạc đến ngây người, hơn nửa ngày mới bừng tỉnh, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, yếu ớt hỏi, ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Tinh San San nhìn thấy Thạch Phong này tấm rung động thần sắc, trên mặt này vẻ chờ mong, thự quang, trong nháy mắt bị thất vọng thay thế, 100 triệu thượng phẩm linh nguyên, không phải vậy xóm nghèo sẽ không bỏ qua ta. Không phải Phong Nguyệt lâu sao? Tại sao lại toát ra một cái xóm nghèo tới? Thạch Phong tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, cảm giác sự tình càng ngày càng phát sóc mê rời. Chương 131, vật đính ước. Thạch Phong càng ngày càng hồ đồ, không khỏi rượu thêm ra một cái bần dân quật. Còn có, bần dân quật là cái gì? Trong lòng của hắn cảm thấy càng thêm hiếu kỳ, đồng thời càng cảm thấy Phong Nguyệt lâu không tầm thường. Vũ Nhược, Bần Dân Quật, Đông Hoang chín đại tu luyện thánh địa một trong. Tinh San San nói nhỏ, chín đại tu luyện thánh địa một trong, Bình Dân Quật. Thạch Phong náo hải toát ra một cái to lớn nghi vấn, nếu là chín đại tu luyện thánh địa một trong, tại sao lại cân Phong Nguyệt lâu loại địa phương này cấu kết đâu? Ta có chút mơ hồ, chín đại tu luyện thánh địa một trong, không nên cao cao tại thượng sao? Làm sao lại làm thứ chuyện thất đức này? Thạch Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết rõ cái này bên trong quan trọng. Tinh San San thần sắc có chút cô đơn cùng kinh dị. Ngồi ở bên cạnh trên mặt bàn, cho Thạch Phong rót một ly trà thơm, khẩu khí nặng nề nói, Bần Dân Quật mặc dù là chín đại tu luyện thánh địa một trong, thực, gọi là cửu đại thế lực một trong càng hợp chuẩn xác, nó không phải cái gì tu luyện thánh địa, mà chính là một cái ma quỷ địa phương. Ma quỷ địa phương. Chẳng lẽ, Bần Dân Quật chuyên môn hãm hại lừa gạt, ép lương làm kỹ nữ? Thạch Phong lông mày sâu nhăn, sắc mặt có chút âm trầm. Tinh San San kinh ngạc nhìn xem Thạch Phong, nghĩ không ra hắn như thế thông minh, tất nhiên bị hắn đoán được, đúng, toàn bộ Đông Hoang bên trong Phong Nguyệt lâu cũng là Bần Dân Quật sản nghiệp, Bần Dân Quật từ thiên hạ các nơi đánh lấy cứu tế giúp đỡ người nghèo khẩu hiệu, hãm hại lừa gạt trộm, từ nhỏ đã lừa bán hài tử, sau đó bồi dưỡng lớn lên, nữ đi vào Phong Nguyệt lâu, thậm chí hoàng cung quý tộc, còn có bọn họ phái. Cơ hồ có thể nói, toàn bộ thiên hạ, trừ bỏ cùng là chín đại thánh địa môn phái bên ngoài, đại bộ phận thế lực đâu có Bần Dân Quật thân ảnh. Lần này bí mật, hoàn toàn để cho Thạch Phong ngồi không yên, kinh ngạc từ vừa ngồi xuống trên ghế đứng lên, một mặt nặng nề biểu lộ, Bần Dân Quật, nhu đồ quá lớn. Ta là thế hệ này Bần Dân Quật kiệt xuất nhất nữ đệ tử một trong, muốn thoát ly Bần Dân Quật, không có một số lớn linh nguyên căn bản không có khả năng, còn có linh nguyên còn không được, còn nhất định phải còn có thực lực cường đại, không phải vậy. Tinh San San ngữ khí rõ ràng có chút xa xút cùng thâm trầm, suy nghĩ kỹ một chút, Thạch Phong coi như lấy xuống mạng che mặt, cũng không có năng lực cho nàng chỗ thân, coi như năng lượng chỗ thân, chỉ sợ cũng bị bần dân quật diệt trừ. Thạch Phong nghe trong lòng sinh ra tức giận, đồng thời cũng đồng tình Tinh San San, hiểu biết ngược lại Tinh San San thân thế về sau, trong lòng của hắn nặng nề rất nhiều. Ngươi còn có phụ mẫu? Hoặc là hắn thân nhân sao? Yên lặng rất lâu, Thạch Phong mới mở miệng vấn Tinh Quan Thai, hắn ngữ khí rất trầm thấp, biết chuyện này không dễ làm. Tinh San San lắc đầu, thần sắc cũng cô đơn, ta không biết, ta từ nhỏ đã bị lừa bán đến bần dân quật, khi đó còn không hiểu chuyện, duy nhất biết manh mối, cũng là thủ trưởng có một cái ấn ký, nhìn giống như là một con chim, ngươi xem một chút. Nàng rôi ra tả trưởng, giang hai tay tâm, Thạch Phong thấy được nàng tình tế tỉ mỉ bóng loáng trong lòng bàn tay, có một cái mơ hồ tiểu điểu ấn ký, chăm chú nhìn hồi lâu, ta làm sao cảm giác, cái này tiểu điểu ấn ký, giống như trong truyền thuyết Phượng Hoàng có chút tương tự. Phượng Hoàng. Ngươi gặp qua Phượng Hoàng. Tinh San San có chút kích động, cái này tiểu điểu ấn ký, nàng vẫn cho là thai ký, là duy nhất tìm kiếm liên quan tới thân thế manh mối. Không có, ngươi cái này, không giống như là thai ký, ngược lại giống như là một loại nào đó truyền thừa ấn ký, đáng tiếc. Ta nuôi cái kia sủng vật không tại, không phải vậy khả năng nhìn ra một chút manh mối. Thạch Phong có chút tiếc nuối nói. Cái thế giới này kỳ quái, khắp nơi tràn ngập quỷ dị, khó bề phân biệt, có một ít thần kỳ chủng tộc, từ nhỏ đã mang theo dấu ấn bí ẩn. Tinh San San khuôn mặt lộ ra một tia kinh hỉ, nếu thật là một chỗ truyền thừa ấn ký, trễ như vậy sớm có một ngày, nàng năng lượng dựa vào cái này phá giải tự thân thân thế. Cảm ơn ngươi, ta vẫn cho là, đây là thai ký, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đến là nhớ tới đến, truyền thuyết thượng cổ có chút chủng tộc. Có truyền thừa ấn ký mà nói, ta muốn đuổi theo tìm manh mối này tìm xuống dưới, sớm muộn có thiên có thể tìm tới chân thực thân thế. Tinh San San lộ ra vẻ vui thích, kích động kìm lòng không được hai tay nắm ở Thạch Phong thủ trưởng, một mặt kích động. Ung tù ngọc thủ tinh tế tỉ mỉ, sờ tới sờ lui bóng loáng đầy có giãn, Thạch Phong túi đầu nhìn xem này đôi khéo léo, nhịn không được xoa bóp, cảm giác máu trong cơ thể có chút sôi trào, xúc động suy nghĩ không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn. Tựa hồ có một thanh âm một mực đang mê hoặc hắn, thừa cơ bên trên Tinh San San. Như thế giai nhân tuyệt sắc, như vậy bỏ lỡ sẽ gặp sẽ đánh. Cái kia Thạch Phong hai trong mắt có một ít dục vọng chi sắc hiện hiện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tinh San San phấn hồng bờ môi, tựa hồ có chút nhịn không được, muốn âu yếm. Công tử, không được, một khi ta phá thân tử, sẽ có đại phiền toái. Nhìn thấy Thạch Phong loại ánh mắt này, Tinh San San làm sao không biết, Thạch Phong đây là động xuân tâm, vội vàng khuyên, công tử, ngươi xốc lên ta mạng che mặt, cả đời này đều là ngươi người, nhưng là hiện tại không được, nếu không ngươi ngay cả Phong Nguyệt lâu đô đừng đi ra. Thạch Phong trong lòng u cục, Tinh San San nói khủng bố như thế, hắn nơi nào còn có tâm tình muốn kiểu diễm sự tình, vội vàng khẽ cắn đầu lưỡi, để cho mình tỉnh táo lại. Phong Nguyệt lâu chính là bần dân quật, Đông Hoang chín đại tu luyện thánh địa một trong sản nghiệp, chỗ của hắn còn dám hiểu sai tâm tư, hắn còn không muốn mơ hồ cứ như vậy chết bất đắc kỳ tử hoang dã. Tuy theo, hắn một trận cười khổ, chính mình lúc nào trở nên như vậy sắc, ngay cả điểm ấy dụ hoặc đô khống chế không nổi, xem ra đi tới nơi này cái thế giới về sau, trong lòng cũng dần dần được phóng thích đi ra. Chẳng những trở nên nữa thích chém giết, liền đối nữ sát sức chống cự cũng dần dần bị suy yếu. Thật xin lỗi, ta có chút thất thố. Thạch Phong vội vàng uống một chén trà nước để cho mình tỉnh táo lại. Cái kia, thực ta rất muốn giúp ngươi, nhưng ta hiện tại bất lực. 100 triệu thượng phẩm linh nguyên quá nhiều, mà ta tự thân tu luyện cũng cần to lớn tư nguyên. Thạch Phong cũng không phải là không muốn giúp Tinh San San, mà chính là tự thân năng lực có hạn. Không nói xốc lên Tinh San San mạng che mặt về sau, nàng cũng là hắn nữ nhân, liền nói nàng kia đáng thương thân thế, còn có bần dân quật tà ác như thế thế lực, chỉ cần trong lòng còn có một chút chính nghĩa nam nhân, đều sẽ thân xuất việt thủ, giúp những này vô tội thiếu nữ thoát ly khổ hải. Đương nhiên, có tinh thần chính nghĩa còn nhất định phải có thực lực mới được, mù quáng giúp người, đến lúc đó chẳng những hại người ta, chỉ sợ ngay cả mình mệnh đều sẽ dựa vào. Ta biết, ta sẽ cho ngươi, ta biết ngươi thật sự là Hoàng Đế Sơn Thánh Địa thập nhị trưởng lão một trong, từ Tử Hiên đồ đệ. Tinh San San một mặt khẳng định nói. Thạch Phong hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Tinh San San nửa ngày. Mới ha ha cười nói, ta minh bạch, ngươi lai, ngươi đây là cố ý tới tìm ta, muốn cho ta giúp ngươi, chỉ là ngươi một dự liệu được, ta sẽ trực tiếp xốc lên mặt ngươi xa, cho nên ngươi bây giờ ngay cả mình dựa vào. Hắn hạng gì thông minh, cơ trí hơn người, Tinh San San vừa nói như vậy, chẳng lẽ còn không nghĩ ra bên trong quan trọng sao? Công tử thật thông minh, khoan thai chỉ là hy vọng ngươi chớ có trách ta, ta đây cũng là bất đắc dĩ, không thoát ly khổ hải, ta cuối cùng sẽ có một ngày bị bần dân quật xem như hàng hóa một dạng giao dịch, cho nên ta dự định buông tay đánh cược một lần. Tinh San San cười khổ, đem sự tình giải thích rõ ràng, hy vọng Thạch Phong không nên trách tội nàng. Kính xin công tử giúp ta, chỉ cần công tử có thể giúp ta thoát ly bần dân quật, khoan thai đời này, bất luận sinh tử, cũng là công tử người. Nàng khẽ cắn môi đỏ, một mặt chờ đợi nhìn xem Thạch Phong. Thạch Phong nhìn qua Tinh San San, không có lập tức đáp ứng, qua tốt nửa ngày, ngay tại Tinh San San chuẩn bị tuyệt vọng thời điểm, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, tiếng cười có chút phóng khoáng, mỹ nữ gặp nạn, làm suất ca, tự nhiên không thể bó tay đứng ngoài quan sát, bất quá lấy thân báo đáp chuyện này coi như người ta ở giữa bèo nước gặp nhau, liền tư định chung thân, cái này có chút không ổn. Công tử Tinh San San trong lòng sốt ruột, muốn nói cái gì, có thể Thạch Phong trực tiếp lắc đầu, sắc mặt phi thường kiên định. Tinh San San biết, Thạch Phong đã làm ra quyết định, nhiều lời vô dụng. Cũng không biết vì sao, Thạch Phong càng là như thế, Tinh San San trong lòng càng là cảm kích, đối với Thạch Phong sinh ra hảo cảm, mà lại cũng phi thường tò mò, Thạch Phong đến tuột cùng như thế nào một người, mỹ nữ chủ động đưa tới cửa cũng đừng, chẳng lẽ hắn phương diện nào không được sao? Thằng đến về sau, Tinh San San mới biết được, cũng không phải là Thạch Phong không thích nữ nhân, cũng không phải hắn phương diện nào năng lực không được, mà chính là hắn là cái không giống bình thường người, không thích động một tí liền lấy thân báo đáp, chỉ phúc vi hôn. Được rồi, ta muốn đi, ngươi yên tâm đi, thời cơ chín muồi, ta tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chuộc thân, rời đi Bần Dân Quật. Thạch Phong đứng người lên, muốn rời đi Phong Nguyệt Lâu, trong lòng của hắn có chút không dám đối mặt Tinh San San, sợ hãi nhìn nhiều nàng liếc một chút, liền sẽ khống chế không nổi chính mình dục vọng, muốn âu yếm. Công tử, ngươi cẩn thận một chút, Bành Vương gia khó đối phó. Nhìn thấy Thạch Phong muốn đi, Tinh San San trong lòng sinh ra một tia nỗi buồn, nhưng lại biết lưu không được Thạch Phong. Bành Vương gia. Thạch Phong cười nhạt một tiếng, một đem đối phương để ở trong lòng, cười nói, hắn giết không ta, ta muốn đi, không có người ngăn được, đúng. Về sau như thế nào liên hệ? Nhưng ta vẫn có chút lo lắng. Tinh San San phương dung hiện hiện một tia lo lắng, Bành Vương gia chính là thối giới cảnh cường giả, nếu quả thật không để ý mặt mũi, muốn giết Thạch Phong lời nói, hắn năng lượng thoát khỏi một lần, chẳng lẽ còn năng lượng trốn qua vô số lần sao? Cần biết, trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Trên người của ta có sư phụ tiễn đưa bảo mệnh phụ triện, ta muốn chạy đi, trừ phi đối phương là thiên kiếp cảnh tu vi, nếu không không để lại ta. Thạch Phong vô bộ ngực, lời thề son sắt nói. Này! Công tử chính ngươi cẩn thận. Không lâu sau, ta liền muốn rời khỏi tại đây, đi Vương Đô. Công tử nếu như đi Vương Đô, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi tìm công tử Tinh San San nói khẽ. Vương Đô sao? Ta nhất định sẽ đi. Thạch Phong lưu lại câu nói này, liền rời đi tại đây. Thạch Phong sau khi đi, Tiểu Thiến tiến vào trong sương phòng, nhìn thấy tiểu thư nhà mình trên khuôn mặt xa không thấy, giật nảy cả mình, nhịn không được nắm cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nói, tiểu thư, Thạch Phong. Hán. Tinh San San trong tay còn cầm hát sắc mạng che mặt, nghe được Tiểu Thiến vừa nói như vậy, đống nhiên giật mình tỉnh lại, cầm trong tay hát sắc mạng che mặt giao cho Tiểu Thiến, khẩn trương nói, nhanh, Thạch Phong hẳn là còn không có rời đi Phong Nguyệt Lâu, đem mạng che mặt cho Thạch Phong. Liền nói là chúng ta vật đính ước. Tiểu Thiến nhìn xem trong tay hát sắc mạng che mặt, vội vàng hướng phía Thạch Phong đuổi theo. Thạch Phong vừa đi ra Phong Nguyệt Lâu đại môn, sau lưng liền truyền đến Tiểu Thiến âm thanh, thân ảnh nhoáng một cái, trong tay xuất hiện hát sắc mạng che mặt, bên tai truyền đến một đạo truyền âm, đây là tiểu thư cho ngươi vật đính ước. Thạch Phong, ta muốn khiêu chiến ngươi, ma huyết trên chiến trường phân thắng bại, định sinh tử. Thạch Phong cầm hát sắc mạng che mặt, còn ở vào trong kinh ngạc, ngoài cửa lớn vang lên một đạo sát ý sôi trào kêu gào âm thanh. Chương 132, tướng quân trọng thủ. Đứng đầu. Phong Nguyệt Lâu bên ngoài kêu gào khiêu khích âm thanh bên tai không dứt, nhưng không có người thực có can đảm động thủ, đi ra Phong Nguyệt Lâu, đứng tại trên đường phố phát sinh chém giết, sẽ chịu đến người thủ hộ trừng phạt. Thạch Phong biết được cái quy củ này, chỉ cần mình không xuất thủ, những người này cũng không dám động thủ, nếu không dẫn tới người thủ hộ, một khi chấp pháp, đám người này sợ rằng sẽ mất đi tính mạng. Những người này đều không phải là ngu ngốc, tuy nhiên thì thầm lấy muốn giết chết Thạch Phong, nhưng lại không dám ở nơi này bên trong xuất thủ, mà là đi ma huyết chiến trường. Đáng tiếc, Thạch Phong đối với những người này không có nửa điểm hứng thú, đặc biệt là không có chút nào con mắt chém giết, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Huống hồ, Thạch Phong đối với ma huyết chiến trường, phi thường kiên kỵ. Cùng Chu Mạt, Dư Hạo Dương mỗi người đi một ngả thì Chu Mạt từng nói cho hắn biết, một chút hắn năm đó thăm dò đến không muốn người biết bí mật. Trong tay hát sắc mạng che mặt, bị Thạch Phong thu đến không gian thủ trạc bên trong, đối với cái này cái gọi là vật đính ước, hắn có chút im lặng, không phải liền là xốc lên một tấm mạng che mặt. Về phần lấy thân báo đáp sao? Thạch Phong, ứng chiến, nếu không ngươi chính là quy tôn tử. Nhìn thấy Thạch Phong thật lâu không nói, liền đứng tại Phong Nguyệt Lâu trước cửa, nhìn chăm chú bọn họ, khoe miệng treo một vòng phức tạp nụ cười, cái này một vòng phức tạp nụ cười, rơi vào trong mắt những người này, liền tựa như trào phúng khinh thường, nhao nhao kích thích trong lòng bọn họ nộ hỏa. Cút sang một bên. Thạch Phong run run thân thể, con người bắn ra một vòng hàn quang, dọa đến những này một trải qua sinh tử chém giết võ giả, nhao nhao kinh tâm táng đảm. Tránh ra, nhà ta lão tướng quân cho mời. Một cỗ thần thông cảnh bước thứ ba khí thế từ trên trời giáng xuống, chấn nhiếp ở đây chúng võ giả, ai cũng dám loạn động. Đó là cái lão giả, nhìn giống như là lão quang hàn gia. Hắn nhìn qua Thạch Phong, không dám có chút sơ suất, trịnh trọng nói: Thạch Phong, Đao Các Hầu phủ lão tướng quân cho mời. Đao Các Hầu phủ, lão tướng quân. Thạch Phong liếc một chút liền đoán được đối phương tu vi chính là thần thông cảnh bước thứ ba một khắc này, không khỏi hơi hơi khẩn trương. Hắn tuy nhiên không sợ thần thông cảnh bước thứ ba có thể cùng đây là địch, đây là phi thường ngu xuẩn bất trí hành vi. Đối với Ninh Chiến Vũ phụ thân, Đao Các Hầu phủ lão tướng quân cho Thạch Phong ấn tượng, thực cũng tạm được, không giống Bành Vương gia bết bát như vậy. Đao các hầu phủ lao tướng quân, là cái chân chính các lao gia, không thích động một tí chém chém giết giết, loại này chân chính trải qua chiến trường tướng quân, Thạch Phong từ tâm chỗ sâu, vẫn có chút bội phục. Mời ta cũng không dễ dàng. Thạch Phong nhìn xem cái này thần thông cảnh bước thứ ba lão quản gia, nụ cười trên mặt có chút quái dị. Đao các hầu phủ lão quản gia, nhịn không được cười lên, che kín tuế nguyệt nếp nhăn tầm mắt, hơi hơi nhúc nhích, hơi có vẻ đục ngầu con ngươi, hiện lên một tia sắc bén, mặt không chút thay đổi nói, đi cùng không đi quyền quyết định ở trên thân thể ngươi, bất quá. Ngươi nếu là không đi, ma huyết chiến trường đi một chuyến, còn có thể hay không còn sống rời đi vẫn là ẩn số. Đi còn có một con đường sống. Đao các hầu phủ. Chữ lao tướng quân muốn làm gì? Mời Thạch Phong. Hắn đủ tư cách sao? Lần này khó làm, Đao các hầu phủ ra mặt, chỉ sợ không làm gì được Thạch Phong. Hội tụ tại Phong Nguyệt lâu trước cửa chúng võ giả, nhìn thấy Đao các hầu phủ lão quản gia hiện thân, nơi nào còn dám phách lối, nhao nhao ngậm miệng không nói. Bọn họ cũng không dám cùng Đao các hầu phủ là địch, trừ phi rời đi ma huyết thành, nếu không cùng Đao các hầu phủ là địch, đều không kết cục tốt. Tất nhiên dạng này, vậy thì đi thôi, ta cũng muốn nhìn xem, chữ lao tướng quân tìm ta chuyện gì. Thạch Phong cười ha ha, biết mình nếu là không đi, phiền phức liền sẽ đốt tới trên thân tới. Đao các hầu phủ lão quản gia mặt mo lộ ra nụ cười đắc ý, quay người lại một khắc này, phía sau hắn những võ giả này, như gặp độc hạt, tránh ra một lối đường để cho Thạch Phong cùng hắn rời đi nơi đây. Phong Nguyệt lâu ở vào ma huyết trong thành chỗ, khoảng cách Đao các hầu phủ cũng không xa, liền vài chục trượng khoảng cách, Thạch Phong liền đến một tòa phủ đệ trước. Phủ đệ đại môn có chút cũ nát, nhìn tựa hồ xuống dốc rất nhiều, môn biển khắc lấy Đao các hầu phủ vài cái chữ to, tiểu chữ bên trên kim sơn tựa hồ cũng rơi sạch, cũng không có một lần nữa dắt lên đi. Thạch Phong hơi kinh ngạc, đây chính là Đao các hầu phủ sao? Thế tập hầu phủ phủ đệ, như thế lùi bại. Làm sao cũng kinh ngạc sao? Lão quản gia nhìn thấy Thạch Phong này tấm thần sắc, khẽ cười nói, cáo lao hoàng hương, tự nhiên không thể quá lộ liễu, đại hoang vương triều quanh năm chiến loạn không nghỉ, một cái từ nhiệm lao tướng quân, phủ đệ tu sửa hào hoa trang nghiêm, ngươi coi không người đấu kỵ ghen. Lao tướng quân mắt sáng như đuốc, cao minh. Dấu tải. Thạch Phong nhịn không được tán thưởng, đối với cái này chữ lao tướng quân lại nhiều một chút kính nể. Cao quan tại vị thì ai dám gây? Mà từ nhiệm về sau, tự nhiên muốn điệu thấp làm việc, nếu không họa từ thiên hàng. Đi thôi. Lao quản gia đẩy ra Đao các hầu phủ màu đỏ thám đại môn, Thạch Phong bước qua cái này sau đại môn, mới phát hiện Đao các hầu phủ, thật cũng xuống dốc thảm bại. Tiền viện hoa viên giả sơn, cỏ dại rậm rạp, đình lầu cắt che kín cỏ xỉ rêu, xem ra tựa hồ quanh năm không có tu sửa giữ gìn. Thạch Phong vũ lao quản gia một đường thẳng đến hậu viện, bước qua vài chục trượng khoảng cách, đều không có nhìn thấy một cái người hầu, cái này khiến trong lòng của hắn càng phát ra cảm thấy hiếu kỳ. Coi như cáo lao hoàng hương, dù sao cũng là thế tập hầu phủ a, phủ đệ như thế nào như thế lùi bại, thảm bại đâu? Đừng nhìn, toàn bộ phủ đệ cũng chỉ có không đến 10 người. Lao quản gia nhìn thấy Thạch Phong đông nhìn một cái, tây nhìn xem, biết Thạch Phong trong lòng đang chất vấn, vì sao phủ suy bại thành cái dạng này, nhìn căn bản không phải một tòa thế tập hầu phủ đệ, ngược lại giống như là hoang phế mấy chục năm phế tích. Không đến 10 người. Hoa kháo, nhà ngươi lao tướng quân, ta xem không phải Khải Hoàn trở về, chính mình cáo lao hoàn hương, bảo dưỡng tuổi thọ, mà chính là bị trục xuất. Giáng chức đến ma huyết thành đi. Thạch Phong nhịn không được thấp giọng cả kinh kêu lên. Bằng hữu quả nhiên là người thông minh, chỉ từ phủ đệ suy bại, liền có thể nhìn ra, lão phu một nhà là bị giáng chức đến ma huyết thành. Nơi đây đã là Đao các hầu phủ hậu viện, phía trước một chỗ trong hồ đỉnh tạng, truyền đến một đạo phong khoáng sảng khoái thanh âm, Thạch Phong ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trước đây không lâu gặp qua chữ lao tướng quân đang tại đỉnh tạ bên trong bên cạnh cái bàn đá, trên bàn đá trưng bày mấy bàn thức ăn ngon, mùi rượu thịt cá vị, tràn ngập toàn bộ trong hậu viện. Chữ lao tướng quân bên người, đứng đấy một bóng người, chính là con trai của hắn Linh Chiến Vũ, ở một bên lễ độ cung kính rót rượu. Lao tướng quân, Thạch Phong mời đến. Lao quản gia mang theo Thạch Phong hướng về trong hồ đỉnh tạ đi đến, sau đó đối với chữ lao tướng quân một tiếng, tùy theo rút đi đỉnh tạ, tựa hồ còn có hắn sự tình phải bận rộn. Không biết chữ lao tướng quân, tìm tại hạ chuyện gì? Thạch Phong đứng tại chữ lao tướng quân đối diện, rất nhiều kinh ngạc. Đây cũng là hảo tiểu, thịt ngon chiêu đãi, sự tình chỉ sợ không đơn giản. Tục ngữ, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, chính mình giống như chữ lao tướng quân không có nửa điểm giao tình, thậm chí giống như con trai của hắn Ninh Chiến Vũ, còn có một chút ân oán tranh chấp. Tại Phong Nguyệt lâu bên trong, như không phải Bành Khôn này ngu ngốc ra tay trước, Thạch Phong có lẽ liền giống như Ninh Chiến Vũ làm. Cho nên Thạch Phong trong lòng rất ngạc nhiên, nghi hoặc, chữ lao tướng quân tìm hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Tọa hạ trò chuyện như thế nào? Làm sao, trứng mắt một bàn này thịt rượu sao? Chữ lao tướng quân đưa tay làm một cái mời thủ thế, tùy theo đối với sau lưng nhi tử Ninh Chiến Vũ khe nói, còn không mau cho Thạch Phong rót rượu, ngây ngốc lấy làm gì? Ninh Chiến Vũ trong lòng khó chịu, cho Thạch Phong rót rượu. Hắn đường đường một cái thế tập hầu phủ người thừa kế, đời tiếp theo Đao các hầu phủ chủ nhân, tất nhiên muốn cho Thạch Phong rót rượu. Cũng không nhìn một chút Thạch Phong là thân phận gì, không phải là vương hầu quý tộc, cũng không phải thế tập hầu phủ, càng không phải là một cái môn phái thiếu chủ. Dựa vào cái gì để cho hắn cho Thạch Phong rót rượu?
Không ngã.
Hắn thân phận gì, để cho ta cho hắn rót rượu, không có cửa đâu, hắn cho ta rót rượu còn tạm được.
Ninh Chiến Vũ tiếng hừ lạnh, trên mặt hiển hiện một tia tức giận.
Thạch Phong khỏe miệng lộ ra một vòng trêu tức nụ cười, hai cha con này thật khôi hài, nhi tử xem thường hắn, lao tử lại đối với hắn cũng tôn trọng, tựa hồ coi hắn là làm đồng bối đồng dạng đối đãi.
Phụ thân để cho nhi tử rót rượu, nhi tử hết lần này tới lần khác không ngã, còn phản bác phụ thân lời nói, thật sự là một đôi thú vị cha con.
Lao tướng quân, rót rượu cũng không cần, chúng ta vẫn là mở cửa kiến thức sự tình đi, ta cũng không muốn mơ hồ thiếu người một bữa cơm.
Thạch Phong khoát khoát tay, để cho chữ Lao tướng quân đừng làm khó dễ con của hắn, tục ngữ, vô công bất thụ lộc, Lao tướng quân như thế cẩn trọng khoản đãi tại hạ, có chút làm cho người không thắng khủng hoảng.
Lịch tử chữ Lao tướng quân tiếng hừ lạnh, đối với nhi tử Ninh Chiến Vũ phi thường thất vọng, tiếng hừ hừ, dứt khoát không để ý đến hắn nữa, mà chính là đối với Thạch Phong nói, giống như người sảng khoái liên hệ, thật sự là thừa rất nhiều rườm rà lễ, bằng hữu, ngươi rất không tệ. Chỉ cần không chết yểu, đợi một thời gian tất thành châu ngáo.
Thạch Phong không còn gì để nói, trong lòng chửi mắng, ngươi mới chết yểu, cả nhà ngươi đô chết yểu.
Trực tiếp sự tình đi, lão tướng quân tới tìm ta, chẳng lẽ muốn vì con trai của ngươi lấy lại danh dự?
Nếu như là lời như vậy, ta khuyên ngươi lão vẫn làm miễn đi, ta muốn đi, ngươi cũng ngăn không được ta.
Thạch Phong con ngươi lộ ra im lặng, tuy nhiên xem ở đối phương là lão tiền bối phân thượng, không có đem việc này để ở trong lòng.
Nếu không, nếu như là cựu gia lời nói, đã sớm chửi ầm lên.
Nói khoác mà không biết ngượng.
Cha, để cho ta cùng hắn đánh một trận,
hừ, ta cũng không tin, hắn thật có thể đánh bại ta.
Ninh Chiến Vũ tiếng hừ lạnh, đối với Thạch Phong lời nói này, tràn ngập khinh bỉ khinh thường.
Cha hắn thế nhưng là thối giới cảnh cường giả, chẳng lẽ còn không để lại ngươi một cái khiếu huyệt cảnh võ giả sao?
Thạch Phong ngẩng đầu nhìn chăm chú Ninh Chiến Vũ, cười nạo một tiếng, đối với Lao tướng quân nói, ngươi đứa con trai này, như không phải sinh ở đao cắt trong hầu phủ, sớm đã chết ở loại này ngu xuẩn tính cách ở trong.
Chữ Lao tướng quân lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Ghé mắt nhìn xem nhi tử Ninh Chiến Vũ, nổi giận nói, ngươi nếu là còn dám cỡ nào một câu nói nhảm, lão tử liền nhốt ngươi 10 năm giam cầm, nhìn ngươi còn dám hay không nói nhảm.
Cha!
Ninh Chiến Vũ vừa nghe đến 10 năm giam cầm, sắc mặt bối rối, lộ ra một tia kinh dị, không còn dám mở miệng.
Bất quá, hắn lại đối với Thạch Phong trợn mắt nhìn, ánh mắt kia tựa hồ nhắc nhở Thạch Phong, như không phải cha hắn ở đây, đã sớm động thủ đánh một trận.
Thực, ta tìm ngươi đến, muốn mời ngươi giúp một chút. Ta biết ngươi thật sự là Hoàng Đế Sơn Thánh Địa thập nhị trưởng lão Từ Tử Hiên đồ đệ, đại khái nửa năm trước, ta một vị bằng hữu từ Vương Đô truyền đến tin tức, Vương Đô tới một vị Hoàng Đế Sơn Thánh Địa cường giả chữ Lao tướng quân nói khẽ, Thạch Phong nghe, liền biết đối phương vì sao tin tưởng hắn là Hoàng Đế Sơn Thánh Địa Từ Tử Hiên đồ đệ.
Lao tướng quân, giữa chúng ta, bèo nước gặp nhau cũng không tính, mời ta hỗ trợ, ngươi không cảm thấy quá mạo phạm sao?
Với lại, con trai của ngươi còn đối với ta nhìn chằm chằm, các ngươi một nhà, thật là đủ khôi hài.
Thạch Phong sờ lên cằm, một bộ trêu tức thần sắc.
Yên tâm, sẽ có thủ lao.
Chữ Lao tướng quân mặt mo lộ ra nụ cười tự tin, trong tay một tấm, một cái không gian thủ trạc xuất hiện, đưa tới Thạch Phong trước mặt trên bàn đá, 50 vạn trung phẩm linh nguyên, 10 cái tiên giai hạ phẩm đan dược, 20 mai huyền giai thượng phẩm đan dược, ta nghĩ, đầy đủ ngươi giúp ta chuyện này đi.
Chương 133, Nưu Sát Vương gia.
Cha, ngươi điên đường, đây chính là nhà chúng ta toàn bộ thân gia.
Ninh Chiến Vũ kêu to lên, phi thường kích động, không thể nào hiểu được phụ thân vì sao muốn làm như vậy, coi như cầu người hỗ trợ cũng không cần xuất ra 50 vạn trung phẩm linh nguyên, vậy liền coi là ngay cả bảo mệnh tiên giai hạ phẩm đan dược đô đưa ra, cái này
thế này sao lại là cầu người, nhất định chính là cho người ta tiễn đưa tài.
Những này tài sản là phụ thân hắn cáo lao hoàn hương thì đương kim đại hoang vương triều vương đế ban thưởng
viếng thăm.
Đáng nhắc tới là đại hoang vương triều chỉ là vương triều, vì vậy chúa tể giả chỉ có thể xưng vương, bởi vì vương triều phía trên còn có hoàng triều, đế triều.
Tiên giai hạ phẩm đan dược hắn nhưng là ngấp nghé thật lâu, luôn luôn hy vọng phụ thân năng lượng cùng hai hạt cho hắn, tốt trợ hắn đột phá đến thần thông cảnh bước thứ 3 tu vi.
Để cho Ninh Chiến Vũ vô pháp tin, phụ thân vì cầu Thạch Phong một sự kiện, tất nhiên đem sở hữu vương đế ban thưởng tài sản toàn bộ đưa cho Thạch Phong.
Thạch Phong gương mặt lộ ra kích động, 50 vạn trung phẩm linh nguyên, 10 cái tiên giai hạ phẩm đan dược, 20 mai huyền giai thượng phẩm đan dược, khoản này tài sản đặt tại nơi đó đều sẽ để cho người ta điên cuồng.
Đặc biệt là Ma Huyết Thành loại địa phương này, nhất định sẽ nhấc lên ba lan.
Tiểu hữu, khoản này tài sản đủ động tâm đi.
Chữ Lao tướng quân không để ý đến nhi tử nhất kinh nhất sạng, mà chính là đối với Thạch Phong cười nói, thỉnh cầu rất đơn giản, hai người chúng ta liên thủ, giết Bành Vương gia cha con, như thế nào?
Thạch Phong hô hấp rõ ràng trở nên to khỏe, hắn hung hăng hút khẩu khí, để cho kích động động nội tâm, tỉnh táo lại.
Khoản này tài sản xác thực làm cho người vô pháp chống cự, có thể chữ Lao tướng quân yêu cầu, càng làm cho Thạch Phong kinh dị, không lạnh mà túc.
Giết Bành Vương gia cha con.
Thạch Phong tuy nhiên khó chịu Bành Vương gia, còn thật không có nghĩ tới, muốn đối Bành Vương gia ra tay, dù sao đối phương thế nhưng là vương công quý tộc.
Lại nói, hắn bây giờ căn bản không có năng lực giết đối phương.
Cha! Ngươi Ninh Chiến Vũ cái này, hoàn toàn ngộng, mắt trợn tròn nhìn xem phụ thân, làm sao lại dạng này?
Hắn còn tưởng rằng phụ thân dùng trọng thủ tìm Thạch Phong, tất nhiên là mưu đồ kinh thiên động địa đại sự, ai ngờ.
Lại là giết Bành Vương gia.
Không đúng, Bành Vương gia giống như phụ thân giao tình không phải rất sâu sao.
Làm sao lại muốn giết Bành Vương gia đâu?
Thạch Phong nhìn chằm chằm có thể đụng tay đến không gian thủ trạng, ánh mắt rất nặng nề, chữ lao tướng quân mưu đồ, tuy nhiên không lớn, có thể tuyệt đối là Thạch Phá Thiên Kinh.
Một khi Bành Vương gia vỡ lạc, Ma Huyết Thành nhất định sẽ huyên náo xôn xao, truyền đến Vương Đô lời nói, làm không tốt sẽ chọc cho tới vô thượng cường giả truy tra.
Cho một lý do.
Thạch Phong thấp giọng nói, khoản này tư nguyên làm hắn tâm động, có khoản này tư nguyên, đột phá thần thông cảnh, hắn liền có cựu tầng nắm chắc, không cần lo lắng khai hích đan điền không gian, diễn hóa một phương thế giới thời điểm, sẽ bị thần giới hút khô một thân tinh máu, võ đạo nguyên lực mà chết.
Cha, vì sao?
Ngươi muốn giết Bành Vương gia, bọn hắn một nhà cùng chúng ta, không phải giao tình rất tốt sao?
Ninh Chiến Vũ nỉ non hỏi, không nghĩ ra vì sao phụ thân muốn giết Bành Vương gia.
Chữ lao tướng quân con ngươi bắn ra một đạo hàn quang, cười lạnh nói, cũng chỉ có ngươi cái này ngu ngốc còn được ở trong lòng, Bành Khôn mỗi ngày dẫn ngươi đi phong hoa tuyết nguyệt, ngươi coi hắn là hảo tâm.
Hừ, đây là phụ thân hắn bảy mưu đặc kế, con mắt chính là vì đem ngươi chơi phế, sau cùng tìm phù hợp cơ hội ngoài ý muốn giết ngươi, để cho đao các hầu phủ đoạn tử tuyệt tôn.
Ta không tin, Bành Vương gia làm như vậy, đối với hắn có cái gì tốt nơi?
Ninh Chiến Vũ vẫn còn có chút không tin, Bành Khôn cái gì là người, hắn tự nhiên rõ ràng, hai người lăn lộn cùng một chỗ đã có đã nhiều năm.
Hừ, vì sao? Đương nhiên là làm đao các hầu phủ tổ tiên lưu lại ra truyền chi bảo.
Chữ lao tướng quân tiếng hừ lạnh, đối với cái này ngu ngốc nhi tử, đã hoàn toàn tuyệt vọng, lạnh lùng nói, Ninh gia tổ tiên, chính là đại hoang vương triều mở mang bờ coi tướng quân, làm thế tập hầu phủ, há có thể không có ra truyền chi bảo, Bành Vương gia ngấp nghẽ ta Ninh gia ra truyền chi bảo, đã không phải một sớm một chiều sự tình, ta sở dĩ sẽ cáo lao hoàng hương, bị trục xuất giáng chức đến Ma Huyết Thành, ngươi coi giống như Bành Vương gia không quan hệ.
Ninh Chiến Vũ kinh hãi, làm sao lại dạng này?
Hắn không có nghi vấn phụ thân lời nói này, bởi vì, phụ thân không có đạo lý đi lừa hắn, mà lại còn là cầm chuyện như vậy lừa hắn.
Đọc.
Ta làm sao cũng không biết.
Ninh Chiến Vũ thấp giọng nỉ non, ánh mắt cũng phức tạp, nghĩ không ra phụ thân bị giáng chức đến Ma Huyết Thành, còn có lần này bí mật.
Hắn còn tưởng rằng, là phụ thân vì ngăn ngừa ân oán tranh chấp, cố ý chuyển đến Ma Huyết Thành, bây giờ nghe phụ thân vừa nói như vậy, hoàn toàn không phải, trong này có nồng đậm âm như khí tức.
Ngươi biết, để ngươi biết, ngươi đã sớm chết,
hử, ngươi coi Bành Vương gia ăn chay. Lão già chết tiệt kia chứng, tiêu biểu ngụy quân tử, ngoại nhân trước mặt trang cao quý, sau lưng không biết làm bao nhiêu chuyện thất đức, thậm chí còn cân phong nguyệt lâu cấu kết.
Chữ lao tướng quân tiếng hừ lạnh, đối với mình nhi tử, đã không phải là hận sắt không thành thép đơn giản như vậy, mà chính là hoàn toàn từ bỏ, chỉ hy vọng hắn còn sống liền tốt.
Thạch Phong hiểu biết bên trong bí ẩn, phân tích ra lợi hại quan hệ về sau, không khỏi thay chữ lao tướng quân đối với nhi tử dụng tâm lương khổ, cảm thấy một tia kính nể.
Nhìn ra được, chữ lao tướng quân cũng không e ngại Bành Vương gia, chỉ là gánh con trai của tâm bị Bành Vương gia sát hại.
Lao tướng quân, ngươi cái này cái cọc mua bán, mạo hiểm quá lớn.
Thạch Phong trầm giọng nói.
Giết thôi giới cảnh cường giả.
Bây giờ Thạch Phong, căn bản không nghĩ tới, quá nguy hiểm, động một tí liền sẽ vạn kiếp bất phục, hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng chữ Lao tướng quân.
Ta không muốn cho ngươi xuất thủ đối phó Bành Vương gia, ngươi chút tu vi ấy, giết Bành Khôn vẫn được, đối phó Bành Vương gia, một ngón tay cũng có thể diệt hết ngươi.
Bành Vương gia chính là thôi giới cảnh võ giả, tự nhiên do chữ Lao tướng quân đối phó. Hắn chỉ hy vọng Thạch Phong giết chết Bành Khôn, đem Bành Vương gia dẫn xuất Ma Huyết Thành, tại bên ngoài chặn giết Bành Vương gia.
Không phải vậy, chỉ cần Bành Vương gia không rời đi Ma Huyết Thành, hắn căn bản không dám động thủ.
Dù sao, Ma Huyết Thành còn có thành chủ tại, còn có người thủ hộ tại, ở chỗ này động thủ, coi như năng lượng giết chết Bành Vương gia, bọn hắn một nhà chỉ sợ cũng phiền phức lớn.
Bành Vương gia nhưng là đương kim đại hoang vương triều vương công quý tộc, giết hắn phiền phức phi thường lớn.
Cho nên chỉ có thể tìm bí ẩn địa phương, thần không biết quỷ không hay diệt trừ Bành Vương gia.
Cái này
chữ lao tướng quân, ngươi sẽ không phải đến lúc đó ngay cả ta cũng cùng một chỗ cho diệt trừ đi.
Thạch Phong đông nhiên một trận cười lạnh, cái này chữ lao tướng quân gậy bản tính, thật là đủ tiếng nổ.
Lan lộ trứng, ngươi đem cha ta làm người nào?
Ninh Chiến Vũ tức giận, trừng mắt Thạch Phong.
Thạch Phong câu nói này, đối với hắn phụ thân mà nói, đó là không có cái nào lớn hơn nhục nhã.
Giết hai ta đô giết không ngươi, ngươi nói có đúng hay không, tiểu hữu?
Chữ lao tướng quân không có giận tí mặt, mà chính là mũ miệng cười một tiếng, trên người ngươi, nhất định có bỏ chạy chí bảo. Chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, ngươi nhất định sẽ trong nháy mắt chạy trốn.
Ha ha, lão tướng quân quả nhiên mắt sáng như đuốc.
Thạch Phong lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay quăng ra không gian thủ trạng, sau đó cầm lấy một đôi đũa, một bên ăn vừa nói, giết Bành Khôn đối với ta mà nói, không có bao nhiêu khó xử, tại Phong Nguyệt lâu thời điểm, ta liền biết hắn là cái hoa quyền thêu chân ôn thất rau giá kém, chỉ có tu vi lại không có nửa điểm chém giết kinh nghiệm, chỉ cần có thể đem hắn dẫn xuất Ma Huyết Thành, mọi chuyện đều tốt thương lượng.
Bành Khôn sẽ không rời đi Ma Huyết Thành, ta đã từng mấy lần muốn mang hắn ra ngoài đi dạo, hắn đô cự tuyệt, muốn giết hắn, biện pháp duy nhất cũng là ma huyết chiến trường. Ninh Chiến Vũ nhìn xem Thạch Phong nhận lấy không gian thủ trạc một khắc này, trong lòng giống như tích huyết. Bất quá, nếu như sự tình đúng như phụ thân nói, không giết Bành Vương ra, hắn một nhà muốn gặp lời nói, cũng chỉ có thể hao tài tiêu thai. Làm tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thì tiền tài lại nhiều cũng đổi không đồng nhất cái mạng. Bang lang. Thạch Phong trong tay đũa tử trong tay cởi bỏ, rơi vào đồ ăn đĩa bên trên, hắn sững sờ thần, nhìn xem Ninh Chiến Vũ, có thể hay không chuyển sang nơi khác, ma huyết chiến trường, ta nghe nói chỗ kia vô cùng nguy hiểm, ta cũng không muốn không khỏi rượu bị thôn phệ một thân tinh máu mà chết. A, ngươi nếu biết chuyện này. Chữ Lao tướng quân giật nảy cả mình, không thể tưởng tượng nhìn xem Thạch Phong, trên mặt lộ ra nặng nề chi sắc, ma huyết chiến trường thôn phệ tinh máu chuyện này, chính là bí ẩn, cơ hồ không người biết được, tại ma huyết nội thành, có thể biết người, không cao hơn 10 cái. Cha, các ngươi đang nói cái gì, ma huyết chiến trường? Cái gì thôn phệ tinh máu? Ninh Chiến Vũ không rõ ràng cho lắm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, làm không rõ ràng Thạch Phong giống như phụ thân đang nói cái gì. Ngươi này nhi tử. Thạch Phong thở dài, nhìn xem Ninh Chiến Vũ, hoàn toàn bị hắn ai quy cùng ngu xuẩn đánh bại, thật không biết, hắn là sống thế nào đến bây giờ. Ngươi Ninh Chiến Vũ tuy nhiên nghe không hiểu Thạch Phong lời này có ý tứ gì, nhưng lại cảm giác được, Thạch Phong tại khinh bỉ, trào phúng, khinh miệt hắn. Quản gia, đem tiểu tử này giam lại, mở ra trận pháp phong ấn, sau đó đối ngoại tuyên bố, hắn bị giam cầm. Chữ Lao tướng quân tiếng hừ lạnh, đối với con trai mình ai quy, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chữ Lao tướng quân mới mở miệng, lão quản gia thân ảnh, không biết từ nơi nào xuất hiện, quỷ dị xuất hiện tại đỉnh tạ bên ngoài, nhìn xem Ninh Chiến Vũ, thấp giọng nói, thiếu gia, đi thôi, đừng hòng trốn đi, ngươi trốn không thoát. Ninh Chiến Vũ khí cái chán đều hiện lên gân xanh, muốn phản kháng, có thể quản gia thực lực bày ở chỗ nào, chỉ cần hắn dám phản kháng, quản gia cũng sẽ không cho hắn mặt mũi, trực tiếp hành hung một trận. Quản gia chỉ nghe phụ thân hắn lời nói, đối với hắn cái thiếu gia này, có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhìn xem Ninh Chiến Vũ biệt khuất không cam lòng đi ra, Thạch Phong nhịn không được khẽ cười một tiếng, nhìn qua Ninh Chiến Vũ biến mất bóng lưng, cười nói, Lao tướng quân không dễ dàng à, ngươi này nhi tử, nhìn không nốc, nhưng chính là quá ngu dốt. Ha ha, để cho tiểu hữu bị chê cười. Chữ Lao tướng quân cười khổ, trong mắt có một tia bất đắc dĩ, người nào không hy vọng con trai mình thành tài. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục thương lượng vừa rồi sự tình, có thể hay không chuyển sang nơi khác. Ma huyết chiến trường. Thạch Phong thần tình nghiêm túc, ma huyết chiến trường quá quỷ dị, hắn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Ngươi yên tâm đi, ma huyết chiến trường mặc dù có chút nguy hiểm, có thể chỉ cần ngươi không chảy máu, cũng không có việc gì. Mà lại, coi như ngươi không cẩn thận thụ thương, chỉ cần tại một khắc đồng hồ bên trong rời đi ma huyết chiến trường, cũng không cần lo lắng tinh máu bị không khỏi thôn phệ. Chữ Lao tướng quân thấp giọng nói, ma huyết chiến trường thôn phệ võ giả tinh máu chuyện này, tuy nhiên làm cho người khủng hoảng, tuy nhiên cũng không phải là không có cách nào tránh cho. Chữ Lao tướng quân vừa nói như vậy, Thạch Phong liền không còn lo lắng nhiều như vậy, tùy theo nghĩ đến Phong Nguyệt lâu sự tình, Lao tướng quân, liên quan tới Phong Nguyệt lâu, ngươi hiểu biết bao nhiêu? Chữ Lao tướng quân sững sờ, cau mày nói, ngươi là hỏi đầu bài nhạc kỹ sự tình, vẫn là vấn Phong Nguyệt lâu bản thân? Cả hai đối hỏi, kính xin Lao tướng quân cáo chi. Thạch Phong con ngươi sáng lên, xem ra chữ Lao tướng quân biết rất nhiều. Chương 134, trò vui bắt đầu. Ma huyết thành, đao các hồi phủ. Một tòa trong hồ đình tạ bên trong, có một bàn đá. Bàn đá ngồi đối diện lấy Thạch Phong cùng chữ Lao tướng quân. Thạch Phong lặng yên không ra, tại tinh tế nghe chữ Lao tướng quân nói tới bí mật, dòng dã một nén nhang công phu, chữ Lao tướng quân mới nói xong. Sau khi nghe xong, Thạch Phong tâm tình càng thêm nặng nề, cảm giác được tinh san san sự tình khó mà giải quyết, phi thường khó giải quyết. Mỗi một cái Phong Nguyệt lâu đầu bài nhạc kỹ, muốn rời khỏi Phong Nguyệt lâu, nhất định phải 100 triệu thượng phẩm linh nguyên chỗ thân, mà lại còn phải xem là ai chỗ thân, thực lực quá yếu, không có chỗ dựa, vẹn vẹn vì là hồng nhan mà chỗ thân. Sau cùng cả người cả của lượng mất. Đại Hoang Vương triều cơ hồ mỗi cái thành trì đô có Phong Nguyệt lâu, mỗi cái Phong Nguyệt lâu đô có một cái lâu chủ tu vi cao thấp, dựa theo địa phương thành trì tới phân chia. Như Ma Huyết Thành, nhà này Phong Nguyệt lâu lâu chủ tu vi hẳn là thối giới cảnh một tầng. Một khi lâu chủ vẫn lạc, nơi đây Phong Nguyệt lâu liền sẽ bị hắn thế lực đánh tan diệt trừ tiêu diệt. Phong Nguyệt lâu chính là Đông Hoang chín đại tu luyện thánh địa một trong bần dân quần sản nghiệp, đó cũng không phải bí ẩn, cơ hồ đại bộ phận thối giới cảnh võ giả đều biết. Bất quá Đông Hoang Ngọa Hổ Tàng Long, chín đại tu luyện thánh địa chỉ có điều bên ngoài thế lực, trong bóng tối ẩn thế cường đại môn phái, cũng tuyệt đối không ít. Đối với Phong Nguyệt lâu lừa bán đứa bé hành vi, phi thường trơ trẽn, một khi bị đụng ngã, rất có thể bị diệt lầu. Từ chữ Lao tướng quân trong giọng nói, Thạch Phong nghe được, chữ Lao tướng quân cũng rất muốn diệt trừ loại này làm hại nhân gian tà ác thế lực, đáng tiếc tự thân năng lực không đủ. Xin hỏi, Phong Nguyệt lâu lâu chủ là nam hay là nữ? Thạch Phong ăn uống no đủ, đứng người lên vô vô quần áo, chuẩn bị rời đi đao các hầu phủ. Phong Nguyệt lâu sở hữu lâu chủ cũng là nam, với lại không phải gạt đến, mà chính là bần dân quật bản thân đệ tử, cái này ngươi yên tâm đi. Chữ Lao tướng quân nhìn ra Thạch Phong muốn làm gì, cười lạnh một tiếng, như không phải thực lực không đủ, chính hắn đô xuất thủ đem Ma Huyết Nội Thành Phong Nguyệt Lâu cho diệt đi.
Nam.
Thạch Phong trong lòng lẩm bẩm, tùy theo sinh lòng sát ý, nam tốt nhất, hết thể diệt đi. Tinh San San đã nói với hắn, bần dân quật cũng là lừa bán nữ hải tử rất nhiều, cực ít có nam. Nếu như là nam, như vậy nhất định là bần dân quật chân chính võ giả, giết đối phương, tâm lý không có nửa điểm áy náy. Hai năm sau, ta nhất định sẽ giết Phong Nguyệt Lâu lâu chủ. Thạch Phong cười hắc hắc nói, tiếng cười trộn lẫn lấy làm người ta trong lòng kinh hoàng lạnh ý, khiến cho người không lạnh mà túc. Tiểu hữu, trước khi đi, còn cần diễn một tuần kịch. Nhìn thấy Thạch Phong muốn đi, chữ lao tướng quân ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nếu để cho ngươi an toàn đi ra ngoài, Bành Vương gia lão già chết tiệt kia nhất định sẽ hoài nghi. Chính mình mệnh lão quản gia mời Thạch Phong tới Đao Các Hầu phủ, chuyện này căn bản không thể gạt được Bành Vương gia, không đem Thạch Phong từ Đao Các Hầu phủ hoành ra ngoài, cho xiếc diễn đủ, Bành Vương gia nhất định sẽ hoài nghi, hắn cùng Thạch Phong ở giữa, có phải hay không tại mưu đồ bí mật một ít gì. Thạch Phong thần sắc cứng ngắc, lộ ra một tia im lặng, cái này rời đi còn cần diễn kịch, Đao này Các Hầu phủ cùng Bành Vương gia ở giữa minh tranh ám đấu, quả nhiên không đơn giản, từng bước kinh hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương khám phá, lưu lại sơ hở. Tới đi. Thạch Phong đông nhiên hét lớn một tiếng, huyết lôi đao xuất hiện trong tay, luân động trường đao, trở tay nhất chuyển, đỉnh tạ sụp đổ, tùy theo phóng lên tận trời, tức giận sôi trào nói, Ninh Chiến Vũ, ngươi tên hèn nhát này, tất nhiên đánh lén lão tử. A a a, nhìn ta không đánh chết ngươi. Không tốt. Mất mặt ta. Đao Các Hầu phủ, lấy nhiều khi ít. Ta nhổ vào. Giống giận gào thét, như hồng trung đại lữ phát ra điếc thai muốn điếc âm thanh, từ đao cắt trong hầu phủ truyền đi, tùy theo sụp đổ âm thanh cũng không ngừng từ đao cắt trong hầu phủ truyền ra, đao cắt bên ngoài hầu phủ trên đường phố, sở hữu võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn chăm chú đao cắt hầu phủ. Bọn họ hiếu kỳ, đến tột cùng phát sinh cái gì, chẳng lẽ đao cắt hầu phủ phát sinh chém giết đánh nhau. Nhìn xem trong nháy mắt, trong hồ đỉnh tạ biến thành phế tích, chữ lao tướng quân một trận mắt trợn tròn, muốn khóc vô lệ, kinh ngạc đến ngây người rất lâu mới bừng tỉnh. Chỉ là diễn kịch thôi, cần nghiêm túc như vậy sao? Mà lại, Thạch Phong động tác không khỏi cũng quá nhanh đi, vừa ra đao đem hắn phu nhân thích nhất trong hồ đỉnh tại cho hoanh sập, đợi lát nữa thê tử đi ra nhìn thấy, không nỡ mắng chết hắn mới là lạ. Cái này còn không có kết thúc, Thạch Phong nhất đao bổ sập hậu viện trong hồ đỉnh tạ về sau, hắn hướng phía tiền viện phóng đi, những nơi đi qua, đao quang sẽ qua, nương theo lấy sụp đổ tiếng ầm ầm, vọt thẳng đến màu đỏ thắm đại môn trước, gào to một tiếng, chó má Đao Các Hầu phủ, coi ta Thạch Phong dễ khi dễ sao? Lão tử hôm nay ngay cả đại môn cũng không cho các ngươi lưu lại. Giang rác một tiếng, Thạch Phong trường đao rơi vào màu đỏ thắm đại môn bên trên, đại môn thế như trẻ tre bị phá, tùy theo Thạch Phong thân ảnh xuất hiện tại Đao Các bên ngoài hầu phủ. Hắn quay đầu nhìn xem Đao Các hầu phủ khối này biển đồng, giơ cao huyết lôi đao, tựa hồ còn muốn nhất đao đem biển đồng cho chém thành hai nửa mới cam tâm. Vô sỉ tiểu nhân, thương tổn nhi tử ta, vẫn còn ở Đao Các trong hầu phủ nháo sự, phá lao phu phủ đệ lại môn, muốn chết. Ngay tại Thạch Phong muốn xuất thủ một khắc này, một cỗ to lớn thối giới cảnh uy hiếp từ trong phủ đệ lan tràn ra. Thạch Phong cảm giác được cố khí tức này, biết bộ phim đã làm đủ, vội vàng gào to một tiếng ta nhổ vào, kinh hoàng mà chạy. Cái này trình diễn nhanh, kết thúc cũng nhanh, tiền tiền hậu hậu tuy nhiên mệt hơi thở, chờ đợi Thạch Phong kinh hoàng mà chạy về sau, Đao Các Hầu phủ đại môn chỗ, hội tụ rất nhiều võ giả, nhìn xem này rách dưới thành mảnh gỗ vụn đại môn, ánh mắt đô lộ ra vẻ quái dị. Trước đó Thạch Phong bị Đao Các Hầu phủ lão quản gia cung cung kính kính mời đến Đao Các Hầu phủ, mới một nén nhang công phu tả hữu, phủ đệ đại môn bị phá, còn phát sinh đánh nhau, Ninh Chiến Vũ thụ thương. Chật chật, Đao Các Hầu phủ thật sự là càng ngày càng tệ, Thạch Phong một cái khiếu huyệt cảnh võ giả, đều có thể tại Đao Các trong hầu phủ đại náo một trận, cuối cùng lông tóc không tổn hao gì thoát đi. Thạch Phong đại náo Đao Các Hầu phủ sự tình, không tới thời gian một phút, truyền khắp toàn bộ Ma Huyết thành, huyên náo xôn xao, truyền vào đến Bành Vương phủ thì Bành Vương ra trên mặt lộ ra khinh thường, khinh miệt vài câu. Đao Các Hầu phủ, lão quản gia xuất hiện tại phủ đệ đại môn chỗ, nhìn xem bị nhất đao chém nát đại môn, lão quản gia thần sắc phi thường âm trầm, cũng không biết có phải hay không diễn kịch, dù sao phi thường phẫn nộ. Lan lộ chứng. Hắn thấp giọng chửi một câu, sau đó gọi một cái người hầu, gọi hắn đi tìm người tu sửa đại môn, còn có trong phủ đệ bị phá hư giả sơn đình tạ. Lão tướng quân, ngươi cũng chớ có trách ta, không hung ác một điểm, Bành Vương gia làm sao lại mắc lừa đây? Thoát đi Đao Các Hầu phủ Thạch Phong, thấp giọng nỉ non, tùy theo xuất hiện tại một chỗ cung điện trước. Bảo đan điện. Ma Huyết nội thành, chuyên môn tiêu thụ đan dược địa phương. Mơ hồ đi vào bảo đan trước điện, Thạch Phong dừng bước lại, nhìn qua bảo đan điện, trong lòng đang nghĩ, có nên đi vào hay không nhìn một chút. Quên, vẫn là giải quyết Bành Vương ra sự tình rồi nói sau. Thạch Phong tự nhiên muốn đi vào nhìn xem, dù sao cho tới nay, hắn đâu nghe nói luyện đan sư thân phận tôn quý, đi tới đó, luyện đan sư đều sẽ được người tôn trọng, trước hô sau khi ứng. Hắn trên người bây giờ cũng không thiếu cao cấp đan dược, mà còn có tiên giai cấp bậc đan dược, nếu để cho người biết, nhất định sẽ điên cuồng, hận không thể giết người cướp của. Bành Vương ra muốn giết Thạch Phong tâm tư, phi thường kiên định, Thạch Phong vừa đứng ở bảo đan trước điện một liền nhiều, liền có người tìm tới hắn. Tiểu tử, Ma Huyết chiến trường. Hai người này chính là Bành Vương phủ hai vị tâm phúc, tìm được Thạch Phong về sau, cao cao tại thượng nhìn xem Thạch Phong, ánh mắt âm trí, rất là phách lối, tựa hồ chỉ muốn Thạch Phong dám đi ma huyết chiến trường, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành Khôn cái kia xúc sinh đâu? Hắn không phải nói muốn giết ta sao? Làm sao, đánh không lại tiểu hai cái hạ nhân đến, chậc chậc. Xem ra Bành Vương phủ cũng bất quá như thế, ngay cả Đao Các Hầu phủ cũng không sánh nổi, người ta Ninh Chiến Vũ tuy nhiên thụ thường, có thể chí ít còn có một cấu ngạo khí, biết rõ đánh không lại nhưng lại không khiếp đảm. Thạch Phong nghiêng mắt, ngữ khí ngông cuồng, khóe miệng ngậm lấy một vòng khinh thường, lạnh lùng châm chọc hai người kia. Muốn chết, tất nhiên dám nhục mạ tiểu vương gia. Tiểu tử, chờ bên trên ma huyết chiến trường, nhìn ta không đem ngươi thiên đao vạn quả, dám nhục nhã Bành Vương phủ, không biết sống chết. Hai cái này Bành Vương phủ hạ nhân, tức giận bành trướng, trên thân tản mát ra kinh người sát ý. Thạch Phong lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt, tư thái kiêu căng, chẳng thèm ngó tới nói, gọi Bành Khôn đến, liền các ngươi, còn không có tư cách động thủ với ta, hai cái hạ nhân cũng vọng tưởng động thủ với ta, cũng không nhìn nhìn chính mình là thân phận gì, một con chó cũng không bằng đồ vật. Hát một, ngươi đi gọi tiểu vương ra. Thạch Phong lớn lối như thế, trong mắt ương ngạnh, này khinh miệt khinh bỉ thần sắc cùng lời nói, để bọn hắn hai cái nộ hỏa ngập trời. Hát nhị, ngươi nhìn xem tiểu tử này, tuyệt đối đừng để cho hắn chạy đi, đến ma huyết chiến trường, không đem hắn xương cốt toàn bộ đập nát, ta đời này hưởng là người. Hát nhị cố nén trong lòng phẫn nộ, đối với Thạch Phong lạnh lùng nói. Thạch Phong nghe hai người đe dọa, nhịn không được cười lên, bệ nghệ nói, hai đầu chó, làm sao có khả năng hưởng làm người đâu. Xem ra làm chó làm lâu, đô quên thân phận của mình, tự khoe là người, cười chết người. Ngươi Hắc Nhị quyền đầu phát ra tiếng tạch tạch, phẫn nộ nắm chặt, nhìn chằm chằm Thạch Phong, lạnh lùng nói, đến ma huyết chiến trường, hy vọng ngươi còn có thể lớn lối như thế ương ngạnh, ừ, sắp chết đến nơi còn không biết đồ vật. Thạch Phong hừ nhẹ, trên mặt khinh thường, nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút, dậm chân đi tới ma huyết chiến trường phương hướng đi đến. Ma huyết chiến trường tại ma huyết nội thành phi thường nổi danh, tọa lạc tại trong thành, trung tâm nhất địa phương. Bên cạnh cũng là phủ thành chủ, giống như trấn ma thành không giống nhau, trấn ma trong thành chỗ chính là phủ thành chủ, mà ma huyết thành nhưng là ma huyết chiến trường. Cũng không biết có phải hay không Bành Vương phủ thả ra phong thanh, Thạch Phong bị bọn họ người cản lại, đang ép lấy Thạch Phong hướng ma huyết chiến trường mà đi. Thạch Phong còn chưa tới đạt ma huyết chiến trận, ma huyết chiến trường bốn phía liền tụ mãn biển người. Vừa nghe nói Thạch Phong cái này ngoại lai võ giả, muốn khiêu chiến Bành Vương phủ tiểu vương gia, toàn bộ ma huyết thành đều sôi trào lên, thậm chí kinh động Phong Nguyệt lâu bên trong tinh san san. Tiểu thư, Thạch Phong công tử. Hắn Phong Nguyệt lâu bên trong, Tiểu Thiến đem Thạch Phong muốn tại ma huyết chiến trường khiêu chiến Bành Khôn sự tình, nói cho tinh san san. Không cần lo lắng, Thạch Phong nhất định sẽ không có việc gì, hắn muốn đi, ma huyết nội thành không người năng lượng ngăn được hắn. Tinh san san cũng không lo lắng Thạch Phong lần này hội ngộ khó, ngược lại có chút chờ mong, muốn biết Thạch Phong thực lực chân chính. Đao Các Hầu phủ, chữ Lao tướng quân đứng tại sụp đổ trong hồ đỉnh tạ phế tích trước, đứng phía sau lão quang hàn ra, đi thôi, trò vui bắt đầu, Bành Vương ra. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao tướng quân, phải vận dụng ra truyền chi bảo sao? Lao quản gia đục ngầu con ngươi, bắn ra ra một đạo lẫm nhiên sắc cơ. Đương nhiên, Bành Vương gia không phải luôn luôn ngấp nghé Đao Các Hầu phủ ra truyền chi bảo sao? Lần này, liền để hắn chết tại ra truyền chi bảo lên đi. Chữ Lao tướng quân cười lạnh, tùy theo dậm chân hướng phía ma huyết chiến trường đi đến. Chương 135, không rõ kịch biến. Tiểu thuyết miễn phí. Ma huyết chiến trường, thượng cổ thời đại còn sót lại cho tới bây giờ chiến trường, nó cũng không lớn, tầng trời thấp lơ lửng. Trung gian bộ có một cái trận pháp thần kỳ. Tựa hồ là bởi vì có tòa trận pháp này tồn tại nguyên nhân, mới khiến cho ma huyết chiến trường năng lượng từ thượng cổ thời đại luôn luôn lưu đến nay. Thạch Phong đi vào ma huyết chiến trường, lần đầu tiên liền rơi vào ma huyết dưới chiến trường phương trận pháp luật bên trên, hắn có loại trực giác, trận pháp này rất nguy hiểm. Tiểu tử, bên trên ma huyết chiến trường, ta nhìn ngươi còn muốn trốn nơi nào? Hừ. Hắc Nhị cười lạnh, lại tới đây, Thạch Phong tuyệt đối không có năng lực chạy trốn. Chỉ cần bên trên ma huyết chiến trường, Thạch Phong tất nhiên sẽ chết trên chiến trường. Hắn cũng không tin Thạch Phong thật đúng là có thể đối đầu thần thông cảnh bước thứ hai. Đương nhiên, như tiểu vương gia Bành Khôn loại kia ôn thất giao giá, liền coi là chuyện khác. Trận pháp này, có cái gì huyền diệu sao? Thạch Phong không để ý đến Hắc Nhị châm chọc khiêu khích, ngược lại đối với ma huyết dưới chiến trường phương trận pháp luật, cảm thấy rất ngạc nhiên. Huyền diệu? Hừ, trời mới biết, dám đụng vào trận pháp người, đâu không khỏi rượu thành sắc cửa. Hắc Nhị đối với trận pháp kia cũng là cực kỳ kiêng kỵ, tuy nhiên chỉ cần không đi đụng vào, hết thảy đô an toàn vô sự. Sắc cửa. Thạch Phong trong lòng u cục, trong nháy mắt sinh ra tê cả da đầu cảm giác. Những này thượng cổ lưu giữ lưu thành trì, quả nhiên hung hiểm dị thường, khắp nơi chôn giấu kinh thiên đại bí. Trấn ma thành như thế, ma huyết thành cũng là như thế. Thạch Phong nghĩ đến, về sau vẫn là thiếu đặt chân thượng cổ thành trì thì tốt hơn, hắn luôn cảm thấy những này thượng cổ thành trì, cất giấu quá nhiều không muốn người biết bí mật cùng nguy hiểm. Tiểu tử, kiếp sau, tuyệt đối đừng gây Bành Vương phủ người. Hắc Nhị nhìn thấy Thạch Phong liền sững sờ tại ma huyết chiến trường bên cạnh bất động, cười lạnh nói, lên đi. Lão tử cam đoan bẻ gãy nghiền nát giết ngươi, sẽ không để cho ngươi có nửa điểm thống khổ. Thạch Phong cười nhạo một tiếng, nhìn xem bốn phía Đô Tại nhìn chăm chú hắn lạ lẫm võ giả, con ngươi cỡ nào một phần trào phúng. Bất luận ở nơi nào, cười trên nỗi đau của người khác người, vĩnh viễn sẽ không thiếu, những võ giả này rất rõ ràng là đến xem hắn bị giết. Có thể Thạch Phong như thế nào lại ngồi chờ chết, bị người giết chết? Ta rất hiếu kỳ, ngươi không sợ chết sao? Thạch Phong liếc xéo lấy Hắc Nhị, ánh mắt rất bình thản, hắn vẫn muốn không thông suốt, những người này đều không phải là ngu ngốc, vì sao nhất định sẽ cho rằng năng lượng giết hắn? Chính mình năng lượng 3 chiêu 2 thức bắt cùng là thần thông cảnh bước thứ 2 Bành Khôn, chẳng lẽ liền đánh không lại Hắc Nhị? Cho cười. Sợ chết? Hắc Nhị tự giễu, xem ở Thạch Phong sắp chết phân thượng, khinh thường nói, võ giả mệnh không đáng giá tiền nhất, nhìn như so với người bình thường cao cao tại thượng, nhưng tại Đại Hoang Vương triều bên trong, võ giả mệnh cũng có thể nói giá rẻ nhất, ngươi căn bản không biết tại Vương Đô bên trong, bên đường giết người đó là tập mãi thành thói quen sự tình, đây là cường giả thế giới, kẻ yếu mệnh trưởng khống tại trong tay cường giả, bây giờ ta so với ngươi còn mạnh hơn, giết ngươi không cần bất kỳ lý do gì. A. Thạch Phong giận tím mặt, giết người không cần lý do, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta giết ngươi cũng không cần bất kỳ lý do gì, thậm chí có bất kỳ gánh vác, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, mạng ngươi nên có để ta tới chỗ tể. Con kiến hôi ngưỡng vọng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, ngươi năng lượng bắt giữ tiểu vương gia, bất quá là ỷ vào xuất thủ nhanh, so tiểu vương gia nhiều mấy phần chém giết kinh nghiệm a. Hắc Nhị khinh thường nói, khiếu huyệt cảnh tu vi, cũng vọng tưởng cùng thần thông cảnh bước thứ 2 sánh vai, quả thực là mơ mộng hão huyền. Tiểu vương gia tới. Ma huyết chiến trường bốn phía, bất thình lình truyền đến rối loạn tương bừng tiếng kêu sợ hãi. Nương theo lấy một tiếng tiểu vương ra đến, Thạch Phong quay người nhìn lại, quả nhiên thấy Bành Khôn thân ảnh. Bành Khôn giờ khắc này, hăng hái, trên mặt lạnh lùng, long hành hổ bộ hướng đi Thạch Phong. Nhìn thấy Bành Khôn một khắc này, Thạch Phong khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh, đây là một cái không biết sống chết hoặc khố, ỷ vào tiểu vương ra thân phận, động một tí liền muốn giết người, xem ra giết đối phương, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì bức rước. Thạch Phong, nghĩ không ra sắp chết đến nơi, còn muốn giết ta, thật sự là ngây thơ. Tiểu vương ra Bành Khôn đi vào Thạch Phong trước người, mặt lộ vẻ trêu tức. Tại đây không phải Phong Nguyệt lâu, không gian quá mức chật hẹp, sẽ lo lắng trong nháy mắt đánh cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Dù là Thạch Phong lôi đình xuất thủ, cũng không có khả năng làm gì được hắn. Bớt nói nhiều lời, ma huyết trên chiến trường gặp, người nào không dám lên đến, người đó là quy tôn tử, vương bát đản. Một đống tức châu Thạch Phong lạnh nói chào phúng, tùy theo hai chân tụ lực, bình một tiếng, một đạo tiếng xé gió vang lên, hắn bay thấp tại ma huyết trên chiến trường. Hỗn đản, ngươi tốt lớn mật, dám nhục mạ vương tộc Bành Khôn, bị Thạch Phong câu nói này mắng, mặt đỏ tới mang tai. Một mặt giữ tợn phẫn nộ. Hắn là cái lòng tự trọng phi thường mạnh hơn người, làm người kiêu căng ngương ngạnh, từ nhỏ đến lớn chưa từng người dám đối với hắn như vậy. Liền xem như hắn cha, đều không có dạng này nhục mạ qua, hiện tại. Hắn tất nhiên tại trước mắt bao người, bị Thạch Phong dạng này nhục nhã, quy tôn tử. Vương bát đản. Một đống cất trâu. Bốn phía tới quan chiến võ giả, bản thân liền là cười trên nỗi đau của người khác, ôm xem kịch vui tâm tư, nhìn thấy luôn luôn cao cao tại thượng, tại ma huyết thành phách lối không ai bị nổi Bành Khôn bị Thạch Phong nhục nhã. Bọn họ giống như cười không dám cười, nhao nhao kìm nén, trong mắt lộ ra trêu tức. Rơi vào ma huyết chiến trường một khắc này, Thạch Phong trong cơ thể Thiên Châu run nhẹ nhẹ, sinh ra một tia rất nhỏ cảm ứng, đồng thời, cổ của hắn mang theo Xích Huyết Liên, cũng trong nháy mắt hiện lên một đạo đỏ thâm quang mang. Thạch Phong không có chú ý tới Xích Huyết Liên quỷ dị phản ứng, chỉ là phát giác được Thiên Châu đang run rẩy, cho tới bây giờ, vẫn còn đang run rẩy. Không tốt. Thạch Phong thấp giọng kêu sợ hãi, thần sắc nghiêm trọng, Thiên Châu run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Sau cùng trong nháy mắt lao ra thần giới hình thức ban đầu, xuyên thấu qua thối bộ thần mạch, trong nháy mắt chui vào đến chân dưới ma huyết bên trong chiến trường. Thiên Châu từ trong cơ thể biến mất một khắc này, Thạch Phong cảm thấy tự thân có một loại cảm giác khác thường, tựa hồ giống như ma huyết chiến trường dung hợp làm một thân thể, chỉ cần mình muốn di động, một cái ý niệm trong đầu sẽ xuất hiện tại ma huyết chiến trường tùy ý một cái góc. Đây là... Thạch Phong trong lòng kinh hãi, làm không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Mà lúc này, Thạch Phong cũng không biết, Thiên Châu rời đi trong cơ thể hắn về sau. Chui vào đến ma huyết bên trong chiến trường, tùy theo xuất hiện một cái quỷ dị bịt kín trong thạch thất. Thạch thất đen như mực, tràn ngập một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức, nếu có người ở đây, nhất định sẽ phát hiện, thạch thất như cái ao, hiện lên hình tứ phương, phương viên ba trượng lớn nhỏ, không ngừng có tí tách âm thanh quanh quẩn ở thạch thất bên trong. Tí tách âm thanh trống trải xa xăm, rồi giao tiết tấu cảm, rơi vào trong thạch thất chất lỏng sền sệt bên trên, dập dờn ra từng tầng gợn sóng sóng gợn. Rọt rọt tràn ngập sinh mệnh khí tức huyết tích, từ phía trên nhà đá thẩm thấu nhỏ xuống đến trong thạch thất. Nồng đậm sinh mệnh khí tức, để cho người ta cảm thấy kinh dị. Thiên Châu không khỏi rượu xuất hiện ở thạch thất bên trong, trong nháy mắt, trong thạch thất sền sệt huyết dịch, đột nhiên sôi trào lên, tựa hồ chịu đến giận rát, chẳng những hướng phía Thiên Châu chảy xuôi mà đi. Ông. Thiên Châu hấp thu thạch thất sinh cơ bừng bừng huyết dịch thì toàn bộ ma huyết chiến trường từng đợt run rẩy, tuy nhiên rất nhỏ bé, tuy nhiên giờ khắc này giống như ma huyết chiến trường hòa làm một thể. Thạch Phong vẫn là cảm giác được. Thạch Phong có loại không ổn suy nghĩ, cái này nhất định là Thiên Châu lấy ra, cũng không biết Thiên Châu chạy tới chỗ nào. Đồng thời, Thạch Phong trong lòng có chút hoảng hốt, Đây là Thiên Châu lần thứ nhất rời đi hắn, Thiên Châu là hắn hàng hiệu nhất một trong, nếu như cứ như vậy mất đi, trong lòng của hắn khó mà tiếp nhận. Dù sao, cùng nhau đi tới, Thiên Châu giúp hắn ân tình lớn, thời khắc mấu chốt năng lượng dựa vào cái này bảo mệnh, không chỉ như thế, còn từ phía trên châu bên trong đạt được một môn chí cao vô thượng công pháp bí tịch. Ta làm sao có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, tựa hồ các loại dưới sẽ xuất hiện đại phiền toái. Bất thình lình, một loại không muốn dự cảm xuất hiện tại Thạch Phong trong đầu, bưng phải là không khỏi rượu, không thể tưởng tượng, có thể Thạch Phong giờ khắc này lại cảm giác được. Siêu. Tiểu Vương gia Bành Khôn từ phía dưới bay lên, rơi vào ma huyết chiến trường, theo Bành Khôn xuất hiện, Thạch Phong trên thân này cố không rõ cảm giác mới biến mất. Rơi xuống đất một khắc này, Bành Khôn cước bộ bỗng nhiên lảo đảo, hơi hơi lùi lại hai bước, cảm giác mình toàn thân lông tơ đứng đấy, toàn thân một trận băng lãnh, tựa hồ bị yêu ma quỷ quái để mắt tới một dạng, để cho hắn toàn thân không thắng khủng hoảng. Có ma. Bành Khôn giống như là bị kinh hãi, nỉ non tự nói có quỷ. Hắn không phải lần thứ nhất đặt chân ma huyết chiến trường, nhưng lúc này đây, hắn thật cảm giác được không rõ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Loại cảm giác này, đi vào không khỏi rượu, nhưng lại luôn luôn khóa lại hắn, để cho hắn vô pháp xua đuổi. Ngươi cũng cảm giác được. Nhìn thấy Bành Khôn trên mặt kinh hoàng, đã không có không rõ cảm giác Thạch Phong, ngữ khí mang theo một tia hồi hộp, trầm thấp hỏi, ta cảm giác, tựa hồ bị không chứng tỏ tại để mắt tới. Bành Khôn sắc mặt dần dần tái nhợt, cỗ này không rõ cảm giác càng phát ra nồng đậm, mỗi thời mỗi khác, đô trở nên càng thêm cường đại, để cho hắn dày vò khó nhịn, có loại muốn thoát đi ma huyết chiến trường suy nghĩ. Có thể, giờ phút này đã là bất đắc dĩ, một khi không đánh mà chạy, từ đó về sau, hắn còn thế nào ngẩng đầu là người, đi trên đường, đều sẽ bị người châm chọc khiêu khích, mang hắn nhát gan sợ quỷ, hiếp yếu sợ mạnh. Giả thân giả quỷ, ma huyết chiến trường luôn luôn như thế, lấy ở đâu không chứng tỏ tại. Hít sâu một cái khí, Bành Khôn tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Tuy nhiên theo trong lòng hoảng sợ không rõ không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn tuy nhiên giả dạng làm không làm một chuyện, có thể sắc mặt lại càng phát ra tái nhợt, giống như là một tấm giấy trắng một dạng, không. Phải nói giống như một người chết một dạng, mặt không có chút máu, lúc nào cũng có thể sẽ chết mất. Thật sao? Thạch Phong nói nhỏ, loại kia không rõ cảm giác, tuyệt đối không phải ảo giác, như không phải Bành Khôn xuất hiện, loại cảm giác này nhất định sẽ rơi vào trên người hắn. Tuy nhiên không hiểu rõ phát sinh cái gì, nhưng là, Thạch Phong cảm giác, mau sớm giết Bành Khôn. Sau đó rời đi ma huyết chiến trường, trời mới biết nơi này, đến tột cùng có phải hay không có tà ác đồ vật. Giết! Thạch Phong nắm chặt huyết lôi đao, hướng phía Bành Khôn nhất đao chẳng đi. Không tốt! Ta! Tất nhiên! Không cách nào khống chế. Bành Khôn nhìn thấy Thạch Phong đánh tới, vô ý thức muốn xuất thủ, cũng không biết vì sao, ngay tại giờ khắc này, hắn phát hiện mình thân thể, tất nhiên không bị khống chế. Thạch Phong trong tay huyết lôi đao, không ngừng tới gần, hắn há mồm hò hét, muốn né tránh đi qua, nhưng lại phát hiện, bất luận hắn như thế nào hò hét, thân thể cũng là bất động. Ma huyết chiến trường bốn phía, sở hữu võ giả đô tại gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, mắt thấy còn có không đến tam xích khoảng cách, muốn xuyên thủng Bành Khôn mi tâm, hắn tất nhiên còn không có hoàn thủ, nhất thời để cho sở hữu võ giả đô nhao nhao kinh tâm tăng đảm, trường lớn con ngươi. Tiểu Vương gia, mau tránh a! Hắc nhị, hắc một gào thét, muốn gọi Tiểu Vương gia Bành Khôn tránh thoát đi. Ngụy tử, ngươi dám! Trong bóng tối đang quan chiến Bành Vương gia, tựa hồ cũng phát giác được ma huyết chiến trường ngoài ý muốn nổi lên, muốn xuất thủ cứu con của hắn. Có thể, đây hết thể đô buổi tối, Thạch Phong nhất đao đâm xuyên Bành Khôn đầu. Chết. Thạch Phong ngây ngốc nhìn xem nhất đao bị hắn xuyên thủng mi tâm Bành Khôn, phát hiện hắn hai tròng mắt dần dần ảm đạm, cuối cùng mất đi quang trạch, cảm giác có loại thiên phương dạ đảm cảm giác. Hắn tất nhiên không có né tránh. Cứ như vậy để cho mình chém giết. Oeng. Bất thình lình, ngay tại Bành Khôn một thân sinh cơ biến mất hoàn toàn không có thời điểm, một cỗ to lớn làm cho người khí tức khủng bố, ầm ầm từ Bành Khôn thân thể bộc phát ra. Giang giác. Toàn bộ ma huyết chiến trường trong nháy mắt phát ra vỡ vụn thanh âm. Chương 136, đột phá thần thông. Một cỗ không gì so sánh nổi, kinh hãi thế tục bàng đại khí thế, ầm ầm theo ma huyết chiến trận bạo phát, hướng về phía bốn lượn bao phủ mà đi. Khí thế quá to lớn, ma huyết chiến trường tựa hồ có chút không chịu nổi, phát ra rất nhỏ vỡ vụn thanh âm, Thạch Phong tay đưa ra phía trước bị cỗ này bàng đại khí thế đập vào, thân thể trượt lui đánh bay bên trong, hoa một tiếng miệng đầy máu tươi phun ra ngoài. Thạch Phong cổ mang theo xích huyết liên, tự động hộ chủ, lóe ra một đạo màu đỏ màn sáng. Bảo hộ Thạch Phong, ngăn trở cỗ này bàng đại khí thế. Giống như là hai cỗ kinh thiên động địa khí thế chạm vào nhau, màu đỏ màn sáng cùng cỗ khí thế này đụng vào nhau, tùy theo màu đỏ màn sáng phá nát, ngăn trở một kích này về sau, màu đỏ màn sáng biến mất, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Cỗ này bàng đại khí thế, không kiêng nể gì cả theo ma huyết chiến trận bao phủ tứ phương thiên địa, kinh động ma huyết thành sở hữu võ giả, hơi tới gần ma huyết chiến trường một chút lầu các cung điện, tại cỗ này bàng đại khí thế đập vào phía dưới, đầu tiên là một trận khanh khách tiếng nổ. Tùy theo ầm ầm sụp đổ, từng đạo võ giả thân ảnh tại lầu các cung điện sụp đổ trước đó nhao nhao phóng lên tận trời, rơi vào chỗ an toàn. Sau đó phát giác được cỗ khí tức này chính là ma huyết chiến trường truyền đến, tất cả mọi người nhao nhao xông về ma huyết chiến trường. Phong Nguyệt Lâu, luôn luôn bế quan không ra lâu chủ, đang tại đột phá thời kỳ mấu chốt, bế quan chỗ trận pháp thế như trẻ che bị phá hủy, khí thế cường đại rơi vào trên người hắn, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, từ bế quan bên trong giật mình tỉnh lại. Tẩu hỏa nhập ma, không tốt, đột phá thất bại, trọng thương. Phong Nguyệt Lâu lâu chủ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Đồng dạng một màn, không ngừng phát sinh ở ma huyết thành hắn địa phương. Phủ thành chủ, ma huyết thành thủ hộ người, nhao nhao bị cỗ này bảng đại khí thế kinh động, thậm chí bởi vì bế quan tu luyện nguyên nhân, bị tự dưng quấy rầy, còn chịu không nhẹ thương thế. Ma huyết chiến trường, trơ mắt nhìn xem nhi tử không khỏi rượu bị Thạch Phong nhất đao đâm xuyên mi tâm mà chết, Vành Vương ra xông lại, tuy nhiên lại tại xông lại bên trong, bị con trai của hắn trong cơ thể bất thình lình bạo phát bàng đại khí thế, cho đánh bay. Mặc dù không có thụ thương, tuy nhiên lại rơi đến cái mặt mày xám xịt chật vật kết cục. Thạch Phong bị đẩy lui đến ma huyết biên giới chiến trường chỗ, túi đầu nhìn xem dưới chân đang tại không ngừng vỡ vụn chiến trường, trong lòng khủng hoảng không kịp. Một đạo lạnh lẽo như băng quang mang rơi vào Thạch Phong trên thân, Thạch Phong trong lòng đống nhiên giật mình, trong nháy mắt toàn thân lạnh buốt, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đầu bị động xuyên bành khôn, vốn hẳn nên biến thành một bộ tử thi, giờ khắc này lại mở ra một đôi không có chút nào quang trạch con ngươi, đang tại theo dõi hắn. Nhìn thấy này đôi con ngươi, Thạch Phong bị dọa đến lùi lại mấy bước, đống nhiên túi đầu xuống đến, không dám nhìn nữa đối phương. Mà lúc này, ma huyết chiến trường bốn phía loạn thành hỗn loạn, cơ hồ sở hữu khiếu huyệt cảnh võ giả, đô bản thân bị trọng thương, bị trước đó này cỗ bàng đại khí thế cho chấn thương. Lão tướng quân, đây là bị người trưởng không thi thể ma huyết chiến trường bên ngoài, đao các hầu phủ lão quang hàn ra, nhìn thấy Bành Khôn còn sống, thân thể không có ngã xuống đất, trên thân tản ra kinh người khí thế, liền biết phát sinh cái gì. 173. Xảy ra chuyện. Chữ lão tướng quân rút mấy ngụm hơi lạnh, nhìn qua đang tại phá nát tan rã ma huyết chiến trường, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, ma huyết chiến trường, thượng cổ di lưu đến nay, vô tận năm tháng trôi qua, đều không có ma diệt, hiện tại phá nát tan rã, tất nhiên là muốn phát sinh dị biến, cũng không biết là tốt là xấu. Lão tướng quân, chúng ta muốn hay không cứu Thạch Phong? Lão quản gia nhìn qua trên chiến trường, nơm nớp run run Thạch Phong, thần sắc phi thường nghiêm trọng. Không cần, hắn muốn chạy trốn, xác định vững chắc năng lượng chạy trốn. Chữ lão tướng quân không có sợ Thạch Phong ngoài ý muốn nổi lên, ngược lại nhìn chằm chằm Đoạn Tuyệt Sinh cơ Bành Khôn, trịnh trọng nói, ma huyết chiến trường luôn luôn thôn phệ cường giả tinh huyết, lần này phát sinh dị biến, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, cái này đoạt xá trưởng khống Bành Khôn thân thể thần niệm tuy nhiên rất mạnh, bất quá hắn tựa hồ không có giác tỉnh, không có bao nhiêu ý thức một dạng. A nhi tử, Thạch Phong, ngươi đối nhi tử ta làm cái gì? Bị đánh bay Bành Vương ra lại lần nữa vọt tới, rơi vào ma huyết trên chiến trường, hắn nhìn xem mi tâm chỗ xuất hiện một cái trước sau trong suốt vết thương nhi tử, trong mắt sát ý sôi trào, muốn giết Thạch Phong báo thủ cho nhi tử. Coi như giờ khắc này đã chết nhi tử, bất thình lình chuyển động đầu lâu, một đôi băng lãnh không có chút nào sắc màu con ngươi rơi vào trên người hắn, thì trái tim của hắn trong nháy mắt ngưng đập, một cỗ băng lãnh hàn khí từ chân trực tiếp xông lên đại não, để cho hắn lông xương sợ hãi. Có loại bị người nắm trái tim, lúc nào cũng có thể sẽ bị bóp nát trái tim mà chết cảm giác. Một đạo băng lãnh mơ hồ thần niệm từ Bành Khôn trên thân lan tràn ra, truyền vào sở hữu võ giả trong đầu. Là ai? Phá hư quy củ. Thần niệm cường đại truyền khắp ma huyết thành sở hữu võ giả trong thai, nghe được cái này không khỏi rượu thần niệm, ma huyết chiến trường phụ cận võ giả khủng hoảng bất an. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng là lại đoán được đại nạn lâm đầu, nhất định là có người tại ma huyết chiến trường động thủ cái gì chân. Thạch Phong trong lòng ý sợ hãi không ngừng bắt đầu sinh, hắn biết cái này nhất định giống như Thiên Châu có quan hệ. Ma huyết chiến trường sụp đổ, các ngươi tất cả mọi người đều muốn lấy cái chết bồi tội. Mơ hồ không rõ thần niệm không ngừng vang vọng tại mọi người trong đầu, thần niệm ý thức tuy nhiên không thanh tỉnh, có thể tất cả mọi người nghe được, không khỏi rượu bên trong có người phá hư một chút bọn họ không biết quy củ. Giang giác, vang dội nham thạch tiếng vỡ vụn theo ma huyết chiến trong tràng truyền ra, mọi người thấy ma huyết chiến trường đang tại không ngừng phân giải, nham thạch to lớn từ trong tầng trời thấp rơi xuống, mà ma huyết dưới chiến trường phương trận pháp kia cũng dần dần gặp phải vô danh lực lượng phá hư, trận pháp lực lượng càng phát ra suy yếu, cuối cùng thủ hộ ma huyết chiến trường vô số tuế nguyệt trận pháp bịch một tiếng hóa thành bột mịn, phiêu tán trên không trung. Theo trận pháp vô duyên vô cớ phá mất, ma huyết chiến trường vỡ vụn tan rã tốc độ nhanh mấy lần, từ bên ngoài bắt đầu chẳng những hướng phía trung tâm phá nát, từng khối cự thạch rơi xuống, các ngươi đều phải chết. Phá hư chủ nhân. Ma huyết dưới chiến trường phương trận pháp luật phá nát một khắc này, Bành Khôn này không có chút nào quang trạch băng lãnh con ngươi, sinh ra một chút tức giận, cái này một chút tức giận để cho trên chiến trường Thạch Phong, Bành Vương ra nhau nhau cảm thấy tử vong. Siêu. Không người phát giác bên trong, một khỏa đỏ bừng như máu, giống như máu mã não hạt châu, theo ma huyết chiến trận trong cái khe lao ra, lóe lên một cái rồi biến mất chui vào Thạch Phong trong cơ thể. Nhưng mà, ngay tại giờ khắc này, Bành Khôn tựa hồ cảm ứng được một chút hơi thở thân quen, thu thập vô số năm tháng cổ xưa tinh huyết, đã có một tia khí tức xuất hiện tại Thạch Phong trên thân. Là ngươi? Bành Khôn thần niệm phát ra mãnh liệt sát ý ba động, con ngươi trong lúc triển khai, bắn ra một đạo lạnh lẽo trùng sáng như tấm lụa, trong nháy mắt hướng phía Thạch Phong mà đi. Trốn. Trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng phù triện bỏ chạy Thạch Phong, cảm giác được Thiên Châu trở lại trong cơ thể về sau, trước tiên tế ra bỏ chạy phù triện. Lạnh lẽo trùng sáng uy hiếp kinh hãi, động xuyên Thạch Phong tàn ảnh, tùy theo uy hiếp không giảm, chưa hoàn toàn phá nát tan dã ma huyết chiến trường, xuất hiện một cái nghiêng vung hố, như một cái thông đạo, xuyên qua chiến trường, đánh xuyên phía dưới đại địa. Ầm ầm. Ma huyết dưới chiến trường phương đại địa, bất thình lình vỡ ra một đầu cự đại khe ranh không ngừng vươn dài, không đến chỉ chốc lát, khe ranh liền vươn dài đến ma huyết thành thành tường chỗ. Ngươi cũng nên chết. Cảm giác không thấy Thạch Phong bất kỳ khí tức gì về sau, Bành Khôn đem nộ hỏa phát tiết đến Bành Vương gia trên thân, một cái khủng bố thần thông từ trong con ngươi bắn ra mà ra, Bành Vương gia cảm giác được tử vong nguy hiểm, sở hữu thủ đoạn ra hết, một tòa thần giới thân ảnh ngăn tại trước người hắn, tùy theo vứt bỏ tự thân thần giới mà chạy. Mà ma huyết dưới chiến trường phương, sở hữu võ giả phát hiện đại tai nạn tiến đến, cây đổ bầy khỉ tan, giải tán lập tức, hướng phía tứ phương thiên địa chạy trốn. Đúng lúc này, ma huyết chiến trường hoàn toàn sụp đổ, hóa thành bột mịn rơi vào trong hư không, mà thi triển thần giới ngăn trở một kích này thần thông Bành Vương gia, lại bản thân bị trọng thương, bỏ chạy bên trong vội vàng triệu hồi chính mình phá nát thần giới. Ma huyết chiến trường hôi phi yên diệt một khắc này, Bành Khôn trên thân khí thế, nhưng dần dần suy yếu, tuy nhiên hai tròng mắt lại càng phát ra sắc bén, tựa hồ giác tỉnh không ít ý thức, hắn nhìn qua Thạch Phong bỏ chạy phương hướng, thấp giọng tự nói, trăm vạn năm bố cục, chủ nhân vô số tâm huyết, tất nhiên hủy ở một thiếu niên trên thân, thiếu niên này trên thân. Chờ đợi chủ nhân tỉnh lại, thiên địa. Bành Khôn trong đôi mắt này một tia sáng, hoàn toàn biến mất, thân thể của hắn từ không trung rơi xuống, đập xuống đất. Ma huyết thành, Đông Môn thông hướng phục ma phái phương hướng, một tòa liên tục bên trong dãy núi, Thạch Phong thân ảnh quỷ dị từ không trung đi ra, vết thương của hắn nhuộm máu tươi, tựa hồ bị thương không nhẹ. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị tế ra phù triện bỏ chạy, nếu không Bành Khôn này một đạo lạnh lẽo trùng sáng, nhất định sẽ đem hắn diệt sắt thành tạt bã. Thiên Quân một khắc bên trong hắn tránh thoát đi, nhưng tại bỏ chạy bên trong, bởi vì tốc độ đầy một tia, bị cái kia đạo lạnh lẽo trùng sáng gặp thoáng qua, bả vai chỗ xuất hiện một cái vết thương khổng lồ, Đông Dương không thấy nhất đại khối huyết nục. Tựa hồ Đông Dương bị tan rã. Bây giờ trở về nhớ tới, Thạch Phong cảm thấy lông xương sợ hãi, không lạnh mà túc, lúc ấy tình huống kinh hiểm vô cùng, may mắn tránh thoát đi, không phải vậy bị đánh trúng trái tim, nhất định sẽ ngỏm củ tỏi. Không tốt, nóng quá. Thần giới hình thức ban đầu bên trong trở nên đỏ bừng như máu thiên châu, giờ khắc này bỗng nhiên tản mát ra một cỗ như đại dương mênh mông tinh huyết khí tức, tinh huyết tràn ngập kinh thiên động địa sinh cơ, trong nháy mắt hướng phía hắn tứ chi bách hải tán đi. Thạch Phong bỗng nhiên vỗ dưới chân, một cái hố sâu xuất hiện, tùy theo lấy tay chộp tới mấy khỏa cự thạch, đem chính mình chôn giấu tại trong hố sâu. Ý thức tiến vào thần giới hình thức ban đầu bên trong, nhìn thấy thiên châu giờ phút này biến hóa, Thạch Phong trong lòng nhấc lên kinh hoàng. Đột phá, ngưng luyện mạnh nhất thần thông, nộ thiên ban đầu thần thông. Thiên châu truyền ra một đạo tang thương, bá đạo cùng cực truyền âm. Mà lúc này, Thạch Phong liền xem như không muốn đột phá cũng không được, cái này một cỗ to lớn tinh huyết liền phải đem hắn no bạo, bây giờ kế sách, chỉ có đột phá mới có thể bảo trụ đầu này tính mệnh. Thạch Phong xếp bằng ở trong hố sâu, ý thức hóa thành một bóng người, xuất hiện ở tại thần giới hình thức ban đầu bên trong. Đột phá thần thông cảnh, bước đầu tiên cũng là khai ích đan điền không gian, diễn hóa thành một phương thế giới, tại đột phá đồng thời, lĩnh ngộ ra khai ích thế giới một khắc này vô thượng ảo diệu, biến thành tự thân thần thông. Khai ích. Thần giới hình thức ban đầu bên trong, Thạch Phong hét lớn, trong nháy mắt, tứ chi bách hải bên trong sở hữu tinh huyết sinh cơ, võ đạo nguyên lực, bị một cỗ bảng đại lực lượng dẫn dắt, không ngừng hướng phía thần giới hình thức ban đầu bên trong chui vào. Chương 137, khủng bố đột phá. Khu khu. Ma huyết thành, đang tại sụp đổ tan rã phong nguyệt lâu. Dưới mặt đất một gian mật thất ầm ầm mở ra, một đạo áo bào đen thân ảnh miệng đầy ho ra máu, thất tha thất thểu từ trong mật thất đi ra, nhưng mà còn chưa đi mấy bước, liền gặp được Tinh San San. Tinh San San mới từ trên lầu hạ xuống, muốn đi ma huyết chiến trường tìm hiểu, đến tuột cùng phát sinh cái gì, Thạch Phong phải chăng an toàn rời đi ma huyết thành. Trước đây không lâu phát sinh kinh thiên đại bạo tạc, để cho Tinh San San trong lòng sinh ra hoảng sợ, lo lắng ma huyết chiến trường phát sinh kỳ biến, muốn biết Thạch Phong hiện tại phải chăng an toàn. Lâu chủ. Tinh San San nhìn thấy cái này áo bào đen thân ảnh, đôi mắt sáng chỗ sâu hiện lên một tia sắc ý. Nhanh, dịu ta lên lầu, còn có. Đến tuột cùng phát sinh cái gì? Phong Nguyệt lâu lâu chủ, là cái trung niên người, một thân áo bào đen thân ảnh, chỉ lộ ra một tấm anh tuấn gương mặt, khuôn mặt tâm trí, hắn nhìn xem Tinh San San, muốn cho Tinh San San dịu hắn lên trên lầu nghỉ ngơi. Tựa hồ, đến bây giờ hắn cũng không biết phát sinh cái gì, thậm chí không biết, Phong Nguyệt lâu giờ phút này đang tại sụp đổ, sụp đổ. Nhìn xem còn không có đóng bế thạch thất cửa ngầm, được mạng che mặt Tinh San San, trong lòng làm ra một cái quyết định, không nói một lời đi qua, ngay tại muốn vịn lâu chủ một khắc này, ung tùn ngọc thủ xuất hiện một cây chùy thủ, dao găm từ lâu chủ giữa lưng vô thanh vô tức xen kẽ mà qua. Người lâu chủ cúi đầu nhìn xem ngực miệng, dao găm lộ ra một tiểu tiết, đỏ tươi máu tươi, xâm nhiễm dao găm mũi lao. Hắn không thể tin nhìn xem Tinh San San, trừng lớn con ngươi, vì sao? Ngươi không sợ bị tổng lâu người? Ngươi chết, thần không biết quỷ không hay, ai biết, ngay cả thi cốt cũng không tìm tới, chẳng lẽ tổng lâu người còn có thể sẽ hoài nghi đến trên người của ta? Tinh San San nhất đao đâm xuyên lâu chủ trái tim về sau, dao găm rút ra, đối trong cơ thể hắn thần giới vị trí, hung hăng đâm xuống. Thiện nhân! Ngươi không có kết cục tốt, lâu chủ nói còn chưa dứt lời, liền hoàn toàn tắt thở, cổ nghiêng một cái, tùy theo bị Tinh San San đem thi thể thu nhập đến trong thần giới. Giết lâu chủ về sau, Tinh San San tựa như người bình thường mở dạng, hướng phía Phong Nguyệt lâu chạy ra ngoài, muốn đi ma huyết chiến trường tìm hiểu tình hình. Thiện nhân! Ha ha, luôn luôn ngấp nghé ta sắc đẹp, coi ta không biết. Như không phải tổng lâu người có mệnh lệnh, ta sớm đã bị ngươi trả đạp, lần này ngươi bế quan đột phá bị quấy rầy, bản thân bị trọng thương, không giết ngươi, ngày khác chính là ta Tinh San San bị làm bẩn. Ngay tại Tinh San San rời đi Phong Nguyệt lâu một khắc này, trước đó bị bàng đại khí thế đập vào Phong Nguyệt lâu, hoàn toàn sụp đổ biến thành phế tích. Sụp đổ một khắc này, Tinh San San quay người nhìn một chút, mạng che mặt được lấy bờ môi, hiển hiện một vòng cười lạnh, ma huyết thành Phong Nguyệt lâu, xem như hoàn toàn hủy. Tiểu thư, mau trốn, quá nguy hiểm. Ra ngoài tìm hiểu tin tức tiểu tiến, hướng về phía trở về, vừa vặn nhìn thấy Phong Nguyệt lâu sụp đổ, nhìn thấy tiểu thư nhà mình còn sống, bỗng nhiên xông tới, ma huyết chiến trường sụp đổ, đi quan chiến võ giả, đại bộ phận bản thân bị trọng thương, còn có một số tại chỗ bị khí thế đánh chết. Tiểu thư, chúng ta mau chạy đi, tất cả mọi người nói ma huyết thành muốn phát sinh kinh thiên động địa kịch biến, không biết là tốt là xấu. Thạch Phong đâu? Tinh San San nắm lấy tiểu thiến thủ, một mặt lo lắng, nàng nhìn về phía ma huyết chiến trường phương hướng, tựa hồ muốn nhìn xuyên hư không, biết ma huyết chiến trường phát sinh cái gì. Tiểu thư, đại nạn lâm đầu, ngươi còn muốn lấy tình nhân, ngươi có biết hay không? Ma huyết chiến trường sở dĩ sẽ sụp đổ, giống như Thạch Phong thoát không can hệ. Hiện tại toàn thành người đều ra bên ngoài bên cạnh chạy trốn, sợ. Cái kia đạo thần niệm chủ nhân xuất hiện. Tiểu Thiến lôi kéo Tinh San San thủ, một bên hướng phía ngoài thành bỏ chạy, một bên cho Tinh San San giải thích. Thạch Phong chạy trốn. Thật chạy trốn. Tinh San San vội vàng hỏi, ngữ khí vô cùng gấp gáp. Ta tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, tất cả mọi người nhìn thấy Thạch Phong chạy trốn, liền ngay cả. Cái kia đạo thần niệm đô không làm gì được Thạch Phong, chúng ta vẫn là mau chạy đi, vạn nhất. Tiểu Thiến khuôn mặt đều là khủng hoảng, nàng đi đến ma huyết chiến trường thời điểm, vừa hay nhìn thấy ma huyết chiến trường hoàn toàn sụp đổ, chật vật mà chạy đám võ giả, một bên nguyền rủa Thạch Phong, một bên ngựa không dừng vó bỏ chạy. Dạng như vậy, tựa hồ hận không thể phụ mẫu cỡ nào sinh một đôi chân. Thạch Phong không biết, theo ma huyết chiến trường sụp đổ, toàn bộ ma huyết thành đại loạn, nội thành tất cả mọi người nhao nhao trốn đi, sợ trễ một khắc, mạng nhỏ liền không có. Ngoài thành, Đao Các Hầu phủ lão tướng quân, giấu ở cửa đông trong bóng tối cách đó không xa, bên người đi theo lão quan hàn gia, ma huyết chiến trường sụp đổ, nhất định sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Chúng ta vẫn là rời đi ma huyết thành đi. Lão tướng quân, Bành Vương ra đâu? Lão quản gia thấp giọng hỏi, đối với ma huyết thành vừa rồi chuyện phát sinh, hắn cũng cực kỳ hoảng sợ. Ta đã tìm tới hắn hạ lạc, ngươi ở chỗ này chờ, ta giải quyết hắn, liền cùng một chỗ trở về vương đô, thực sự không được, liền rời đi đại hoang vương triều. Đao Các Hầu phủ lão tướng quân cười lạnh. Ma huyết chiến trường chính là thượng cổ di lưu chiến trường, tăng thêm sụp đổ trước phát sinh một màn kia, nội thành sở hữu võ giả đều biết, liên lụy tới kinh thiên đại bí. Bọn họ những người yếu này vẫn là mau sớm thoát đi nơi đây thì tốt hơn, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Cùng lúc đó, ma huyết cửa thành đông, cách xa mấy trăm dặm nơi liên tục sơn mạch, một chỗ bị cự thạch che lấp trong hố sâu. Hố sâu không ngừng trồng chất đầy linh nguyên tràn ngập linh khí nồng nặc, những này linh nguyên mới từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra, không đến một cái hô hấp tả hữu, liền toàn bộ hóa thành cho tàn, hóa thành một cỗ quần quận võ đạo nguyên khí chui vào Thạch Phong trong cơ thể. Thạch Phong trong cơ thể thần giới hình thức ban đầu, giờ phút này đang tại phát sinh kinh thiên động địa, kinh hãi thế tục diễn biến, theo Thạch Phong xông phá thần thông cảnh tầng kia hàng rào, thần giới hình thức ban đầu liền phát sinh đại bạo tạc. Tựa như là Thạch Phong kiếp trước nhà khoa học, cái gọi là không gian đại bạo tạc, thần giới hình thức ban đầu biến thành một cái cự đại thế giới. Khai hích đan điển, hình thành một phương thế giới một khắc này, liền mang ý nghĩa bước vào thần thông cảnh, nhưng đến giờ khắc này, mới là mấu chốt nhất thời điểm. Khai hích diễn hóa một phương thế giới, cần cuộn trào vô cùng lực lượng, một khi cũng không đủ lực lượng chống đỡ. Như vậy cái này vừa hình thành thần giới, liền sẽ hút khô chủ nhân một thân tinh huyết, sau cùng biến thành xác ướp mà chết. Đây là đỏ như máu thiên châu, dần dần trở nên sáng long lanh, theo ma huyết chiến trong tràng đạt được thượng cổ tinh huyết, bị không tách ra tích diễn dịch bên trong thần giới hấp thu, mà lúc này Thạch Phong phát hiện, chính mình thần giới giống như người khác có chút không giống nhau. Hắn gặp qua kính nguyên độ phụ thân, kính lệ thần giới, thậm chí còn yên lặng luyện hóa mấy cái thần thông cảnh võ giả thần giới hư ảnh, cũng chính là thần giới tinh hoa bộ phận. Đều không có nhìn thấy qua có bên trong một cái thần thông cảnh võ giả thần giới, mênh mông bầu trời hiện ra hắc ám vòng xoáy chi sắc. Mà lại, cái này hắc ám vòng xoáy che giấu toàn bộ thần giới, phản phất. Hắc ám vòng xoáy, cũng là thần giới bầu trời. Đây mới là Thạch Phong kinh hãi không thể tin vương, cái này cũng thật không thể tin đi. Thạch Phong biết, đây là thôn vệ đan điền ký hiệu, có thể hắc ám vòng xoáy biến thành thần giới bầu trời, cái này. Không chỉ như thế, hắc ám vòng xoáy phát ra thôn vệ lực lượng, ngay cả Thạch Phong Đô cảm thấy kinh dị, khủng hoảng bất an. Giờ khắc này, hắn có loại kỳ dị cảm giác, tựa hồ liền xem như một tòa chân chính thần giới, bóng tối này vòng xoáy đều có thể luyện hóa, biến thành thuần túy ban đầu lực lượng, tẩm bổ bản thân thần giới. Ồ, theo Thiên Châu giọt cuối cùng thượng cổ tinh huyết rơi vào thần giới một khắc này, thần giới khai hích hoàn toàn kết thúc, mà Thạch Phong lúc này cũng phát hiện, trong cơ thể mình thần giới như vô biên vô hạn, tựa hồ không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá, hắn lại có một loại cảm giác quái dị, bất luận cái này thần giới cỡ nào hạo hãn vô ngân, vô biên vô hạn, đô tại hắn trưởng khống bên trong. Thần giới khai hích, xác thực kết thúc, có thể diễn dịch lại không có đình chỉ, từng tòa liên tục sơn mạch, sơn xuyên hà lưu xuất hiện, che kín toàn bộ thần giới. Có thể Thạch Phong phát hiện, thần giới bao la vô biên, nhưng không có mảy may sinh cơ cảm giác, tựa hồ khuyết thiếu một tia sinh khí. Không tốt, linh khí cung ứng không đủ, muốn bị hút khô. Bất thình lình, Thạch Phong cảm giác tự thân thân thể đang tại cấp tốc khô cát, thần giới diễn dịch cần to lớn thiên địa nguyên khí, mà hắn trong lúc nhất thời cung cấp không hơn, thần giới liền chủ động từ trong thân thể của hắn võ đạo nguyên lực rút lấy, thậm chí ngay cả mang theo trong cơ thể hắn sinh mệnh tinh huyết, đô đang nhanh chóng rút lấy. Không gian thủ trạc. Thạch Phong một cái ý niệm trong đầu, trên tay mang theo không gian thủ trạc, xuất hiện ở tại thần giới bên trong, hơn 60 vạn trung phẩm linh nguyên, còn có bổ linh đan, phun máu đan, từ Bành Vương gia trong tay lừa đến huyền giai đan dược, thậm chí đao các hầu phủ lão tướng quân nơi được đến tiên giai đan dược, đô nhau nhau bị hắn ném vào trong thần giới. Ầm ầm. Hơn 60 vạn trung phẩm linh nguyên hóa thành một cỗ khủng bố linh khí, tràn ngập ở tại thần giới bên trong, dần dần. Cỗ này linh khí biến mất, từng khỏa to lớn thương thiên cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thạch Phong ý thức xuất hiện ở tại thần giới trên bầu trời, toàn tâm toàn ý tại cảm thụ được giờ phút này thần giới diễn dịch, tùy theo tỉnh táo lại, bắt thần giới diễn dịch ảo diệu, lĩnh ngộ thành tự thân thần thông. Thần thông chia làm 4 cái cấp bậc, ta nhất định phải lĩnh ngộ ban đầu thần thông. Thạch Phong ý thức dần dần đắm chìm trong thần giới diễn dịch bên trong. Ngay tại Thạch Phong ý thức lâm vào cảnh giới ngộ đạo thì Thiên Châu bất chi bất giác rời đi Thạch Phong thân thể, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn bên trong, một cỗ khủng bố sức hút từ phía trên châu bên trong tràn ngập phát ra. Trong một chớp mắt, phương viên ngàn trượng bên trong thiên địa nguyên khí không ngừng hướng phía Thạch Phong trong cơ thể xuyên đến, mà Thạch Phong như không thâm nguyên một dạng, không ngừng dung nạp những thiên địa này nguyên khí. Có thể như thế vẫn chưa đủ, dần dần, phương viên ngàn trượng bên trong sở hữu thực vật, cứng cáp cổ thụ, hung thú, dã thú, linh thú, kinh hoàng bỏ chạy bên trong, một thân sinh cơ bị tước đoạt, hóa thành một cỗ sinh cơ bị thu hút Thạch Phong trong cơ thể. Còn chưa đủ. Chờ đợi ngàn trượng bên trong tất cả lực lượng bị thu lấy ép khô về sau, Thiên Châu cuối cùng phát ra một đạo kinh ngạc âm thanh, tựa hồ là Thiên Châu có khí linh. Xích Huyết Liên, đem ngươi bản nguyên dâng ra tới. Thiên Châu truyền ra một đạo thần niệm ba động, Thạch Phong trên cổ Xích Huyết Liên bất thình lình hơi rung nhẹ, phát ra một tia không cam lòng, tuy nhiên Thiên Châu du lên, một cỗ khủng bố uy áp chấn động tại trên người nó thì Xích Huyết Liên nhất thời không dám có chút phản kháng. Cái chủ nhân này, đến là cái gì yêu nghiệt, đột phá thần thông cảnh thôi, mấy chục vạn linh nguyên, còn có thượng cổ tinh huyết đều không đủ hắn hấp thu Xích Huyết Liên, khí linh phát ra không cam lòng nhỉ non âm thanh, một bên hoảng sợ Thiên Châu, một bên lại kinh hãi Thạch Phong thần giới. Xích Huyết Liên giống như Thiên Châu một dạng, cũng là có khí linh trí bảo, sở dĩ không giống như Thạch Phong giao lưu, đó là Thạch Phong thực lực bây giờ còn chưa đủ. Có thể Xích Huyết Liên đi theo Thạch Phong cũng có một thời gian, tự nhiên biết Thạch Phong một ít chuyện, mấy chục vạn linh nguyên, thậm chí ngay cả tiên giai đan dược đâu có, cái này đều không đủ hắn ngưng luyện một cái thần giới thu lấy, quả nhiên là kinh hãi thế tục. Chương 138, Ma Huyết Điện hiện. Xích Huyết Liên chính là thượng cổ chí bảo, bị Thiên Châu áp bách phía dưới, bất đắc dĩ dâng ra bổn nguyên lực lượng, cung cấp cho Thạch Phong diễn dịch thần giới. Vũ Nhược. Thạch Phong trong cơ thể thần giới dần dần ổn định lại, từng cây cứng cáp cổ thụ cao vút trong mây, khắp nơi trên đất sơn xuyên hà lưu, cụm núi trung điệp, như một cái thế giới chấn thần. Thần giới hạo hãn vô ngân, vô biên vô hạn, như đầy trời ngôi sao vô cùng mênh mông, khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng khí tức. Trên trời cao không có thái dương, chỉ có một cái vô hạn to lớn hắc ám vòng xoáy, hắc ám vòng xoáy bao phủ toàn bộ thần giới, liền tựa như ở vào địa ngục thâm uyên, không có gì ngoài Thạch Phong chính là thần giới chúa tể giả bên ngoài, không người năng lượng thấy rõ trong thần giới tình cảnh. Vô hạn hắc ám sao? Thạch Phong ý thức tràn ngập tại toàn bộ trong thần giới, ý hắn biết quan sát toàn bộ thần giới thương khung, nhìn thấy bị hắc ám vòng xoáy bao phủ xuống thần giới, là đen tối như vậy, không có chút nào quang trạch, liền tựa như cửu u thâm uyên một dạng, để cho thiên địa đô mất đi hào quang. Ta thần giới, tựa hồ vẫn còn ở khai hích, diễn dịch, mỗi thời mỗi khắc đô tại mở rộng. Đây chính là thần thông sao? Ta tựa hồ có thể làm cho thiên khung biến thành đen nhánh, thiên địa không tại có một tia ánh sáng. Không biết quá nhiều bao lâu, Thạch Phong ý thức mơ màng tỉnh lại, từ cảnh giới ngộ đạo bên trong thanh tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Thạch Phong không có lập tức mở mắt ra, mà chính là nội thị tự thân. Thần giới bao la, Thạch Phong tựa hồ có loại ảo giác, chính mình thần giới có thể chứa đựng một phương thế giới chân thật. Không thể nào. Ngay cả không gian thủ trạc đô bị thành đầy khối sắt. Lúc này, Thạch Phong phát hiện không gian thủ trạc bên trong sở hữu linh nguyên, đan dược, huyền dược, toàn bộ không, không chỉ như thế, không gian thủ trạc, huyết lôi đao cũng thay đổi thành một khối sắt vụn, không có bất kỳ cái gì linh tính sắt vụn. Bước vào thần thông cảnh bước đầu tiên, Thạch Phong phát hiện trong cơ thể thần giới, liền tựa như một cái vô tận năng lượng kho, năng lượng chứa vô cùng lực lượng, cung cấp tự thân chém giết chiến đấu. Ồ, đây là Cửu Đạo Thiên Công đạo thứ 2 chiêu thức, đệ nhị tầng công pháp. Lúc này, Thạch Phong mới phát hiện não hải cỡ nào một tiên công pháp, võ kỹ, thô sơ giản lược vừa nhìn, phát hiện là Cửu Đạo Thiên Công đệ nhị tầng công pháp, đạo thứ 2 chiêu thức. Thần giới khai ích diễn dịch sau khi thành công, Thiên Châu vẫn như cũ lơ lửng tại hắc ám vòng xoáy phía trên, tựa như cao cao tại thượng, đang quan sát Thạch Phong thần giới một dạng. Hảo lợi hại, đạo thứ 2 chiêu thức, năng lượng vượt cấp chém giết thần thông cảnh bước thứ 3 tồn tại, còn có. Đây chính là ta lĩnh ngộ thần thông. Thật sự là ban đầu thần thông sao? Thạch Phong trong đầu xem, Thiên Châu truyền ra đệ nhị tầng Cửu Đạo Thiên Công tu luyện tâm pháp về sau, mới nhớ tới trước đây không lâu lĩnh ngộ thần thông. Bước vào thần thông cảnh, võ giả năng lượng lĩnh ngộ ra thuộc về tự thân thần thông, thiên phú vô song người, lĩnh ngộ ra tới thần thông, càng là cường đại kinh hãi thế tủ. Dựa theo võ giả thiên phú khác biệt, trăm năm thiên phú, ngàn năm thiên phú, vạn năm thiên phú, chí tôn thiên phú, lĩnh ngộ ra tới thần thông, cũng chia là 4 cái cấp bậc. Tự sáng tạo thần thông, truyền thừa thần thông, thiên địa thần thông, ban đầu thần thông. Ban đầu thần thông nhất định phải có được chí tôn thiên phú mới có thể lĩnh ngộ. Mà cái gọi là chí tôn thiên phú, nhưng là có thể mở ra giác tỉnh toàn thân khiếu huyệt, cũng chính là 365 cái khiếu huyệt tuyệt thế thiên tài. Thật sự là ban đầu thần thông sao? Vậy thì gọi là vô hạn hắc ám tốt. Thạch Phong thấp giọng nỉ non, hơi hơi mở ra con ngươi, trong lòng tại bản hoành lấy, chính mình lĩnh ngộ thần thông, đến tột cùng thuộc về cấp bậc gì? Trong lòng của hắn kinh hỉ như điên, nghĩ không ra ở thời điểm này đột phá thần thông cảnh. Đây là ý hắn nghĩ không ra kinh hỉ. Nghe nói, 20 tuổi trước năng lượng bước vào thần thông cảnh, đã có thể gọi là thiên tài, mà ta. Miễn miễn cưỡng cưỡng 17 tuổi, chẳng lẽ là thiên tài bên trong quỷ tài. Thạch Phong khỏe miệng lộ ra vẻ kiêu ngạo ý cười, không có thiếu niên kia, không thích chính mình cường nhân một bậc, trở thành thiên tài trong thiên tài. Bất thình lình, ngay tại Thạch Phong khởi hành đứng lên một khắc, hố sâu trong bóng tối, Thạch Phong một tồn tại cảm thấy một trận hoảng hốt, một thân lông tơ đứng đấy, sinh ra một loại nổi da gà cảm giác. Đây là cảm giác gì? Thạch Phong đưa tay sờ lấy nơi bùng tim, cảm giác trái tim trong nháy mắt nhảy lên kịch liệt, bưng phải là quỷ dị vô cùng, đồng thời cảm giác tử vong lại luôn luôn bao phủ tại trong đầu hắn. Cút. Lúc này, chiếm cứ lơ lửng ở tại thần giới hắc ám vòng xoáy thượng Thiên Châu, bất thình lình bay ra ngoài, xoay quanh tại Thạch Phong trên đỉnh đầu phương, một đạo khủng bố tiếng hét phẫn nộ, sắc bén, cường thế, xuyên thủng hướng phía Ma Huyết Thành phương hướng truyền đi. Là ngươi? Cửu Đạo Thiên Đao, ngươi còn sống? Hoảng sợ thanh âm từ hư vô chỗ truyền vào Thạch Phong trong đầu. Bởi vì tiếng giống giận dữ như sấm, đinh tai nhức óc, Thạch Phong chỉ nghe rõ ràng ngươi còn sống mấy chữ này, tùy theo não hải một mảnh hỗn độn, nghe không được nửa điểm âm thanh. Gầm lên giận dữ về sau, Thiên Châu bay trở về đến thần giới hắc ám vòng xoáy phía trên, mà qua rất lâu, Thạch Phong mới cảm giác não hải thanh tỉnh, từ đinh tai nhức óc bên trong khôi phục thính lực. Thạch Phong trong lòng nhấc lên kinh thiên động địa gợn sóng, ngươi còn sống? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Thiên Châu chủ nhân còn sống không? Theo hắn đoán, Thiên Châu có thể là thượng cổ thời đại chí bảo. Bây giờ khả năng tổn hại, nếu như Thiên Châu chủ nhân còn sống. Chẳng phải là nói, ngày sau hắn muốn đối mặt nhất tôn thượng cổ thời đại tuyệt thế cường giả. Không đúng, Thiên Châu truyền thụ chính mình Cửu Đạo Thiên Công bí tịch, ấn lý thuyết. Chính mình hẳn là Thiên Châu truyền nhân, thế hệ này Thiên Châu chủ nhân, đời trước Thiên Châu chủ nhân hẳn là sẽ không giết hại hắn. Cùng lúc đó, qua hơn 10 ngày Ma Huyết Thành, bây giờ biến thành một tòa vạn nhân không cảng quỷ thành, bên trong không có nửa điểm sinh cơ, không chút khói người dấu vết. Theo Thiên Châu phát ra một đạo tiếng giống giận dữ thì vạn nhân không cảng Ma Huyết Thành, bất thình lình từ trước kia Ma Huyết chiến trường vị trí, vỡ ra một đầu cái khe to lớn, vết nứt đem Ma Huyết Thành chia hai nửa. Ầm ầm. Vết nứt càng lúc càng lớn, sau cùng như một đầu cự đại khe rãnh, một cỗ lực lượng kinh khủng từ bên trong tràn ngập ra, trong một chớp mắt, Ma Huyết Thành đại địa quay cuồng một hồi núp ních. Ma Huyết Thành phụ cận rất nhiều cư dân, còn không có tới kịp rút đi, ở lại tại xa xa phương, khủng bố phát hiện, yên lặng hơn 10 ngày Ma Huyết Thành, đại địa bất thình lình núp ních lan lộn. Tựa hồ có cái gì đồ vật muốn từ dưới đất leo ra. Dần dần, cự đại khe danh chỗ sâu, lơ lửng ra một tòa cung điện biển đồng như thương khung mặt trời gay gắt, chán phóng sáng chói vạn đạo quan mang, làm cho không người nào có thể mắt thấy. Tòa cung điện này, biển đồng khắc lấy 3 cái sáng chói cứng cắp chữ lớn, Ma Huyết Điện. Ma Huyết Điện 3 chữ này, nở rộ một trận sáng chói kia sáng chói mắt về sau, cung điện lơ lửng tại phá nát ma huyết trên thành phương, chiếm cứ chỉ chốc lát mới phóng lên tận trời, biến mất tại Ma Huyết nội thành. Chờ đợi Ma Huyết Điện biến mất không thấy gì nữa. Qua hơn nửa ngày, chiếm cứ tại phụ cận chưa từng rời đi võ giả, tại lòng hiếu kỳ xua đổi dưới, dần dần hướng phía phá nát không chịu nổi Ma Huyết Thành tới gần, cuối cùng xuất hiện tại Ma Huyết Điện phá đất mà lên địa phương, túi đầu quan sát này đen như mực khe danh phía dưới. Cái này, nguyên lai ma huyết thành. Phía dưới còn chôn giấu một tòa cung điện, này cung điện còn có vô thượng cường giả sống người. Ma huyết chiến trường phá, chôn sâu dưới mặt đất vô tận tuế nguyệt cung điện phá đất mà lên. Thiên hạ sẽ đại loạn sao? Thạch Phong tiểu tử này gặp rắc rối, không được. Thạch Phong người này quá tà, ngày sau nhìn thấy hắn vẫn là xa xa trốn tránh tốt, kinh động thượng cổ tồn tại, đây không phải muốn chết là cái gì? Trải qua hơn 10 ngày trước, ma huyết chiến trường kịch biến tai nạn võ giả, giờ khắc này trở lại phá nát không chịu nổi ma huyết thành, nhìn thấy đầu này xuyên qua toàn bộ ma huyết thành cự đại khe rãnh, trong lòng hoảng sợ không thôi, vừa nghĩ tới ngày đó ma huyết trên chiến trường, bị đoạt xá Bành Khôn nói chuyện, trong lòng bọn họ hàn ý 10 phần, ngẫm lại đã cảm thấy rùng mình. Thạch Phong từ trong hố sâu đi ra thì lần đầu tiên liền bị trước mắt vô tận thê lương cảnh sắc bị dọa cho phát sợ, hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình bế quan đột phá thời điểm, tại đây chính là một tòa liên tục sân mạch, cổ thụ bản sinh, dã thú không dứt, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Mà bây giờ, trong mắt của hắn chỉ có một mảnh hoang vu, thê lương, trước kia cứng cắp cổ thụ, toàn bộ khô héo, không có chút nào sinh khí, ánh mắt chiếu tới dưới, hắn nhìn thấy rất nhiều chết giả khô quắt dã thú thi thể. Mà mảnh này liên tục sân mạch, không chung không có nửa điểm thiên địa nguyên khí. Tựa hồ bị cường thế rút ra một dạng. Thạch Phong lông mày sâu nhăn, lộ ra một tia ngưng trọng, náo hải toát ra một cái kỳ dị suy nghĩ, đây hết thể sẽ không phải là chính mình tạo thành a. Tuy theo, Thạch Phong phát ra thần niệm cảm ứng, bước vào thần thông cảnh về sau, Thạch Phong thần niệm cường đại rất nhiều, phương viên 500 trượng bên trong đều ở hắn thăm dò bên trong. Trong chốc lát, Thạch Phong phát hiện thần niệm bản thân nhìn thấy một màn, tất cả đều là hoang vu tịch diệt, phụ cận đây linh khí, sinh cơ toàn bộ bị cường thế bá đạo rút ra, chỉ còn lại có vô tận hoang vu. Đi à? Ta đến tột cùng tạo bao lớn nghiệt? Thạch Phong trong lòng có chút không thắng kinh hoàng, đây hết thể cũng là hắn tạo thành sao? Vẹn vẹn bởi vì đột phá thần thông cảnh, ngưng luyện thần giới cho nên tạo thành một màn này. Vẫn là mau chóng rời đi tại đây, không phải vậy sớm muộn sẽ xuất hiện đại phiền toái. Thạch Phong nói nhỏ, hướng phía ma huyết thành bay đi, muốn nhìn một chút ma huyết thành hiện tại đến tột cùng biến thành như thế nào. Mà Thạch Phong muốn không tệ, hắn rời đi không đến nửa ngày, mảnh này liên tục sân mạch, tới một nhóm người, tất cả đều là thối giới cảnh võ giả. Hơn 10 ngày trước, ma huyết thành phát sinh kỳ biến. Trận này kịch biến, bao phủ toàn bộ Đại Hoang Vương Triều, ẩn ẩn có ý hướng lấy hắn địa phương truyền đi xu thế. Đại Hoang Vương Triều biết được thì hoảng sợ bất an, phái cường giả tới điều tra, tuy nhiên lại luôn luôn không dám xâm nhập Ma Huyết Thành, mà là đi điều tra Thạch Phong thân phận, cuối cùng truy xét đến mảnh này hoang vu sơn mạch. Sở dĩ không dám đi Ma Huyết Thành, đó là bởi vì kể từ ngày đó về sau, Ma Huyết Thành luôn luôn tràn ngập một cỗ kinh người khí tức nguy hiểm, ai cũng không dám tới gần. Phục Ma phái không có Thạch Phong thân ảnh, từ khi hơn 10 ngày trước Thạch Phong theo ma huyết chiến trận đào thoát về sau, vẫn đều không có tung tích, cái này có chút không bình thường. Dãy núi này cũng không bình thường, tựa hồ bị vô thượng cường giả cưỡng ép rút ra dãy núi này hết thể sinh cơ cùng thiên địa nguyên khí. Đi, vừa rồi nhìn thấy ma huyết thành tựa hồ có dị biến phát sinh, chúng ta là thời điểm đi ma huyết thành nhìn một chút, đến tột cùng phát sinh cái gì. Đệt. Gần nhất mấy tháng này, thật sự là thời buổi rối loạn, rất nhiều thượng cổ thành trì nhao nhao phát sinh dị biến. Một chuyến này thối giới cảnh võ giả đứng tại thiên khung quan sát cái này hoàn toàn hoang lương sơn mạch, thấp giọng trò chuyện với nhau, tùy theo hướng về phía ma huyết thành mà đi. Mà lúc này, Thạch Phong đã đi tới ma huyết thành, hắn xuất hiện tại nguyên trước tiên phong nguyệt lâu sụp đổ địa phương, nhìn xem đã biến thành đổ nát thê lương ma huyết thành, ánh mắt nhiều mấy phần kiên kỵ. Chương 139, vô hạn hắc ám. Nhìn một chút biến thành đổ nát thê lương ma huyết thành về sau, Thạch Phong không có chỉ chốc lát ngưng lại, hướng phía phục ma phái bay đi. Không đến một nén nhang thời gian, thực lực tăng nhiều bước vào thần thông cảnh Thạch Phong, trở về tới phục ma phái. Không biết, Chu Mạn, Dư Hạo Dương hai người này như thế nào, có phải hay không còn sống? Phục Ma phái, Tất Kinh Cốc, Thạch Phong thân ảnh vô thanh vô tức, giống như quỷ mị xuất hiện ở đây, sau khi trở về hắn mới nhớ tới, Chu Mạn, Dư Hạo Dương hai người. Ngày đó ma huyết chiến trường kịch biến, nguy hiểm hàng lâm một khắc này, Thạch Phong trực tiếp chạy trốn, về sau Hoang Sơn giã linh bên ngoài đột phá, tăng thêm giống như Chu Mạn, Dư Hạo Dương hai người giao tình cũng không phải là rất sâu, luôn luôn không nhớ tới hai người này. Thẳng đến trở lại Phục Ma phái, Tất Kinh Cốc, Thạch Phong mới nhớ lại Chu Mạn, Dư Hạo Dương hai người. Tiểu tử, thật sự cho rằng chính mình tìm tới chỗ dựa sao? Nịnh bợ Thạch Phong, liền có thể không đem ta lời nói đặt ở bên hai. Hừ, ta cho ngươi biết, Thạch Phong hiện tại tự thân khó đảm bảo, coi như không chết, hắn cũng nhảy không bao lâu, cùng ta đấu. Muốn chết? Tất Kinh Cốc, một gian lầu các hành lang nơi truyền đến hơi có vẻ quen thuộc Quất Khinh Miệt âm thanh, Thạch Phong nghe được đạo thanh âm này, nhớ tới một người. Ngoại môn đại chấp sự. Thạch Phong nhướng mày, cảm giác đầu tiên người này cũng là ngoại môn đại chấp sự. Giờ phút này đang tại khi dễ người nào? Ta nhổ vào, Thạch Phong đại sư huynh sẽ không chết, chờ hắn sau khi trở về, nhất định sẽ giết ngươi. Bị ngoại môn đại chấp sự đánh toàn thân vết thương, miệng đầy ho ra máu Dư Hạo Dương, con ngươi hiện ra hàn mang, hoán độc mà sắc bén, tựa hồ chỉ muốn cho hắn tìm tới cơ hội, nhất định sẽ đem ngoại môn đại chấp sự chém thành muôn mảnh. Trở về? Hắn còn dám trở về sao? Ma huyết thành bị hủy, kinh động đại hoang vương triều, vương đô đã phái người đến hoạt động tra, đám kia thối giới cảnh cường giả vừa rời đi Phục Ma phái một mấy ngày, Thạch Phong nếu là dám lúc này trở về, hắc hắc. Ta còn thực sự hy vọng hắn có thể trở về, như thế ta còn có thể đi thông chi. Ngoại môn đại chấp sự một chân đạp xuống, Dư Hạo Dương ở ngực xương sườn toàn bộ vỡ vụn, một cái sền sệt máu tươi phun ra, bị hắn một chân giẫm đến gần chết. Ngươi, không có kết cục tốt. Dư Hạo Dương hai trong mắt vằn vện tia máu, trừng mắt ngoại môn đại chấp sự, miệng đầy máu tươi, cắn hàm răng hung hăng không cam lòng nói, đại sư huynh năng lượng theo ma huyết chiến trận trốn tới, hắn nhất định còn sống, chờ đại sư huynh trở về. Ha ha, ta nhất định sẽ nói cho đại sư huynh, nói ngươi muốn hại chết hắn, cấu kết vương triều võ giả. Phục Ma phái chính là cổ ma học viện phụ thuộc thế lực, căn bản bất quy đại hoang vương triều còn hạt, mà đại hoang vương triều cũng không quản được Phục Ma phái. Ngoại môn đại chấp sự vừa rồi câu nói kia, hoàn toàn cho thấy hắn muốn giết Thạch Phong. Nếu không phải xem ở dày vò ngươi phi thường thoải mái, ta đã sớm đem ngươi cho giết, nhìn xem ngươi tại ta dưới chân kêu rên, kêu thảm. Chậc chậc, loại thanh âm này, tựa như là thiên lại chi âm, nghe để cho ta tâm lý dễ chịu. Ngoại môn đại chấp sự cười ha ha, giẫm lên Dư Hạo Dương chân, không ngừng nghiền ép, ngươi biết ta tại sao phải chuyên môn dày vò ngươi sao? Đó là bởi vì, ngươi gương mặt này, còn có tính cách. Cùng ta năm đó người sư huynh kia đồng xuất một triệt. Ta giết không sư huynh của ta, cho nên, ngươi chỉ có thể dày vò một cái cùng người sư huynh rất tương tự người sao? Bất thình lình, một đạo không tình cảm chút nào ba động lời nói, từ ngoại môn đại chấp sự sau lưng truyền đến. Ngoại môn đại chấp sự không cần suy nghĩ, vô ý thức hồi đáp, đúng, hắn năm đó tu vi so với ta mạnh hơn, thiên phú so với ta mạnh hơn, ta không cam lòng, sư phụ, các sư muội đồ ưa thích hắn, mà ta. Ha ha, lại không một người chú ý, có thể lại giết không hắn, nhưng mà thiên gặp đáng thương, để cho ta gặp được Dư Hạo Dương. A, không đúng, ngươi là ai? Hắn ghé mắt về phía sau nhìn lại, nhìn thấy chẳng biết lúc nào, một tấm hơi có vẻ quen thuộc gương mặt xuất hiện tại trong mắt, kinh ngạc nửa ngày, mới bỗng nhiên khủng hoảng đứng lên, giống như là nhìn thấy quỷ một dạng, đưa tay chỉ đạo thân ảnh này, nơm nớp run run nói, ngươi làm sao có khả năng còn sống, còn có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng ta. Hắn chính là thần thông cảnh bước thứ ba tu vi, trừ bỏ thối giới cảnh võ giả, cơ hồ không người năng lượng vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn, chí ít Phục Ma trong phái không người có thể làm được một bước này. Mà bây giờ, Thạch Phong làm đến, trong lòng của hắn dần dần sinh ra một đạo không ổn suy nghĩ, Thạch Phong làm thế nào đạt được. Thạch Phong khỏe miệng hiển hiện một vòng giễu cợt, hơi hơi giơ tay lên, một ngón tay đối ngoại môn đại chấp sự, rêu rêu nói, thế nào, ngươi cũng hy vọng ta chết sao? Ta vừa rồi nghe được ngươi nói chuyện, không cần ngụy biện, ta Thạch Phong tự hỏi không chọc tới ngươi, có thể ngươi lại muốn giết ta, tất nhiên rằng này, như vậy thì không cho phép ta tâm từ nương tay. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là ngoại môn đại chấp sự khủng hoảng kêu to, âm thanh tràn ngập run rẩy. Hắn nghe nói ma huyết chiến trường sự tình, ngay cả Bành Vương gia thối giới cảnh tu vi, đối đầu đừng đoạt xá con trai của thân thể Bành Khôn Đô bản thân bị trọng thương, sau cùng vô thanh vô tức biến mất, tựa hồ nghe nói vẫn lạc. Mà Thạch Phong năng lượng theo ma huyết chiến trận trốn tới, cái này nói rõ hắn phi thường yêu tả, không thể dùng lẽ thường độ. Bưng phải là cũng quỷ dị, hắn có chút không dám đối địch với Thạch Phong. Dư Hạo Dương gọi ta một tiếng đại sư huynh, xem ở một tiếng này đại sư huynh phân thượng, ta Thạch Phong liền không cho phép có người ở trước mặt ta chà đạp hắn, mà ngươi vốn không phải sinh tử cựu địch, vẹn vẹn bởi vì lớn lên giống sư huynh của ngươi, liền dày vào hắn, nhục nhã hắn. Thạch Phong nhẹ giọng nói nhỏ, âm thanh tràn ngập sát ý, chỉ ngoại môn đại chấp sự ngón tay, dần dần ngưng tụ ra một đạo quả cầu ánh sáng màu đen, đã ngươi như vậy ưa thích khi dễ người, như vậy liền đến nếm thử bị người khi dễ cảm giác, ăn lên một chiêu, vô hạn hắc ám. Ngươi làm như ta không dám giết ngươi sao? Cuồng vọng, hoàng mao tiểu hải tử, nhìn ta như thế nào chẳng ngươi. Ngoại môn đại chấp sự nhìn thấy Thạch Phong thật muốn động thủ, trong lòng khủng hoảng biến thành sắc ý, đưa tay ở giữa nhất trưởng đánh tới. Thạch Phong ngón tay ngưng tụ đen nhánh quang cầu, như một điểm sáng mở dạng, trong nháy mắt ầm ầm nổ tung, biến mất tại trong mắt. Ma nằm trên mặt đất, mình đầy thương tích, chỉ còn một hơi. Dư Hạo Dương nhìn thấy Thạch Phong xuất thủ một khắc này, khóe miệng lộ ra một tia cảm động. A, đây là cái gì đen như mực quang cầu biến mất, nhất trưởng đánh về phía Thạch Phong. Ngoại môn đại chấp sự bất thình lình cơ thể cứng ngắc, hai tròng mắt hiện hoảng sợ, tùy theo đồng tử xuất hiện hắc sắc dần dần leo lên hắn hai tròng mắt. Không đến chỉ chốc lát, hắn một đôi mắt toàn bộ biến thành hắc ám màu sắc. Không cần. Thạch Phong, ngươi thi triển cái gì tà ác công pháp? Vì sao con mắt ta mù, cái gì đâu không nhìn thấy, thần niệm cũng cảm giác không thấy. Tối quá. Nơi này là vô tận thâm viên à? Không nhúc nhích ngoại môn đại chấp sự, gương mặt che kín hoảng sợ dữ tợn, há mồm giống to, xem ra tựa hồ là tâm thần lâm vào ảo giác, vô pháp tỉnh táo lại một dạng. Hô. Thi triển quả thần thông nhưng phí sức, một chiêu này vô hạn hắc ám còn không có lĩnh ngộ đại thành, trong nháy mắt liền hao phí trong cơ thể ta tam tầng võ đạo nguyên lực. Thạch Phong đống nhiên cảm giác có chút tâm thần rã rời, hai tay của hắn chống đỡ đầu gối, cái trán che kín mồ hôi, thở mấy hơi thở hổn hển, mới hơi hơi khôi phục lại. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển vô hạn hắc ám một chiêu này thần thông, uy lực không biết như thế nào, nhưng là tiêu hao trong cơ thể võ đạo nguyên lực, nhưng là phi thường khủng bố. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn võ đạo nguyên lực biến mất tam tàng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn vừa tấn thăng thần thông cảnh nguyên nhân, thần giới trống rỗng một mảnh, cảnh giới bất ổn cố, trong cơ thể lực lượng cơ hồ toàn bộ bị thần giới hấp thu, vì vậy mới lộ ra như vậy suy yếu. Người không sao chứ? Thạch Phong vòng qua vô pháp động đậy ngoại môn đại chấp sự, đi vào Dư Hạo Dương bên người, một tay khoác lên trên bả vai hắn. Một cỗ cuồn cuộn võ đạo nguyên lực xông vào đến Dư Hạo Dương trong cơ thể, giúp hắn chữa trị ở ngực thương thế. Đại sư huynh, ta liền biết ngươi nhất định còn sống, ha ha ha. Ngoại môn đại chấp sự, ngươi tử kỳ đến. Dư Hạo Dương thương thế vô cùng nghiêm trọng, Thạch Phong chỉ có thể giúp hắn dính liền bên trên ở ngực gãy xương, để cho hắn có thể đứng lên tới. Hắn hẳn là vô pháp chưa từng hạn trong bóng tối đi tới, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Thạch Phong buông ra Dư Hạo Dương, sau đó nhìn vẫn còn ở kêu thảm gào thét ngoại môn đại chấp sự. Đại sư huynh, ngươi đột phá thần thông cảnh. Dư Hạo Dương một mặt kích động nhìn xem Thạch Phong, đến giờ phút này hắn mới phát hiện Thạch Phong tu vi cảnh giới mạnh hơn hắn không chỉ gấp 10 lần. Tuy nhiên Thạch Phong không có lộ ra thần thông cảnh khí tức, có thể năng lượng một chiêu chế trụ ngoại môn đại chấp sự, Thạch Phong nhất định là thần thông cảnh võ giả. Thạch Phong gật gật đầu, hỏi Chu Mạt đâu, các ngươi là lúc nào trở về? Chu Mạt bế quan, ngày đó Ma Huyết Thành phát sinh kỳ biến, an trí người nhà về sau, hai chúng ta thăm dò được đại sư huynh ngươi đã chạy trốn, chỉ sợ ngươi ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta liền trở lại Phục Ma phái, đem việc này bẩm báo trưởng môn. Dư Hạo Dương đơn giản thô sơ giản lược kể ra ngày đó tình huống, tùy theo nhìn xem vẫn còn ở kêu thảm ngoại môn đại chấp sự, mặt mũi tràn đầy máu tươi gương mặt, hiện hiện dữ tợn cùng sắc ý, đại sư huynh, hắn thật không hồi tỉnh tới sao? Sẽ không. Thạch Phong gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta muốn đem hắn thiên đao và quả, để tiết mối hận trong lòng, hắn giày vò ta vài, ta từ trước tới giờ không dám quên đi, trong lòng thề, sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ báo thù này, để cho hắn nếm chỉ thế gian thống khổ nhất giày vò. Dư Hạo Dương từ không gian thủ trạc bên trong xuất ra một cây truy thủ, cước bộ nặng nề hướng phía không thể động đậy, ý thức lâm vào vô hạn hắc ám ngoại môn đại chấp sự đi đến, nhất đao đâm vào trên bờ vai. Tất Kinh Cốc chính là ngoại môn đệ tử chỗ ở, trước đó bởi vì hoảng sợ ngoại môn đại chấp sự dâm, vì vậy trơ mắt nhìn xem Dư Hạo Dương bị khi phụ, cũng không dám hiện thân, chỉ dám trốn ở trong tối quan sát, cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là đồng tình Dư Hạo Dương. Không ổn, nhanh thông chi đại trưởng lão, trưởng môn. Thạch Phong trở về, không còn ra. Ngoại môn đại chấp sự chỉ sợ gặp nguy hiểm, xem ra Dư Hạo Dương muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Kỳ quái, Thạch Phong ngón tay nhất động, thi triển một đạo thần thông, ngoại môn đại chấp sự liền vô pháp động đậy, ý thức cũng lâm vào ảo giác bên trong, chẳng lẽ Thạch Phong tu vi đã sánh ngang thần thông cảnh bước thứ ba? Nhanh, nhanh, đi gõ vang trung cổ, để cho Phục Ma phái tất cả mọi người biết, ra đại sự, biến mất hơn 10 ngày Thạch Phong trở về. Xa xăm thâm trầm trung cổ âm thanh, từ Tất Kinh Cốc truyền ra, truyền khắp toàn bộ Phục Ma phái, sở hữu Phục Ma phái võ giả nghe được cái này trung cổ âm thanh, nhao nhao kinh động tới, bất luận là bế quan, vẫn là tại làm gì, trước tiên hướng phía Tất Kinh Cốc mà đi. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là Phù Sơn phái đánh tới cửa? Phục Ma phái chủ phòng, trưởng môn Trần Vấn Thiên nghe được trung cổ âm thanh, lông mày không khỏi thâm tỏa, cái này trung cổ âm thanh, chỉ có một cái tình huống dưới mới có thể gõ. Cái kia chính là, bị người công kích sân môn. Chương 140, một vùng tăm tối. Tất Kinh Cốc trung cổ, ý nghĩa trọng đại, một khi gõ vàng thường thường mang ý nghĩa phát sinh trọng đại sự tình. Thạch Phong nghe được trung cổ âm thanh một khắc này, ánh mắt co rụt lại, lộ ra một tia sắc ý, xem ra có người muốn gõ chung chống thông chi một ít người. Lan tới. Thạch Phong một cái ý niệm trong đầu, đang tại gõ chung cổ hai cái khiếu huyệt ngoại cảnh môn đệ tử, xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người này trong tay còn cầm côn đồng, duy trì gõ tư thế, bất thình lình nhìn thấy Thạch Phong về sau, kinh hãi mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, trong tay thiết côn rơi đập đến chính mình trên chân cũng không biết. Tuy nhiên Dư Hạo Dương lại không để ý. Trung cổ tiếng vang liền tiếng nổ, dù sao đây hết thảy đô không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần đem ngoại môn đại chấp sự thiên đao vạn quả, hơn sự tình, hắn tin tưởng Thạch Phong nhất định sẽ xử lý. Trưởng môn Trần Vấn Thiên tới nhanh nhất, cái thứ nhất xuất hiện tại Tất Kinh Cốc bên trong, tùy theo đi vào Thạch Phong trước người, nhìn thấy Dư Hạo Dương đối ngoại môn đại chấp sự không ngừng động đao, đem nó trên thân thịt cắt bỏ, trong lòng không khỏi đánh dùng mình một cái. Người quả nhiên còn sống. Trưởng môn Trần Vấn Thiên nhìn xem Thạch Phong, nặng nề khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, biết được Thạch Phong tại Ma Huyết chiến trường đại náo. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa, trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng. Giờ phút này Thạch Phong đã thu liễm một thân khí tức, như trước kia, không người năng lượng nhìn ra hắn tu vi thật sự. Đa tạ trưởng môn quan tâm. Thạch Phong cười nói, trên mặt không có nửa điểm cung kính, mà chính là rất bình thường thái độ. Hắn năng lượng theo Ma Huyết chiến trận trốn tới, nhìn rất nhẹ nhàng, thực đại giới phi thường lớn. Sư phụ hắn đưa cho hắn bảo mệnh bỏ chạy tấm đùa kia chuyện, đã dùng qua 2 lần, hết thể chỉ có thể dùng 3 lần, 3 lần về sau liền báo hỏng. Hiện tại Thạch Phong chỉ có một lần cuối cùng cơ hội, mà tương lai đường, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không có thủ đoạn bảo mệnh, giữ nhiều lành ít. Trưởng môn Trần Vấn Thiên ánh mắt quái dị, hắn luôn cảm giác giờ khắc này Thạch Phong tựa hồ có chút không giống nhau, trong lúc phất tay tản ra một cỗ nói không rõ vị đạo. Thật chẳng lẽ là đại nạn không chết tất có hậu phúc, trong lòng của hắn lẩm bẩm. Sau đó nhìn về phía đang bị Dư Hạo Dương cắt thịt ngoại môn đại chấp sự, thấy do ngoại môn đại chấp sự giờ phút này thần sắc trong lòng hàn ý bay thẳng náo hải, run rẩy nói, đây là hắn làm sao cảm giác tẩu hỏa nhập ma, bị người cắt thịt đều không có phản ứng chút nào. Lúc đầu một mực đang hò hét kêu thảm ngoại môn đại chấp sự dần dần ngậm miệng không nói, trên thân khí thế càng phát ra suy yếu, mà hai tròng mắt lại bị hắc ám thay thế. Nhập ma nhìn thấy ngoại môn đại chấp sự hai tròng mắt một khắc này, trưởng môn Trần Vấn Thiên kêu sợ hãi, cực kỳ kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi đang làm gì, muốn chết sao? Đại trưởng lao so trưởng môn Trần Vấn Thiên chậm một bước, vừa xuất hiện liền thấy Dư Hạo Dương cắt thịt một màn này, trong lòng giật mình, tùy theo bỗng nhiên quát lớn, ngay cả ta người đều dám động, chết. Quát lớn bên trong, thanh âm hắn hóa thành một đạo tiếng gầm, muốn chấn vỡ Dư Hạo Dương tâm thần. Có thể trưởng môn Trần Vấn Thiên ở đây, làm sao có khả năng sẽ để cho đại trưởng lão làm ẩu, nhẹ nhàng hừ một cái, tiếng hừ lạnh triệt tiêu đạo này tiếng gầm, trưởng môn ở đây, khi nào đến phiên đại trưởng lão Diệu Võ Dương Ai? Ngươi đại trưởng lão trừng mắt, con ngươi bắn ra một vệt sáng, sau đó nhìn thấy Thạch Phong, khóe miệng phát ra một tia cười lạnh, ngươi thế mà còn dám trở về, không biết hiện tại đại nạn lâm đầu, có người đang tìm ngươi sao? Thạch Phong mỉm cười, nhìn xem đại trưởng lão, đó là cái lao đầu tử, phi thường lão, dáng dấp cũng không dễ nhìn, mà lại toàn thân trên dưới tản ra làm cho người buồn nôn âm hiểm khí tức, để cho Thạch Phong cảm giác phi thường không thích. Vậy liền để bọn họ tới tìm ta tốt, muốn giết ta, thật không đơn giản, liền giống với cái này ngoại môn đại chấp sự một dạng, các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn hao hết tâm thần mà chết. Thạch Phong cười lạnh, đối với đại trưởng lão, trong lòng không có nửa điểm hảo cảm, trưởng môn, Dư Hạo Dương là bằng hữu ta, luôn luôn gặp phải ngoại môn đại chấp sự khi dễ, trùng hợp ta trở về đụng vào một màn này, cho nên cái gì? Ngoại môn đại chấp sự làm sao lại biến thành dạng này? Hắn tâm thần đâu? Ý thức đâu? Trưởng môn Trần Vấn Thiên nhíu chặt lông mày, ngữ khí dị thường trầm thấp, hắn cảm giác ngoại môn đại chấp sự sinh cơ, tâm thần đang tại từng chút một biến mất. Đủ. Cút. Đại trưởng lão nhìn thấy Dư Hạo Dương vẫn còn ở cắt ngoại môn đại chấp sự thịt, nhẹ nhàng quát lớn, vành trướng sát y áp bách dưới, Dư Hạo Dương cuối cùng bởi vì tính cách không đủ kiên cường, không dám nhìn thẳng đại trưởng lão hung uy, cầm trong tay dao găm, hung hăng cắm ở ngoại môn đại chấp sự trên bờ vai, mới buông tay đứng ở một bên. Thạch Phong nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, Dư Hạo Dương bi thương cười thảm, nụ cười tràn ngập vui mừng, nhìn qua Thạch Phong, cảm kích không kịp nói, đại sư huynh, cảm ơn ngươi, giúp ta báo thủ, từ nay về sau, mệnh ta cũng là đại sư huynh. Thạch Phong phun một ngụm trọc khí, cười nói, mang lên Chu Mạt đi nội môn, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng là nội môn dược viên phong đệ tử, ai dám khi dễ các ngươi, ta cái thứ nhất. Giết hắn. Hắn nhìn xem đại trưởng lão, băng lãnh hung lệ ánh mắt, để cho đại trưởng lão cũng cảm thấy vẻ kinh hoàng. Thạch Phong, ngươi mau nói. Ngoại môn đại chấp sự đến tột cùng làm sao rồi? Trưởng môn Trần Vấn Thiên trầm thấp hỏi, ánh mắt phi thường ngưng trọng, hắn không biết rõ ngoại môn đại chấp sự giờ phút này đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhìn thấy ngoại môn đại chấp sự một thân sinh cơ, linh hồn ba động, đang tại không ngừng suy yếu, để cho hắn cảm thấy rùng mình, Thạch Phong đến tột cùng đối ngoại môn đại chấp sự làm cái gì? Siêu siêu siêu. Đến trầm hắn mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao hiện thân, xuất hiện tại Tất Kinh Cốc bên trong, nhìn thấy ngoại môn đại chấp sự giờ phút này tình huống, nhao nhao sắc mặt kỳ biến. Lần thứ nhất nhìn thấy phục ma phái sở hữu trưởng lão, Thạch Phong bất thình lình cười, tiếng cười có chút phức tạp, nhìn chằm chằm những trưởng lão này xem hồi lâu, sau đó dậm chân hướng đi nhị trưởng lão Tống Đạo, hắn bên trong ta thần thông, vô hạn hắc ám, ý thức, tâm thần lâm vào vô hạn trong bóng tối. Cái gì? Thần thông? Cho cười, ngươi chính là một cái khiếu huyệt cảnh võ giả, khi nào tấn thăng thần thông cảnh, nhất định là dùng cái gì tà môn thủ đoạn, cướp đi ngoại môn đại chấp sự tâm thần. Tam trưởng lão ngữ khí âm trầm nói, nhìn xem Thạch Phong, phi thường bất hữu thiện. Mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm lục trưởng lão, nhìn về phía Thạch Phong ánh mắt, so với ai khác đều muốn đoán độc, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi giống như ngoại môn đại chấp sự không oán không cừu, như vậy giết hại ngoại môn đại chấp sự, nhu đồ ở đâu? Có phải hay không muốn phá vỡ phục ma phái, vẫn là nói, ngươi là Phù Sơn phái gian tế? Đủ, lão tam, lão lục, còn dám nói xấu Thạch Phong, đừng trách ta không khách khí. Nhị trưởng lão Tống Đào nghe được Thạch Phong nói ngoại môn đại chấp sự bên trong hắn thần thông một khắc này, sắc mặt nụ cười, so nở rộ bông hoa. Còn muốn rực rỡ tiểu diễm một chút, vô cùng vui mừng nói, tốt, tốt. Không hổ là thiên phú vô song thiên tài, rất tốt. Hôm nay bất luận người nào muốn làm có ngươi, ta Tống Đào cái thứ nhất không đáp ứng, không phục liền đến đánh một trận. Thạch Phong, ngươi thật tấn thăng thần thông cảnh. Trưởng môn Trần Vấn Thiên tự nhiên là đứng tại Thạch Phong bên này, đối với tam trưởng lão, lục trưởng lão đe dọa uy hiếp, hắn chẳng thèm ngó tới, lạnh lùng nói, lục trưởng lão, đem ngươi miệng nhắm lại, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, Thạch Phong lai lịch ra sao, đừng nói cho ta, các ngươi không biết, hừ. Muốn làm khó dễ Thạch Phong, cũng không trở thành dùng loại này ngu xuẩn biện pháp, Phù Sơn phái gian tế, ngu xuẩn vật, ta nhìn ngươi mới là Phù Sơn phái gian tế.
Tốt, đừng làm rộn, Thạch Phong, làm sao cứu ngoại môn đại chấp sự?
Đại trưởng lao tiếng hừ lạnh, biết hôm nay tạm thời không làm gì được Thạch Phong, lại tiếp tục dây dưa tiếp, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm khó xử.
Thạch Phong liếc liếc một chút đại trưởng lão, ánh mắt phi thường không hữu hảo, tràn ngập châm chọc cùng khinh thường, cứu hắn.
Cho cười, để cho ta cứu một cái muốn giết ta người, ngươi không cảm thấy các ngươi đầu bị trừ đá sao?
Lại nói, mở cung không quay đầu lại tiễn, ngươi gặp qua ra tay giết người về sau, còn có thể thu hồi lại sao?
Bên trong vô hạn hắc ám, kết cục như thế nào, ta cũng không rõ, bất quá.
Hắc hắc, các ngươi không thả nhìn xem, hắn đến tột cùng sẽ như thế nào?
Tiểu tử, đừng ép ta xuất thủ, bản trưởng lão đã cho đủ mặt mũi ngươi, nếu không đại trưởng lão gầm thét, bị Thạch Phong dạng này một cái hoàng mao tiểu hài tử khinh miệt, cảm thấy mất mặt xấu hổ.
Đại trưởng lão,
không cần Thạch Phong ra mặt, nhị trưởng lão Tống Đào dậm chân đi ra, đứng tại Thạch Phong trước người, khóe miệng ngậm lấy sắc ý, nhìn chằm chằm đại trưởng lão, ta nói qua, ai cũng đừng nghĩ động Thạch Phong, nếu không, chính là ta Tống Đào sinh tử cựu địch, không nên ép ta giết người.
Ngươi,
Tống Đào, ngươi điên, vì là Thạch Phong, tất nhiên cùng ta là địch, đáng ra không?
Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, một mặt tức giận không thôi.
Thần thông,
chậc chậc, tốt một cái vô hạn hắc ám, ta ngược lại muốn xem, ngươi một chiêu này thần thông, có thể hay không vượt cấp chém giết ngoại môn đại chấp sự.
Trưởng môn Trần Vấn Thiên cũng không quan tâm ngoại môn đại chấp sự chết sống, hắn chỉ là muốn biết, đến tột cùng phát sinh cái gì.
Hiểu biết về sau, trong lòng của hắn hiếu kỳ, chẳng lẽ Thạch Phong thực lực, thật đủ để sánh ngang thần thông cảnh bước thứ ba.
Nếu thật là dạng này, như vậy hắn sẽ chỉ càng thêm vui vẻ, cao hứng.
Có đáng giá hay không đến, chuyện không liên quan ngươi, đừng ép ta giết người.
Nhị trưởng lao Tống Đào thái độ rất cường thế, quay người mang theo Thạch Phong rời đi Tất Kinh Cốc, trở về Dược Viên Phong bên trong.
Ta cũng không tin, không gọi tỉnh ngoại môn đại chấp sự, hừ.
Thạch Phong, nhị trưởng lao Tống Đào sau khi rời đi, đại trưởng lão không có cam lòng, ngoại môn đại chấp sự chính là người khác, mà lại còn là một cái phi thường cực kỳ trọng yếu dưới trướng. Nếu như cứ như vậy để hắn chết tại trước mắt mình, không nói thất lạc tôn nghiêm, ngày sau người nào thay hắn tìm kiếm tiên phú vô song đồ đệ. Cho nên, hắn phải cứu ngoại môn đại chấp sự, mà lại còn là ngay trước trưởng môn Trần Vấn Thiên mặt, đem ngoại môn đại chấp sự cứu.
Tỉnh lại cho ta.
Đại trưởng lão dậm chân hướng đi không nhúc nhích ngoại môn đại chấp sự, con ngươi thật sâu vặn lấy tay rơi vào hắn trên đỉnh đầu phương, gầm nhẹ nói, Thạch Phong, muốn theo ta đấu, ngươi còn kém xa, coi là trung thần thông, chẳng lẽ liền không cứ gọi tỉnh ngoại môn đại chấp sự sao? Hắn phân ra một đạo cường đại ý thức, theo cánh tay tiến vào ngoại môn đại chấp sự trong đầu.
Ở đây chư vị trưởng lão, bao quát trưởng môn, đô nhao nhao nhìn xem đại trưởng lão, muốn biết hắn có thể hay không tỉnh lại ngoại môn đại chấp sự.
Dù sao, thần thông cũng không phải võ kỹ, thần thông phong phú toàn diện, ai cũng không dám nói, nhất định năng lượng phá mất đối phương thần thông, đặc biệt là một chút chưa bao giờ thấy qua, đặc biệt nhằm vào linh hồn, tâm thần thông, càng là quỷ dị bất biến, rất khó phá giải.
Mọi người trong chờ mong, vừa phân ra một đạo ý thức tiến vào ngoại môn đại chấp sự não hải đại trưởng lão, bất thình lình tại trước mắt bao người, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tùy theo kinh hoàng hoảng sợ nói.
Thật là khủng khiếp.
Ta một đạo ý thức, tất nhiên không đến chỉ chốc lát, liền bị diệt sát sạch sẽ, liền thấy một vùng tăm tối hàng lâm, không thấy gì cả.
Chương 141, ba loại công pháp.
Nhìn thấy đại trưởng lão thổ huyết, lưu ở nơi đây mọi người, nhao nhao miệng trợn mắt ngốc như một kê, kinh hãi hồi lâu mới bừng tỉnh. Ngay cả đại trưởng lão đều không thể tỉnh lại ngoại môn đại chấp sự, cái này.
Chỉ sợ phục ma trong phái, trước mắt không người có thể cứu đến ngoại môn đại chấp sự.
Trưởng môn Trần Vấn Thiên nhìn xem khỏe miệng còn có vết máu đại trưởng lão, con ngươi hiện lên một tia lạnh thấu xương, đại trưởng lão thụ thương, hắn so với ai khác đều muốn cao hứng.
Cứu chẳng phải không cần cứu, ai bảo hắn muốn giết Thạch Phong, đáng đời hắn không may, ngay cả ma huyết chiến trường đô không làm gì được Thạch Phong, hắn lại tự cho là đúng.
Trưởng môn Trần Vấn Thiên châm chọc khiêu khích, nhìn một chút không cam lòng đại trưởng lão, tùy theo mới rời khỏi tại đây.
Hỗn đản, Thạch Phong, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết ngươi, rửa sạch đục nhã.
Đại trưởng lão gầm nhẹ, hắn biết mình cứu không ngoại môn đại chấp sự, nhìn xem đang tại không ngừng suy yếu ngoại môn đại chấp sự, lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho huynh, không giết Thạch Phong, ta thể không làm người.
Dược Viên Phong, Thạch Phong cùng nhị trưởng lão Tống Đào, từ Tất Kinh Cốc trở về, liền trực tiếp đi vào đỉnh núi, Tống Đào ở lại trong cung điện.
Thạch Phong, hiện tại ngươi đã là thần thông cảnh võ giả, ta nghĩ trở lại chỗ ở về sau, nhị trưởng lão Tống Đào một mặt vội vàng nhìn xem Thạch Phong.
Hắn sở dĩ không tiếp đối địch với đại trưởng lão, bảo vệ Thạch Phong nguyên nhân, cũng là bởi vì mạng hắn, trước mắt chỉ có Thạch Phong có thể cứu hắn.
Nếu như Thạch Phong chết, như vậy, hắn khả năng cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ.
Thạch Phong biết nhị trưởng lão Tống Đào muốn nói cái gì, mỉm cười, nói, nhị trưởng lão, việc này không đổi, ta muốn hỏi dưới, trên người ngươi có huyền dược.
Linh Nguyên.
Đan dược sao?
Ta vừa đột phá thần thông cảnh, sở hữu tư nguyên đều dùng tại ngưng luyện thần giới bên trên, hiện tại một nghèo hai trắng, một thân tu vi còn không có đạt đến đỉnh phong.
Khai Ích diễn dịch thần giới về sau, Thạch Phong so kẻ nghèo hàn còn muốn nghèo, trên thân chỉ còn lại một tấm chạy trốn phụ triện, hơn hết thảy, Đô Hôi Phi Yên Diệt bị thần giới xem như lực lượng hấp thu. Chỉ cần có thể giúp ta rút ra trong cơ thể tử khí, đừng nói huyền dược, linh nguyên, đan dược, cho ta mượn đồ cho ngươi đi mượn tới. Nhị trưởng lão Tống Đảo Phi thường kích động, từ tự thân trong thần giới, xuất ra một nhóm lớn linh nguyên, đan dược, huyền dược cho Thạch Phong. Những tu luyện này tư nguyên, tuy nhiên quý giá, nhưng so với sinh mệnh mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Miễn là còn sống, bằng hắn luyện đan thuật, muốn đan dược, linh nguyên còn không phải vài phút sự tình. Nhìn xem nhị trưởng lão Tống Đảo lấy ra linh nguyên, Thạch Phong không chút khách khí tại chỗ hấp thu luyện hóa, bành bành bành. Không đến một nén nhang, nhị trưởng lão Tống Đảo hơn 100 vạn thượng phẩm linh nguyên, hóa thành một đống bột mịn rơi trên mặt đất. Còn chưa đủ. Nhị trưởng lão Tống Đảo nhìn thấy Thạch Phong lông mày tại nhăn, tựa hồ hấp thu luyện hóa hơn 100 vạn thượng phẩm linh nguyên, còn không có đạt tới no đủ, trong lòng có vẻ kinh hoàng. Liền xem như hắn, thối giới cảnh tu vi, duy nhất một lần hấp thu 100 vạn thượng phẩm linh nguyên, cũng sẽ đạt tới no đủ, tại tiếp tục hấp thu luyện hóa, sợ rằng sẽ no bạo chính mình. Thạch Phong chính mình cũng có một điểm không thể tin, hắn cảm giác chính mình cơ thể giống như không có tận cùng hắc ám thâm nguyên, bất luận tới bao nhiêu, đều có thể hấp thu luyện hóa. Thạch Phong, đây chính là ta toàn bộ thân gia, không đủ ta không có cách nào. Nhị trưởng lão Tống Đảo lộ ra một nụ cười khổ, xuất ra một bình đan dược, còn có hai gốc tiên giai thượng phẩm huyền dược, ném cho Thạch Phong. Đan dược chính là tiên giai thượng phẩm, hết thảy 10 hạt, là ăn hết vẫn là lưu lại, chính ngươi nhìn xem xử lý. Giữ lại làm gì, trước tiên tăng lên thực lực mình lại nói. Thạch Phong không chút do dự, trực tiếp để vào trong mồm ăn hết, hóa thành một cỗ tinh thuần bành trướng dược lực, tản vào tứ chi bách hải, sau cùng bị thần giới hấp thu. Không đến một khắc đồng hồ, Thạch Phong thăm thẳm thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, xem ra, ngày sau tăng lên cảnh giới, có chút khó khăn, đến bây giờ, ta vẫn là không có cảm giác đến no đủ, tiếp tục như vậy, cần tiêu hao bao nhiêu tư nguyên mới có thể cung cấp ta tăng lên cảnh giới. Thần giới ngưng luyện càng mạnh, tấn cấp độ khó khăn cũng càng khó, tuy nhiên chỗ tốt cũng phi thường lớn, đồng giai ở giữa, chưa có đối thủ. Thần giới cường đại, liên quan đến lấy võ giả tương lai thành tựu, thần giới chính là năng lượng kho, càng lớn đại biểu cho chữ lực lượng càng nhiều, đến thiên kiếp cảnh thời điểm, độ kiếp mới có thể vượt qua. Tóm lại, thần giới càng mạnh, càng nhiều chỗ tốt, duy nhất khuyết điểm, cũng là tấn cấp cần hải lượng tư nguyên, vẹn vẹn cái này, liền phá hỏng rất nhiều yêu nghiệt thiên tài. Để cho rất nhiều võ giả, lực bất tòng tâm, không dám đi con đường này. Mà lại, cũng không phải mỗi cái võ giả đâu có cơ hội đi sáo lộ này, bản thân thiên phú còn tại đó, bình thường thiên phú, làm sao có khả năng biết mở trừ ra không giống bình thường thần giới. Đa tạ nhị trưởng lão, rút ra tử khí chuyện này, chờ tiểu hùng miêu sau khi xuất quan lại nói như thế nào. Thạch Phong run run thân thể, cảm giác trong cơ thể tràn ngập lực lượng. Bất quá, loại lực lượng này giấu ở thần giới, bất động thời điểm, liền giống như một đầm nước động mở dạng, không có chút nào gợn sóng. Một khi động, cũng là thạch phá thiên kinh, khiến cho người cảm thấy khủng hoảng. Nhị trưởng lão Tống Đảo nhíu nhíu mày, hắn nhìn ra được, Thạch Phong cũng không phải là muốn từ chối, mà chính là muốn tiểu hùng miêu xuất quan, có tiểu hùng miêu cái này của mệnh tộc ở một bên chỉ đạo, rút ra tử khí an toàn hơn một điểm. Đúng, có hai chuyện quên nói cho ngươi biết. Nhị trưởng lão Tống Đảo vỗ vỗ cái trán, hoàn toàn tỉnh ngộ nói, mấy ngày nữa, muốn đi Thiên Luyến Sơn lịch luyện, lần này đi lịch luyện, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, đệ nhị chính là, ma huyết thành sự tình, ta tuy nhiên không rõ ràng. Tuy nhiên Đại Hoang Vương triều phái tới một đám thối giới cảnh võ giả, truy tra đến tuột cùng phát sinh cái gì, trước đó vài ngày, ngươi vừa vặn không tại, không phải vậy ngươi liền có đại phiền toái. Ma huyết thành kỳ biến, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, liên lụy rất rộng, liền ngay cả một cái vương triều, đô hoảng loạn, muốn hiểu rõ ràng, đến tuột cùng phát sinh cái gì. Ma Thạch Phong, nhưng là ma huyết chiến trường sụp đổ trước mắt duy nhất biết ma huyết chiến trường sụp đổ người, bởi vì ma huyết chiến trường sụp đổ, cùng hắn có thoát không căn hệ. Vì vậy, Đại Hoang Vương triều muốn tìm Thạch Phong. Nếu như không chiếm được xác thực đáp án, như vậy bọn họ có khả năng sẽ trực tiếp bắt đi Thạch Phong. Chẳng lẽ lại, bọn họ còn dám tới phục ma phái bắt người hay sao? Thạch Phong trên mặt có chút âm trầm xuống, nếu thật là dạng này, xác thực cũng khó giải quyết, gây đại phiền toái. Hắn bây giờ đối phó thần thông cảnh bước thứ 3 còn có thể, giống như thối giới cảnh võ giả là địch, tuyệt thế là không sáng suốt hành vi. Năng lượng tu luyện tới thối giới cảnh võ giả, đều không phải là ngu ngốc, thiên phú cũng không phải rác rưởi. Tới phục ma phái bắt người xác thực không dám, bất quá Thiên Luyến Sơn lịch luyện, cái này rất khó nói, ngươi hôm nay giết ngoại môn đại chấp sự, đại trưởng lão người này ghi hận trong lòng, ta lo lắng Thiên Luyến Sơn lịch luyện, hắn nhất định sẽ chặn ngang một chân, coi như mình không thể động thủ, cũng sẽ tìm kiếm nghị cách diệt trừ ngươi. Nhị trưởng lão Tống Đảo có chút thay Thạch Phong lo lắng, hắn hiện tại có thể nói là, bốn phía gây thù hằn, không chỉ như thế, còn tới nơi tại họa, tự dưng quấy nhiều đến người khác trong cục. Liên Thạch Phong hiện tại cái này tình cảnh, động một tí sẽ mất đi tính mạng, cho nên hắn không thể không nhắc nhở Thạch Phong. Đa tạ nhị trưởng lão nhắc nhở, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Thạch Phong hít sâu một cái khí, biết lần này Thiên Luyến Sơn thí luyện, nhất định phi thường hung hiểm, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Phục Ma trong phái bộ nguy cơ, hắn tự nhiên có thể ung dung không đội ứng phó, sợ là sợ tại Đại Hoang Vương triều này một đám thối giới cảnh võ giả. Ha ha ha. Bổn vương cuối cùng xuất quan, ha ha ha. Đệ nhị thần thông, từ nay về sau, thần thông cảnh bên trong đảm nhiệm bổn vương ngang dọc, ai dám đối bản vương bất kính, một cái thần thông miểu sát. Tiểu Hùng Miêu quen thuộc cuồng vọng gọi tiếng, từ nơi này ngôi đại điện ngoại truyền đến, đại điện đại môn, oanh một tiếng bị xung mở, Tiểu Hùng Miêu thân ảnh siêu một tiếng, rơi vào thạch phong trên bờ vai, tiểu tử, nhìn thấy bổn vương, làm sao một mặt khóc tang sắc biểu lộ, nói, ai khi dễ ngươi, bổn vương hiện tại liền đi miểu sát hắn. Một thời gian không thấy Tiểu Hùng Miêu, bế quan sau khi ra ngoài, nó vẫn là như thế cuồng vọng ương ngạnh, không ai bị nổi, tùy tiện. Thạch Phong Bạch liếc một chút Tiểu Hùng Miêu, đối với hắn cuồng vọng phách lối, có chút không thể làm gì, giết thối giới cảnh võ giả, năng lượng thành công sao? Thối giới cảnh võ giả. Tiểu Hùng Miêu trên mặt phách lối biểu lộ, trong nháy mắt cứng lại, có chút khó khăn. Nhìn thấy Tiểu Hùng Miêu này tấm thần sắc, Thạch Phong có chút thất vọng, mà Tiểu Hùng Miêu tựa hồ cảm giác mình bị khinh miệt, cắn hàm răng, phi thường không cam lòng nói, giết thối giới cảnh võ giả, thật có chút không có khả năng, bất quá. Bổn vương nhất tộc, chính là thượng cổ thời đại, tiếng tăm lừng lẫy cổ mệnh tộc, tự nhiên có cấm pháp, có thể thi triển cấm pháp đả thương địch thủ, về phần có thể hay không chém giết, vậy phải xem ngươi tạo hóa. Cấm pháp? Tiền bối thế mà còn hiểu đến cấm pháp? Nhị trưởng lão Tống Đảo phi thường kinh ngạc, nhìn xem Tiểu Hùng Miêu, mặt mũi tràn đầy kích động nói, cấm pháp, ta từ cổ sử ghi chép bên trên nhìn thấy, cấm pháp chính là thần ma đại lục, tối thần bí ba loại tu luyện công pháp một trong. Ngươi biết? Tiểu Hùng Miêu giật mình, nhìn xem nhị trưởng lão Tống Đảo, nghĩ không ra tên nhân loại này thế mà biết cấm pháp. Nghe, tựa hồ cũng thần bí bộ dáng, để cho Thạch Phong sinh ra lòng hiếu kỳ, thần ma đại lục. Chính là cái này thế giới xưng hô sao? Còn có, tối thần bí ba loại tu luyện công pháp, chỉ là cái gì? Nhị trưởng lão Tống Đảo nhìn xem Thạch Phong, có chút không thể tin, chẳng lẽ hắn đến bây giờ cũng không biết, bọn họ vị trí đại lục, gọi là thần ma đại lục sao? Ta cũng không rõ ràng, tuy nhiên từ cổ sử ghi chép, ta đại khái biết, thần ma đại lục chia làm 5 cái khu vực, theo thứ tự là Tây Mạc, Đông Hoang, Bắc Mai Táng, Nam An, Trung Vực, mà Đại Hoang Vương Triều nằm ở chỗ Đông Hoang, lớn nhất biên hoang bẩn tích chi địa. Nhị trưởng lão Tống Đảo thấp giọng giảng giải, nghe về sau Thạch Phong mới biết được, nguyên lai mình vị trí nơi này, gọi là thần ma đại lục, trên phiến đại lục này, lại phân làm 5 cái khu vực. Này, tối thần bí ba loại tu luyện công pháp chỉ là cái gì? Thạch Phong hiếu kỳ hỏi. Hắn thật đúng là không biết, công pháp bí tịch, còn chia làm 3 loại, mà lại còn là tối thần bí. Tại thượng cổ thời đại, thậm chí càng xa xưa thời đại, lưu truyền có 3 loại tối cao vô thượng công pháp bí tịch, phân biệt gọi là thiên công, tiên quyết, cấm pháp. Tiểu Hùng Miêu mở miệng, nhìn xem Thạch Phong, hắc hắc nói, tiểu tử, bổn vương luôn luôn nhìn không thấu ngươi tu vi thật sự, nhanh lên thành thật khai báo, có phải hay không tu luyện cái này 3 loại vô thượng công pháp bí tịch? Cái này 3 loại vô thượng công pháp bí tịch, tùy tiện một loại bại lộ trên thế gian, đều sẽ nhấc lên thao thiên ba lan, rước lấy kiếp nạn, bất quá. Loại này vô thượng công pháp bí tịch, gần như thất truyền, hoặc là cũng là nắm giữ tại thế lực cường đại bên trong, người bình thường rất khó tiếp xúc. Nhị trưởng lão Tống Đảo có chút tiếc nuối, làm võ giả, ai không muốn đạt được một bộ chí cao vô thượng công pháp bí tịch. Chương 142, trưởng không tử khí. Thiên công, tiên quyết, cấm pháp. Chính là võ đạo một đường, phẩm cấp tối cao, tối thần bí công pháp bí tịch. Cái này 3 loại công pháp bí tịch, siêu việt bất luận cái gì phẩm cấp, chính là thần ma trong đại lục, từ xưa đến nay, mạnh nhất công pháp bí tịch. Hiểu biết bên trong ảo diệu về sau, Thạch Phong trong lòng cảm thấy một tia may mắn, nguyên lai Thiên Châu chuyển ra công pháp bí tịch, như thế nghịch thiên, chắc không được hắn năng lượng vượt cấp khiêu chiến, bên trong một bộ phận nguyên nhân, giống như cửu đạo thiên công cũng có không có cái nào lớn hơn quan hệ. Tiểu tử, cùng bổn vương liên thủ, giết một tôn thối giới cảnh võ giả, có tam tầng khả năng, không biết ngươi có dám hay không thử một lần. Tiểu Hùng Miêu mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xem Thạch Phong, nó cũng là ưa thích mạo hiểm khiêu chiến cực hạn nhất tộc. Thạch Phong cười cười, loại này cầm sinh mệnh mạo hiểm sự tình, trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không hắn không muốn đi nếm thử, quá nguy hiểm, động một tí liền sẽ vạn kiếp bất phục. Thối giới cảnh võ giả, bằng hắn thực lực bây giờ, năng lượng chạy trốn cũng không tệ, còn muốn nghịch tập chém giết, cũng nguy hiểm. Không nói cái này, Tiểu Hùng Miêu, ta hiện tại đã đột phá thần thông cảnh, là thời điểm giúp nhị trưởng lão rút ra trong cơ thể tử khí. Thạch Phong đã đáp ứng nhị trưởng lão Tống Đảo, hiện tại hắn đã đột phá thần thông cảnh, tự nhiên muốn thực hiện lời hứa. Cái gì? Ngươi đột phá thần thông cảnh? Không có khả năng. Tiểu Hùng Miêu nhìn chăm chú Thạch Phong, một đôi miêu nhãn bắn ra 2 đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Thạch Phong hồi lâu, vẫn như cũng nhìn không ra hắn cảnh giới về sau, mang hoài nghi hỏi, bổn vương từng trong bóng tối phỏng đoán mệnh vận ngươi, tuy nhiên bổn vương tu vi yếu nhỏ, còn vô pháp nhìn ra cái gì, nhưng lại nhìn thấy một góc, ngươi một đạo lý dễ dàng như vậy đột phá thần thông cảnh. Đối với Thạch Phong cái chủ nhân này, Tiểu Hùng Miêu so với ai khác đều tốt hơn kỳ, vẫn muốn biết hắn chân thực tu luyện thiên phú. Có thể Thạch Phong tựa hồ chân tu luyện có thiên công, hoặc là tiên quyết, để cho hắn vô pháp thăm dò đến trong cơ thể hắn tình huống. Tu luyện thiên công, tiên quyết, cấm pháp võ giả, trừ phi mình nguyện ý, lại hoặc là tu vi cảnh giới cách biệt quá xa, nếu không căn bản là không có cách thăm dò đối phương thiên phú.
Hừ, thăm dò thiên cơ, nếu là chuẩn xác như vậy, các ngươi nhất tộc, làm sao sẽ còn bị diệt tộc đâu?
Năng lượng thăm dò người khác vận mệnh, chẳng lẽ liền vô pháp dự đoán tự thân hung hiểm sao?
Thạch Phong có chút khinh thường, đối với tiểu hùng miêu thăm dò mệnh vận hắn sự tình, tâm lý cũng không cao hứng, đừng lắm lời, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, giúp nhị trưởng lao rút ra trong cơ thể tử khí đi.
Được rồi, đã ngươi đã là thần thông cảnh võ giả, trực tiếp dùng linh hồn đem hắn trong cơ thể tử khí hút vào đến linh hồn ngươi bên trong, sau đó luyện hóa hết là được rồi.
Tiểu Hùng Miêu cũng tùy ý nói ra, tựa hồ chuyện này vô cùng đơn giản, để cho Thạch Phong, nhị trưởng lao Tống Đào nghe, nhao nhao cảm giác có chút không làm một chuyện giống như.
Cứ như vậy đơn giản.
Thạch Phong có chút không thể tin, mang theo hoài nghi ngữ khí, hỏi, không có nguy hiểm không?
Nguy hiểm?
Tiểu Hùng Miêu ngạc nhiên, nhìn xem Thạch Phong, nhìn lại nhị trưởng lao Tống Đào, sau cùng rơi vào Thạch Phong trên thân, ha ha cười nói, đối với người khác tới nói, rất nguy hiểm, có thể nói là giữ nhiều lành ít, nhưng đối với ngươi mà nói, một bữa ăn sáng, ngươi ngay cả dưới mặt đất toát ra thượng cổ ma khí còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ một sợi tử khí?
Gần nhất lần bế quan này, Tiểu Hùng Miêu giác tỉnh huyết mạch trí nhớ càng ngày càng nhiều, biết rất nhiều bí mật.
Một chút địa phương đặc thù, đồng nhiên toát ra ma khí, chính là thượng cổ ma khí, ẩn chứa khủng bố tử khí cùng sát khí, năng lượng mục nát võ giả linh hồn, thân thể.
Mà Thạch Phong lại có thể còn sống sót, không chỉ như thế, còn xua tan trong cơ thể thượng cổ ma khí, điều này nói rõ cái gì?
Hắn cũng là một cái khác loại, căn bản không sợ tử khí.
Vậy thì tốt, bắt đầu đi, việc này không nên chậm trễ, mau sớm giúp nhị trưởng lão giải quyết tử khí vấn đề, trong nội tâm của ta cũng thoải mái.
Thạch Phong cười nói, hắn không thích thiếu người nhân tình.
Chính mình đáp ứng nhị trưởng lão Tống Đào sự tình, nhất định phải làm đến, không thể thất tín với người.
Thạch Phong, nhị trưởng lão Tống Đào riêng phần mình xếp bằng ngồi dưới đất bên trên một cái bồ đoàn bên trên, nhắm mắt điều tức, vứt bỏ tạp niệm, tùy theo Thạch Phong trên đỉnh đầu phương, trôi nổi ra một đạo cái bóng mơ hồ.
Ồ,
Tiểu Hùng Miêu bảo vệ ở một bên, nhìn thấy Thạch Phong trên đỉnh đầu phương bay ra linh hồn bóng dáng, hơi hơi kinh ngạc, linh hồn hắn, tựa hồ có cường đại thiên kiếp khí tức, kỳ quái.
Chẳng lẽ hắn trải qua thiên kiếp tẩy lễ? Nếu không làm sao có khả năng sẽ có tinh thuần như thế nồng hậu dày đặc thiên kiếp khí tức.
Thạch Phong linh hồn, cùng hắn bản thân một dạng, dáng dấp giống như lúc, khác biệt duy nhất chỗ, cũng là linh hồn tản ra một cỗ, hừng hực chí cương thiên kiếp khí tức.
Xì xì xì.
Thạch Phong linh hồn xuất khiếu về sau, hướng phía nhị trưởng lão Tống Đào bay đi, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu phương, sau đó chậm rãi hướng phía nhị trưởng lão Tống Đào đỉnh đầu bên trong chui vào, trong một chớp mắt, ngay tại Thạch Phong linh hồn tiếp xúc đến nhị trưởng lão Tống Đào đỉnh đầu một khắc này, yếu ớt tiếng hụ thực từ nhị trưởng lão Tống Đào đỉnh đầu bên trong truyền ra.
A,
nhị trưởng lão Tống Đào linh hồn phát ra một đạo kịch liệt kêu thảm, phảng phất gặp phải cự đại thương tổn, liên đối lấy nhục thân, đô một trận co rút run rẩy, trên mặt hiện hiện vẻ dữ tợn.
Chậc chậc,
thì ra là thế, nghĩ không ra Thạch Phong linh hồn ẩn chứa thiên kiếp khí tức, thiên kiếp chí dương chí cường, hừng hực nóng rực, chính là hết thể tà ác khắc tinh, tử khí gặp được thiên kiếp khí tức, tựa như là như nước với lửa, bị tiêu tan sạch.
Tiểu Hùng Miêu thấp giọng nỉ non, tùy theo truyền vào một đạo thần niệm tiến vào nhị trưởng lão Tống Đào trong đầu, giữ vững tâm thần, chịu đựng cố này đau đớn, Thạch Phong linh hồn mang theo thiên kiếp khí tức, đây là một lần thoát biến kỳ ngộ, không chỉ có thể giúp ngươi rút ra tử khí, còn có thể giúp ngươi thối luyện linh hồn, trở nên càng mạnh.
Nhị trưởng lão Tống Đào nghe được Tiểu Hùng Miêu truyền âm về sau, giữ tợn đau đớn gương mặt, hiện hiện một tia kiên định, hắn nghe được, đây là một lần khó được gặp được kỳ ngộ.
Nhị trưởng lão Tống Đào muốn dùng ta linh hồn bên trong thiên kiếp khí tức giúp hắn gột rửa linh hồn.
Thạch Phong linh hồn tự nhiên nghe được Tiểu Hùng Miêu chuyên âm, trong lòng tại cân nhắc lấy, chính mình có thể hay không trực tiếp luyện hóa nhị trưởng lão Tống Đào linh hồn bên trong tử khí, hóa thành một loại ban đầu lực lượng để cho hắn sử dụng.
Loại này kỳ dị suy nghĩ mới từ trong đầu hiện lên, Thạch Phong liền lập tức giao cho hành động, trực tiếp đem nhị trưởng lão Tống Đào trong cơ thể tử khí không ngừng rút ra, ngưng tụ trong tay, mà không phải dùng thiên kiếp khí tức tăng dã.
Nhị trưởng lão Tống Đào linh hồn bên trong một sợi tử khí phi thường to lớn, cũng phi thường nặng nề, mà lại tử khí năng lượng mục nát linh hồn, suy bại sinh cơ, bị ngưng luyện trong tay thì linh hồn hắn thủ trưởng dần dần bị ô nhiễm, phát ra suy bại khí tức.
Rút ra nhị trưởng lão Tống Đào linh hồn tử khí, toàn bộ quá trình đại khái kéo dài nửa nén hương tả hưu, chờ Thạch Phong rút ra sở hữu tử khí trở về thân thể một khắc này, nhị trưởng lão Tống Đào thân thể hơi trao đảo một cái, té xỉu trên đất bên trên.
Mà có Tiểu Hùng Miêu ở một bên nhìn xem, Thạch Phong cũng không có đi chú ý nhiều như vậy, linh hồn trở về vị trí cũ về sau, thu thập mà đến tử khí bị hắn vùi đầu vào thần giới phía trên vòm trời hắc ám vòng xoáy bên trong.
Ầm ầm.
Thạch Phong đầu nhập tử khí, rơi vào hắc ám vòng xoáy một khắc này, toàn bộ thần giới một trận lay động, run rẩy kịch liệt, ngay cả hắc ám vòng xoáy đô tại hơi hơi ve kêu lấy.
Tựa như, Thạch Phong đầu nhập tử khí, cũng không phải là một sợi khí tức, mà chính là một khỏa nặng nề vô cùng thần sơn, áp sập thần giới một trận không chịu nổi, vì vậy phát ra lay động rung chuyển thanh âm.
Thạch Phong kinh ngạc, ý thức gắt gao nhìn chằm chằm,
xuyên thấu qua hắc ám vòng xoáy rơi vào đến thần giới tử khí, muốn nhìn một chút thần giới đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng hoài nghi, hắc ám vòng xoáy cũng không luyện hóa tử khí, trực tiếp để cho tử khí rơi vào trong thần giới. Ý thức quan sát toàn bộ thần giới, tử khí rơi vào thần giới, thẩm thấu cứng ngắc thổ nhưỡng, không ngừng hướng phía trong thần giới bộ chui vào, cuối cùng, cái này một sợi tử khí chiếm cư ở tại thần giới chỗ sâu nhất, như vậy cắm rễ bất động, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Kỳ quái, hắc ám vòng xoáy không luyện hóa tử khí, để cho tử khí trực tiếp rơi xuống thần giới chỗ sâu nhất, một điểm biến hóa đều không có. Qua hồi lâu, phát hiện cái này một sợi rơi vào thần giới chỗ sâu nhất tử khí, vẫn là không có mảy may biến hóa, Thạch Phong liền nhỉ non đứng lên, cảm giác được có chút quái dị. A không đúng, ta tựa hồ có thể khống chế đạo này tử khí cho mình dùng. Bất thình lình, Thạch Phong một cái ý niệm trong đầu, cái này đô tử khí trực tiếp bị hắn thu lấy tới trong tay. Mà lúc này, trong đại điện Tiểu Hùng Miêu, nhìn thấy Thạch Phong tay trái quỷ dị xuất hiện một sợi tử khí, suy bại mục nát tơ tầm khí tức tràn ngập tại bốn phía, dọa đến hắn nổi trận lôi đình, trong nháy mắt lẫn mất xa xa. Tử khí loại vật này, người nào dính vào, cũng là bị dày vò, giảm thọ. Tiểu Hùng Miêu cũng không nguyện ý dính vào loại đồ chơi này. Uy, Thạch Phong, ngươi muốn làm gì? Tiểu Hùng Miêu kêu to, trốn ở cách đó không xa, nhìn qua còn nhắm mắt lại, lại một tay cầm tử khí Thạch Phong, âm thanh có chút khủng hoảng nói, ngươi còn không mau một chút luyện hóa cái này một sợi tử khí, hoặc là liền đem nó thất lạc, đừng lấy ra chơi, cái đồ chơi này dính vào một điểm, đều sẽ bị dày vò. Thạch Phong lúc này mở mắt ra, cầm trong tay tử khí thu nhập trong thần giới, khóe miệng lộ ra nụ cười thần bí, nghĩ không ra lần này giúp nhị trưởng lão Tống Đào rút ra tử khí, tất nhiên còn có tốt như vậy nơi. Cái này một sợi tử khí đã hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể, cũng không thương tổn hắn, tựa như thân thể của hắn, đối với tử khí cũng không bài xích. Hắn không sợ cái này một sợi tử khí, nhưng đối với người khác mà nói, tử khí giống như dưới mặt đất tuôn ra ma khí một dạng, bưng phải là khủng bố dọa người, dính vào một tia đều sẽ hậu hoạn vô cùng. Xem ra ta về sau, muốn thử lấy thu lấy một chút tử khí, hoặc là ma khí, hắc hắc. Ai dám giết ta, ta liền lấy tử khí, ma khí oanh tạc đối phương. Thạch Phong trong lòng cười lạnh, sau đó đứng người lên, run run thân thể, nhìn xem vẫn còn ở hôn mê nhị trưởng lao Tống Đào. Ở chỗ này trông coi đi, các loại nhị trưởng lao tỉnh lại, chúng ta lại đi. Tiểu Hùng Miêu bay tới, rơi vào Thạch Phong trên bờ vai, lòng còn sợ hãi nói, tiểu tử, bổn vương có thể nói cho ngươi biết, tử khí giống như ma khí một dạng, dính có nhiều hại vô ích, ngươi vẫn là mau sớm luyện hóa này một sợi tử khí, thực sự luyện hóa không, liền vứt bỏ, miễn cho hại chính mình. Nhoáng một cái qua ba ngày, hôn mê tại bồ đoàn bên trên nhị trưởng lao Tống Đào, cuối cùng mơ màng tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, hắn cảm giác cả người tinh thần sáng láng, phảng phất thoát thai hoán cốt một dạng. Mái đầu bạc trắng toàn bộ biến thành đen. Thạch Phong, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta còn thực sự không biết, còn có thể hay không sống qua 2 năm. Nhị trưởng lao Tống Đào nhìn thấy Thạch Phong còn canh giữ ở bên cạnh hắn, tràn đầy cảm kích không thôi. Đương 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 đương. Bất thình lình, một đạo trung cổ âm thanh truyền đến, chỉ gõ vang 4 tiếng, nhị trưởng lao Tống Đào đống nhiên trao mày một cái, nói, Thạch Phong, thiên luyến sơn lịch luyện thời gian đến. Chương 143, dây dưa không rõ. Mỗi giới phục ma phái thu đồ đệ đều sẽ cách 3 tháng cử hành một lần lịch luyện, để cho mới tới đệ tử kinh lịch trải qua gặp chắc trở, tại gặp chắc trở trong chém giết trưởng thành. Bởi vì võ đạo một đường, bản thân liền là không tiến tắc tối, hung hiểm trùng trùng điệp điệp, muốn trở nên mạnh hơn, liền trải qua hoàn cảnh khác nhau ma luyện, tại trong tuyệt cảnh kích động phát ra từ thân thể tiềm năng, trở nên càng mạnh. Lần này Thiên Luyến Sơn lịch luyện, sở hữu phục ma phái người mới đều muốn tham gia, bất luận tu vi cảnh giới phải chăng đột phá thần thông cảnh, đều phải tham gia. Thạch Phong từ dược viên phong đi ra, xuất hiện tại phục ma phái trên quảng trường thì trên quảng trường đã khắp núi biển người, tất cả đều là giống như Thạch Phong một dạng, 3 tháng trước mới trở thành phục ma phái đệ tử. Mới từ trăm huyệt phong chạy đến Kính Nguyên Độ, xa xa liền thấy Thạch Phong, xa xa xưa liền hô lớn, Thạch Phong, nghe nói người đột phá. Quảng trường một góc, Thạch Phong yên lặng đứng ở chỗ đó, nghe được Kính Nguyên Độ tiếng la, quay người nhìn lại, nhìn thấy Kính Nguyên Độ, Bảo Trọng, Vũ Thông xông lại. Thạch Phong trên mặt lộ ra ý cười, đưa tay nhẹ nhàng đánh một quyền Kính Nguyên Độ ngực miệng, cười nói, nửa tháng không thấy. Các ngươi tu vi càng tiến một bước, xem ra không lâu sau, hẳn là có thể đột phá thần thông cảnh, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ giết trở lại Trấn Ma Thành. Trấn Ma Thành phụ cận lôi cốc một mạch, Lâm Nguyệt Tông, chính là Thạch Phong tử địch, liền hắn hiện tại tu vi, xác thực có thể giết trở về. Thạch Phong trong lòng đã có dự định, Thiên Luyến Sơn lịch luyện về sau, hắn muốn quay về một chuyến Trấn Ma Thành, giải quyết 2 cái này môn phái hậu hoạn. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giết trở lại Trấn Ma Thành. Vũ Thông cắn hàm răng, một mặt kiên định nói. Lôi cốc một mạch giống như thần kiếm phái cũng là tử địch, như không thể giải quyết cái này hậu hoạn, Vũ Thông căn bản là không có cách an gối không lo tu luyện. Thạch Phong, ngươi thật đột phá thần thông cảnh sao? Bảo Trọng hai tròng mắt có chút nóng rực, xem Thạch Phong ánh mắt, không khỏi cỡ nào một phần hâm mộ. Thạch Phong gật gật đầu, cười hắc hắc nói, đương nhiên, bất quá, lần này Thiên Luyến Sơn lịch luyện vẫn như cũ rất nguy hiểm. Vừa nghĩ tới đại trưởng lão, còn có đến từ Đại Hoang Vương triều đám kia thối giới cảnh giới võ giả, Thạch Phong trong lòng há có thể không có lo lắng. Đỗ Lạc Huynh tới. Bảo Trọng lông mày nhíu lại, nhìn thấy một đám người ủng hộ lấy một đạo xinh đẹp thân ảnh đi tới, ánh mắt có chút căm ghét.
Ừm.
Thạch Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mấy tháng không thấy Đỗ Lạc Huynh, dáng dấp càng thêm xuất sắc kinh diễm, dáng người đầy đặn, đường cong là lướt, đứng trong đám người cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh, khả năng hấp dẫn khác phái nhãn quang. Đỗ Lạc Huynh ăn mặc một thân màu trắng váy dài, hai chân vuông dài, xúc giòn, ngực hơi rớt, no đủ dụ người, nàng đứng trong đám người, hướng phía Thạch Phong cái phương hướng này trông lại. Mà lúc này, Thạch Phong cũng hướng phía đối phương nhìn lại, hai người đối mặt một khắc này, Đỗ Lạc Huynh khuôn mặt hiện hiện một vòng đỏ bừng, nét mặt vui cười, phi thường mê người. Thạch Phong nhướng mày, ánh mắt có chút tâm trầm, mấy tháng không thấy, nghĩ không ra Đỗ Lạc Huynh càng phát ra xinh đẹp kinh diễm, xinh đẹp như hoa, mà lại dáng người cũng là chọc người tâm thần, nhìn một chút đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Thạch Phong. Đỗ Lạc Huynh dịu dàng nói. Đỗ Lạc Huynh bên người tùy tùng, nhìn thấy Đỗ Lạc Huynh hướng đi Thạch Phong, vừa nghĩ tới trước đó vài ngày sự tình, nhao nhao không dám nói, sợ làm phát bực Thạch Phong tôn này sát tinh. Thạch Phong xem như không nghe thấy một dạng, xoay người lại không đang nhìn Đỗ Lạc Huynh, đối với nàng này, chưa nói tới ưa thích, nhưng cũng sẽ không cảm ghét. Bảo Trọng, Vũ Thông, Kính Nguyên Độ nhìn thấy Đỗ Lạc Huynh đang tại không ngừng tới gần, nhao nhao hừ nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên một tia khinh thường cùng phỉ nộ. Cút. Theo Đỗ Lạc Huynh đi vào, bên người nàng nội môn đệ tử tùy tùng cũng nhao nhao đi tới. Thạch Phong nhìn thấy Đỗ Lạc Huynh đi vào về sau, còn đi theo một đám nội môn đệ tử, nhịn không được tiếng hừ lạnh, một cỗ khí tức cực lớn chấn động đến những này nội môn đệ tử, nếu như gặp cường địch, nhao nhao không còn dám tới gần nửa bước. Một cỗ mạnh mẽ khí lưu chấn nhiếp ở trên người Đỗ Lạc Huynh, cước bộ hơi hơi cứng đờ, tùy theo khuôn mặt hiện hiện một tia kinh hỉ, xem Thạch Phong ánh mắt nhiều mấy phần nóng rực. Thạch Phong ca ca. Tới gần Thạch Phong về sau, nàng tiểu thanh tiểu khí nói, nghe được Thạch Phong thẳng đánh đũ cục, trong lòng tại run rẩy, da mặt thật dày. Kính Nguyên Độ nhịn không được thấp giọng khe nói, đối với Đỗ Lạc Huynh có thể nói là không có nửa điểm hảo cảm. Vũ Thông nhíu môi, thấp giọng khinh thường nói, ngươi mới biết được, nếu không phải nhận biết một trận, vẫn là sư muội, ta mới lười nhác gặp nàng. Hắn giống như Đỗ Lạc Huynh, thở nhỏ tại Thần Kiếm phái lớn lên, làm Thần Kiếm phái trưởng môn đồ đệ, nói chuyện bối phận, hắn chính là Đỗ Lạc Huynh sư huynh. Bất quá, đi vào Phục Ma phái về sau, hai người thân phận đảo lại, hiện tại Đỗ Lạc Huynh trở thành hắn sư tỷ. Bởi vì đoạn thời gian trước, Đỗ Lạc Huynh trở thành võ các người thủ hộ đồ đệ, nói chuyện bối phận cùng thân truyền đệ tử sánh vai. Võ các người thủ hộ thân phận tại Phục Ma trong phái, chỉ lần này cho trưởng môn, không nhận bất luận kẻ nào còn hạt. Theo Đỗ Lạc Huynh một tiếng Thạch Phong ca ca, phụ cận nội môn đệ tử một trận xôn xao ồn ào đứng lên, nhìn xem Thạch Phong ánh mắt tự nhiên mà vậy nhiều mấy phần ghen ghét, oán hận. Phục Ma phái nữ lưu hạ người cực ít, cơ hồ cũng là nam tính đệ tử, liền trước mắt mà nói, Phục Ma phái cũng chỉ có hai cái nữ, Trần Lâm, Đỗ Lạc Huynh. Hai người dung mạo, mỗi người mỗi vẻ, bất phân cao thấp, cũng là xinh đẹp như hoa mỹ nữ. Ha ha. Thạch Phong nhịn không được quát nhẹ, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ, xem ra Đỗ Lạc Huynh nhất định phải truy hắn. Có thể chính mình căn bản không thích nàng, đối với người khác mà nói, bị mỹ nữ theo đuổi, trong lòng con ước gì, mỹ nữ người nào không thích. Thạch Phong cũng ưa thích mỹ nữ, nhưng lại không thích Đỗ Lạc Huynh, bởi vì Đỗ Lạc Huynh làm người lòng dạ thật quá sâu, động một tí liền muốn tính kế người nào, để cho hắn không dám cùng loại người này giao hướng về. Sợ ngày đó bị tính kế bán, chính mình cũng còn thay nàng nói tốt. Từng đôi ghen ghét ánh mắt rơi vào Thạch Phong trên thân, nhìn thấy Đỗ Lạc Huynh đi đến Thạch Phong bên người thì ánh mắt kia càng thêm ván độc, phảng phất Thạch Phong đoạt bọn họ người trong lòng, đoạt bọn họ vị hôn thê. Đừng gọi ta Thạch Phong ca ca, ta cùng ngươi không có như vậy quen thuộc. Nhìn xem muốn đi tới, vô liêm sỉ ôm cánh tay hắn Đỗ Lạc Huynh, Thạch Phong hai tròng mắt hiện lên một tia không vui, lạnh lùng nói, ngươi người theo đuổi là bọn họ, đừng đến quấn lấy ta. Hắn đưa tay chỉ bên người không dám tới gần mới tới nội môn đệ tử, trên mặt hiển hiện khinh miệt trào phúng chi sắc. Một ít người thật sự là vô sỉ, không biết xấu hổ. Vũ Thông nhịn không được giễu cợt, không có nhìn xem Đỗ Lạc Huynh, mà chính là hai tay ôm ngực nhìn qua xanh thẳm thiên cung, ý cười lạnh lùng nói, rõ ràng đã giải trừ hôn nhân, còn dây dưa đến cùng lấy người ta Thạch Phong không thả, quả nhiên là ái mộ hư vinh, chẳng biết xấu hổ. Vũ Thông, đừng nói như vậy, người ta dù sao cũng là mỹ nữ, mỹ nữ cũng là tùy hứng, muốn như thế nào liền như thế nào, dù sao không lo không gả ra được, chỉ tiếc ngựa tốt không ăn đã xong. Bảo Trọng chợt chợt nói, nhìn xem Đỗ Lạc Huynh, trên mặt chỉ có trêu tức. Tốt, đừng làm rộn. Kính Nguyên Độ nhìn thấy Thạch Phong biểu hiện trên mặt, càng phát ra âm trầm, biết hắn phi thường khó chịu, ngự khí trầm giọng nói, Đỗ Lạc Huynh, ngươi hay là đi thôi, chúng ta về sau sẽ không lại có liên hệ với ngươi, ngươi theo chúng ta không phải một đám, bởi vì chúng ta cùng ngươi không phải một lòng, trong lòng ngươi muốn, thủy chung chỉ có cùng hưởng phúc, không có hoạn nạn hai chữ. Đi thôi, xem ở nhận biết một trận mặt mũi, về sau đừng đến phiền ta. Kính Nguyên Độ nói đúng, ngươi chỉ hiểu hưởng thụ, không biết cùng chung hoạn nạn, mà lại vẫn yêu mộ hư vinh, không biết tự ái. Thạch Phong nhìn chăm chú Đỗ Lạc Huynh, thần sắc trịnh trọng, nói thật, từ khi đi vào Phục Ma phái, chúng ta mỗi lần bị đại trưởng lão một mạch khiêu khích, ngươi luôn luôn một xuất hiện qua, để cho người ta cũng hy vọng, đừng nói với ta, ngươi muốn bế quan, ngươi muốn tu luyện, vậy cũng là lấy cớ. Cùng là Trấn Ma Thành đi tới võ giả, mà lại còn là kết bạn mà đến, vốn nên là tình như thủ túc, cùng chung hoàn nạn, có thể Thạch Phong mỗi lần gặp được nguy nan, Đỗ Lạc Khuynh chưa bao giờ xuất thủ qua, thậm chí ngay cả bóng người đâu không nhìn thấy. Lúc đầu, bọn họ đã không có bất kỳ quan hệ gì, Đỗ Lạc Khuynh không giúp nàng, cũng là chuyện đương nhiên, Thạch Phong tâm lý cũng không ngại cái gì. Có thể, hiện tại Đỗ Lạc Khuynh nhiều lần dây dưa hắn, cái này khiến Thạch Phong trong lòng phi thường không vui. Đỗ Lạc Khuynh sắc mặt cứng đờ, lộ ra một tia khó xử, nàng nhìn chăm chú Thạch Phong, muốn nói lại chỉ có, không biết nên nói cái gì. Thạch Phong, ta sợ. Cho nên trốn đi nàng thấp giọng kinh ngữ, không dám nhìn thẳng Thạch Phong hai mắt, sợ hãi Thạch Phong gian dạy nàng. Đỗ Lạc Khuynh trung quy là cái 17 tuổi không đến đầu khấu thiếu nữ, sợ hãi nhát gan, Thạch Phong cũng không trách nàng, dù sao như hắn kiếp trước 17 tuổi thì vẫn còn ở sách, ngay cả đánh nhau cũng không dám. Bất quá, Đỗ Lạc Khuynh ái mộ hư vinh, trèo viêm phụ xu thế, đây mới là Thạch Phong chân chính chán ghét địa phương. Tuổi nhỏ làm sai sự tình, nhát gan đều có thể sửa đổi đến, dần dần lịch luyện tự thân, trở nên kiên cường không rút ra, có thể lòng tham lam, một khi không đổi được, người này liền phế. Thạch Phong thở dài, nhiều cảm xúc giao tụ, ha ha khẽ cười nói, ta một lần cuối cùng khuyên ngươi, có nghe hay không bởi ngươi, giữa chúng ta hôn ước đã giải trừ, cho nên ngươi ta ở giữa, đã không có bất kỳ quan hệ gì, còn có, ngươi mới 17 tuổi, làm sai sự tình, nhát gan, ta cũng không trách ngươi, nhưng ta không thể nhất dễ dàng tha thứ, lòng mang ý đồ xấu, trèo viêm phụ xu thế người tới định bợ ta, như không phải xem ở tương tự một trận mặt mũi, ta có lẽ sẽ giết ngươi. Ngươi Đỗ Lạc Khuynh bị Thạch Phong lời nói này, gian dậy trên mặt không ánh sáng, phi thường không chịu nổi. Nàng tức giận thẳng dậm chân, thẹn thùng phẫn nộ nói, ta lúc nào lòng mang ý đồ xấu, ta chưa từng có nghĩ tới hại ngươi. Thạch Phong khép cười một tiếng, đối với Đỗ Lạc Khuynh lời nói này, phi thường khinh thường, nhân tâm cách cái bụng, có hay không, ngày sau liền biết. Quảng trường dần dần đứng đầy người, lần này phục ma phái tân thu đệ tử, nhao nhao xuất hiện tại trên quảng trường, chờ tất cả mọi người tới kịp về sau, trưởng môn Trần Vấn Thiên thân ảnh, không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện, đứng tại quảng trường ngay phía trước. Tất cả mọi người nghe, Thiên Luyến Sơn lịch luyện chính thức bắt đầu, sau đó sẽ có ngoại môn chấp sự, chỉ huy các ngươi đến Thiên Luyến Sơn lịch luyện. Lần này, lịch luyện đệ nhất danh, sẽ đạt được ban thưởng, cụ thể là cái gì, chờ các ngươi còn sống trở về liền biết. Trường môn Trần Vấn Thiên đồng thanh, vang vọng tại mỗi người trong đầu. Thạch Phong nghe được câu này, mở miệng hỏi, trường môn, là tiên giai phẩm cấp vũ khí sao? Trường môn Trần Vấn Thiên, trừng liếc một chút Thạch Phong, cái này lăn lộn chứng khẳng định cố ý để cho hắn khó xử, tiên giai phẩm cấp vũ khí, ngươi tại sao không nói là thiên giai phẩm cấp? Huyền giai thượng phẩm. Trường môn Trần Vấn Thiên tiếng hừ lạnh, Thiên Luyến Sơn tình huống, các ngươi đều biết một hai. Bản trưởng môn liền không lại nhiều lời, chỉ hy vọng các ngươi có thể còn sống trở về. Chương 144, Cửu cung nhất tâm. Thiên Luyến Sơn, thực cũng không phải là một ngọn núi mà thôi, mà chính là 1000 ngọn núi, những này sơn phong cũng không phải là rất cao, cũng là 30 trượng tả hữu, mỗi một tòa sơn phong, hình dáng cơ hồ đều như thế, đồng suất một triệt. NT ngàn nói mạng. Viếng thăm. Thiên Luyến Sơn chính là 1000 ngọn núi xây dựng mà thành, trình viên hình, từng vòng, hết thảy cửu tầng. Như một ngọn núi mê cung, đến trung tâm nhất này tòa đỉnh núi, tựu làm ngàn yêu. Thiên Luyến Sơn rất lớn, phương viên hơn 1000 trượng, từ đằng xa quan vọng, Thiên Luyến Sơn sơn phong, tựa như là một khỏa to lớn cứng cắp cổ thụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, to lớn bao la hùng vĩ. Tới gần về sau mới phát hiện, Thiên Luyến Sơn kinh hãi người, mảnh này sơn phong, phi thường đặc biệt quỷ dị, mà lại bên trong áp chế thần niệm, sau khi tiến vào, muốn trong thời gian ngắn đi tới rất khó. Không chỉ như thế, Thiên Luyến Sơn khắp nơi răng đầy sắc cơ, động một tí sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ngoại môn đại chấp sự bên trong Thạch Phong một cái thần thông, ngay cả đại trưởng môn đô không thể làm gì, cuối cùng tâm thần khô héo mà chết, biến thành một bộ người chết sống lại, nhịp tim đập vẫn còn, nhưng lại vĩnh viễn tỉnh không tới. Phục ma trong phái cơ hồ tất cả mọi người biết, Thạch Phong trong tay nắm giữ quỷ dị thần thông, một khi chúng chiêu, liền xem như thối giới cảnh võ giả, đô không gọi tỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, chúng chiêu người tâm thần mê mất trong bóng đêm, hao hết tâm thần, giấu hết đèn tắt mà chết. Mỗi cái thần thông cảnh võ giả, đô trong tay nắm giữ thần thông, tuy nhiên như đá phong loại này quỷ dị thần thông, vẫn là lần đầu nghe nói, một khi thi triển, chúng chiêu người tâm thần sẽ lâm vào một cái hắc ám không gian bên trong, mãi mãi cũng đừng đi đi ra. Ngoại môn đại chấp sự vẫn lạc về sau, hai chấp sự tiếp quản ngoại môn, bao quát phụ trách Thiên Luyến Sơn lịch luyện công việc. Từ phục ma phái ra về sau, ở ngoại môn hai chấp sự chỉ huy dưới, Thạch Phong, Vũ Thông, Bảo Trọng, Kính Nguyên Độ các loại, một đám tân đệ tử, liên tục đi đường hai canh giờ, cuối cùng đi vào Thiên Luyến Sơn bên ngoài. Thiên Luyến Sơn khoảng cách phục ma phái phi thường xa, có chừng hơn 1000 dặm xa, ở vào Phù Sơn phái, Cự Tháp phái, Phục Ma phái ba cái môn trong phái ở giữa, chính là ba cái môn phái đệ tử lịch luyện chi địa. Trên đường đi, ngoại môn hai chấp sự nói cho mọi người, lần này Thiên Luyến Sơn lịch luyện, tuyệt đối không nên sơ ý chủ quan, nếu không sẽ vứt bỏ tính mệnh. Tốt, nơi này chính là Thiên Luyến Sơn, chính là 1000 ngọn núi quay chúng quanh mà thành mạo hiểm lịch luyện chi địa, trung tâm nhất đỉnh núi kia, tự làm ngàn yêu. Ngoại môn hai chấp sự, đứng tại Thiên Luyến Sơn bên ngoài, nhìn qua trước mắt mảnh này sơn phong, ngữ khí trầm trọng nói, các ngươi tuyệt đối không nên khinh thường Thiên Luyến Sơn, nơi này áp chế thần niệm, sau khi tiến vào, không ai có thể phóng thích thần niệm cảm ứng bốn phía, mà lại, Thiên Luyến Sơn chiếm cứ rất nhiều độc vật, lịch luyện thời gian 3 tháng, tại Thiên Luyến Sơn nội sinh sống 3 tháng, lần lịch lãm này coi như kết toán. Nếu như sau 3 tháng chưa hề đi ra, làm sao bây giờ? Thạch Phong nhìn xem Thiên Luyến Sơn, luôn cảm giác nơi này cũng quỷ dị, có loại nắm lây không thấu, phát sóc mê rời cảm giác. Thạch Phong, đừng tưởng rằng bên trong cực kỳ lưu giữ, chờ ngươi sau khi đi vào liền biết vì sao các ngươi muốn 3 tháng mới đến đây bên trong lịch luyện sao. Đó là bởi vì, cách mỗi tháng 3, Thiên Luyến Sơn mới có thể khai phóng. Ngoại môn hai chấp sự cười khẽ, coi Thạch Phong là làm đồng bối đối đãi, ngữ khí tôn trọng nói, chờ các ngươi đi vào, sau khi trời tối, Thiên Luyến Sơn sẽ phong ấn, cấm đoán bất luận kẻ nào đi vào, nếu như xông vào, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Thạch Phong cũng không làm sao hiểu biết Thiên Luyến Sơn, bây giờ nghe ngoại môn hai chấp sự vừa nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, cũng có một tia cảnh giác. Thạch Phong, cái này Thiên Luyến Sơn cũng tà, tuyệt đối không nên khinh thường, nghe nói đã từng có thối giới cảnh võ giả, sau khi tiến vào, muốn hủy đi bên trong một ngọn núi, bất thình lình sơn phong bên trong bắn ra một đạo đao cương, trực tiếp đem người đánh chết. Kính Nguyên Độ thấp giọng nói, trước khi đến, Kính Nguyên Độ, Bảo Trọng, Vũ Thông còn có người khác, đôi hỏi tham qua lần trước phục ma phái đệ tử, giải được Thiên Luyến Sơn một chút nội tình. Cũng chỉ có Thạch Phong làm theo ý mình, không biết rõ tình hình a. Tất cả mọi người nghe, phía trước cũng là Thiên Luyến Sơn. Ngoại môn hai chấp sự, làm chân cổ họng, âm thanh truyền khắp mỗi người náo hải, nói, sau 3 tháng còn sống đi ra, liền xem như hoàn thành lịch luyện, nếu ai có thể đi vào trung tâm nhất chỗ, trèo sơn Thiên Luyến Sơn đỉnh núi, liền xem như lịch luyện đệ nhất danh. Hai chấp sự, đơn giản như vậy. Trèo lên một ngọn núi liền có thể. Có người có chút không tin, cảm giác cái này quá đơn giản. Đơn giản. Hai chấp sự nhịn không được cười khẽ, quay người nhìn xem hỏi thăm cái kia người mới, lắc đầu cười nói, chờ ngươi tiến vào mảnh này sơn phong bên trong, liền biết đơn giản hay là khó khăn. Hắc hắc, đệ nhất danh, phi ngã Thạch Phong Mạc Trúc. Thạch Phong lúc lắc ống tay áo, mang theo tự tin, cất bước hướng đi Thiên Luyến Sơn. Các đệ tử nghe, hiện tại cho ta đi vào, nếu ai dám chạy trốn, đừng trách ta không khách khí. Hai chấp sự quát lớn. Không cần hai chấp sự nhiều lời, Thạch Phong liền dẫn đầu hướng đi mảnh này sơn phong, sau lưng đi theo Vũ Thông, Bảo Trọng, Kính Nguyên Độ, Đỗ Lạc Khuynh còn có người khác. Tới gần nhất một ngọn núi một khắc này, Thạch Phong có loại cảm giác quỷ dị cảm giác, phảng phất những này sơn phong cũng không phải là thật sơn phong, dù sao là cái gì hắn cũng nói không ra. Có thể trực giác lại nói cho hắn biết, những này sơn phong không đơn giản. Tới gần một ngọn núi dưới chân, Thạch Phong hướng bên trong đi đến, vượt qua sơn phong một khắc này, hắn cảm giác tựa hồ xuyên thấu một tầng hư vô màn sáng, tiến vào một cái khác không gian. Giang giác. Vừa mới tiến đến, Thạch Phong cước bộ trầm xuống, dưới chân đạp trúng một cây chặt cây, tại chỗ đứt gãy thành hai đoạn, một cỗ nặng nề áp lực rơi vào trên người hắn. Áp lực thật nặng nề lực. Thạch Phong thấp giọng kêu sợ hãi, bị kinh ngạc, nghĩ không ra vượt qua một bước này, tựa như là đi vào một cái khác thế giới, ngay cả không trung áp lực đô trở nên nặng nề rất nhiều. Thần niệm cũng vô pháp vận dụng, xem ra hai chấp sự nói là thật. Thạch Phong là đám người này bên trong, cái thứ nhất tiến vào Thiên Luyến Sơn phạm vi bên trong người, sau khi đi vào, trước tiên phát giác được tại đây trọng lực rất lớn, mà lại áp chế thần niệm. Ngay cả thần thông cảnh bước đầu tiên tu vi, ở chỗ này đều không thể thi triển thần niệm, chỉ có thể dùng thịt nhãn quan xem bốn phía. A đệ, đây là cái gì quỷ địa phương? Kính Nguyên Độ cái thứ hai tiến đến, vừa tiến đến, cước bộ lảo đảo, bị đột nhiên không kịp chuẩn bị trọng lực áp chế dưới, đột nhiên hướng về phía trước bổ nhào, phù phù một tiếng, rơi vào che kín cảnh cây khô nha mặt đất, một mặt vẻ mặt chật vật. Hoa kháo, không chịu được nổi, thật nặng Vũ Thông sau khi đi vào, cũng là lảo đảo ngã nhào xuống đất, cảm giác đứng lên đô phi thường khó khăn. Mà Bảo Trọng, cùng đằng sau tiến đến người, trừ bỏ Thạch Phong bên ngoài, hơn người vượt qua không trung cái kia đạo hư vô màn sáng về sau, nhao nhao bị tại đây trọng lực áp chế, trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng, ngã nhào xuống đất bên trên, vận công ngăn cản về sau mới có thể đứng lên. Đỗ Lạc Huynh có chút chật vật từ dưới đất đứng lên, nghe bên người một đám cao thanh âm, nàng xem thấy Thạch Phong, đôi mắt sáng hiện lên một tia tinh quang. Quả nhiên, nàng nhìn chúng nam nhân, thật không đơn giản, cỗ này đột nhiên không kịp chuẩn bị trọng lực áp chế xuống, tất cả mọi người ngã nhào xuống đất, duy chỉ có Thạch Phong còn đứng lấy, chỉ là cước bộ có chút nặng nề a. Thạch Phong, ngươi làm sao không có việc gì? Kính Nguyên Độ quái khiếu, cảm giác có chút khó chịu, bọn họ đâu ngã nhào xuống đất, duy chỉ có Thạch Phong đứng đấy, tâm lý há có thể thăng bằng. Thạch Phong nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc nói, ta thần thông cảnh tu vi, còn muốn ngã nhào xuống đất, còn lăn lộn quặng lông a, bất quá. Tại đây xác thực ma luyện nơi tốt, loại áp lực này áp chế dưới, đối với luyện thể một đạo võ giả mà nói, chỗ tốt phi thường lớn. Rơi vào trên người hắn trọng lực, mặc dù có chút nặng nề, tuy nhiên lại không thể áp chế hắn hành động, để cho hắn hoàn toàn bất lực. Thạch Phong, ngươi năng lượng phóng thích thần niệm sao? Vũ Thông từ dưới đất bò dậy, run run trên quần áo cho bụi, vận chuyển trong cơ thể võ đạo nguyên lực, dựa vào cái này chống cự phiến thiên địa này trọng lực. Thạch Phong lắc đầu, nhìn xem mảnh này sơn phong chỗ sâu, trịnh trọng nói, ta cảm giác tại đây thật rất nguy hiểm, nếu như ta suy đoán không giả, càng là xâm nhập Thiên Luyến Sơn nội bộ, trọng lực càng mạnh, chắc không được hai chấp sự một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, thì ra là thế. Thiên Luyến Sơn bên ngoài hai chấp sự, nhìn thấy chúng đệ tử tiến vào Thiên Luyến Sơn, trừ bỏ Thạch Phong bên ngoài, tất cả mọi người kém bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Đơn giản, Thiên Luyến Sơn thần bí cũng, ngay cả hắn đô đừng đi đến chỗ sâu nhất sơn phong dưới chân, chớ nói chi là leo lên trung tâm nhất Thiên Luyến Sơn đỉnh núi. Tại đây, hẳn là thối luyện địa phương. Vũ Thông, Kính Nguyên Độ hai người con ngươi hiện lên tinh quang. Thạch Phong nhìn bên cạnh cùng là phục ma trong phái môn đệ tử người khác, nhìn thấy bọn họ đại bộ phận đô xếp bằng ngồi dưới đất bên trên, bắt đầu vận công chống cự cỗ này trọng lực, vài trăm người chỉ có mấy chục người năng lượng vận công chống cự đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Đi thôi. Thạch Phong di chuyển cước bộ, hướng phía nội bộ đi đến. Ghé vào Thạch Phong trên bờ vai Tiểu Hùng Miêu, tựa hồ không nhìn tại đây trọng lực, nhìn chằm chằm bên người từng tòa sơn phong xem, sau cùng trầm giọng nói, Thạch Phong, nơi này có vẻ như là một cái trận pháp. Trận pháp? Vừa đi không đến 10 trượng khoảng cách, Thạch Phong nghe nói như thế, cước bộ im bặt mà dừng, nhìn chằm chằm Tiểu Hùng Miêu hỏi, Thiên Luyến Sơn là một tòa trận pháp? Không thể nào. Ta xem là mê cung khả năng lớn hơn. Kính Nguyên Độ kêu sợ hãi, có chút không thể tin, căn cứ võ các bên trong tư liệu ghi chép, Thiên Luyến Sơn hết thảy cửu tầng, 1000 ngọn núi như hình tròn mở dạng, một vòng, nghe hẳn là mê cung, mà không phải trận pháp. Nếu quả thật nói với ngươi như thế, đây cũng là trong truyền thuyết, cửu cung nhất tâm trận. Tiểu Hùng Miêu nói nhỏ, thần tình trên mặt có chút ngưng trọng, những này sơn phong, hẳn không phải là thật, mà chính là tòa trận pháp này quá xa xưa, cho nên cửu cung nhất tâm trấn, nhìn biến thành sơn phong. Ngươi làm sao biết? Thạch Phong nói nhỏ, Tiểu Hùng Miêu vừa nói như vậy, ngược lại là có mấy phần có độ tin cậy. Ngươi quên bổn vương là ai chăng? Tiểu Hùng Miêu kêu căng nói. Cổ mệnh tộc huyết mạch truyền thừa. Thạch Phong nhíu mày, lần thứ nhất cảm thấy, cổ mệnh tộc có chút nghịch thiên, có vẻ như cái gì đều biết một dạng. Đỗ Lạc Khuynh luôn luôn giống như sau lưng bọn họ, nghe được Tiểu Hùng Miêu lời nói này về sau, khẽ cười nói, ta nghe ta sư phụ nói, Thiên Luyến Sơn giống như thật sự là một tòa trận pháp, chỉ có điều vẫn không mở ra, cho nên mới biến thành cái dạng này. Trận pháp sao? Thạch Phong khỏe miệng ngậm lấy một vòng phức tạp nụ cười, sờ lấy cái cằm, đánh giá bên người sơn phong. Sau đó, hắn đi qua, một cái tay rơi vào trên ngọn núi, một cỗ võ đạo nguyên lực ầm ầm tràn vào sơn phong bên trong. Giang giác. Bất thình lình, một đạo quỷ dị đao cương, mang theo khí tức khủng bố, trực tiếp từ trong hư không hiện hiện, nhất đao chạm hạ xuống, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, chạm Thạch Phong trên bờ vai, phát ra tiếng tạch tạch.